Chương 30. Đại thù đến báo, Quách phủ quỳ xuống đất muốn nhờ. Lâm đại ca sao lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Bình Chi đột nhiên xuất hiện, Nghi Lâm nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, nghe được nàng, một bên Định Giật sư thái lập tức hỏi nàng, "Nghi Lâm, ngươi biết hắn?" Hồi sư cha lời nói, đệ tử trước đó kém chút bị Điền Bá Quang trả đạm, liền đúng vị này Lâm đại ca xuất thủ, "Chúng ta nghe hắn nói, hắn đến từ Phúc Châu Âu Sơn Thiên Đạo Xem." "Thiên Đạo Xem, đây là cái gì môn phái?" Định Giật sư thái cau mày. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng xác định, nàng là lần đầu tiên nghe nói Thiên Đạo Xem. Ngay tại nàng ngây người công phu, trên đài lại có tình huống mới, chỉ thấy mấy đạo kiếm quang lóe lên, bao quát Phí Bân ở bên trong hơn 10 vị Tung Sơn phái đệ tử, từng cái cùng đinh miễn một dạng. Vương Bít lấy hết hầu ngã trên mặt đất, còn lại còn sống mấy cái kia Tung Sơn phái đệ tử. Nhìn thấy Phí Bân đều bị Lâm Bình Chi giết đi, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí tiếp tục lưu lại. Thế là từng cái quay đầu liền chạy. Cứ như vậy vừa mới chật ních Tung Sơn phái đệ tử lưu phủ, chỉ chớp mắt một cái Tung Sơn phái đệ tử đều rốt cuộc không nhìn thấy. Cái này Lâm Bình Chi thật mạnh, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhìn thấy lệnh hồ xung đảo mắt liền giết Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong hai vị, cùng hơn 10 vị Tung Sơn phái đệ tử. Dưới đài quan chiến lệnh hồ xung không khỏi mở to hai mắt nhìn. Dư Thương Hải, Dư lão cậu, đi ra lãnh cái chết. Lâm Bình Chi lần này tới Lưu Chính Phong trong phủ, kỳ thật cũng không muốn cùng Tung Sơn phái người lên xung đột. Bất quá Tung Sơn phái người thực sự quá bá đạo, thế là hắn cũng liền tùy ý xuất thủ đem bọn hắn giết xong việc. Hắn lần này mục tiêu chân chính chính là Dư Thương Hải. Dư Thương Hải vì trừ tà kiếm phổ diện phúc uy tiêu cục, kém chút giết hắn cả nhà. Thu này không thể không có báo. Thanh Thành phái tiến đến bắt Lâm Bình Chi một nhà những đệ tử kia bị Lâm Bình Chi giết đến quá mức sạch sẽ, một cái còn sống đều không có, cho nên hiện tại Dư Thương Hải cũng còn không biết Thanh Thành tứ tú bị giết, cũng không biết trước mắt Lâm Bình Chi là ai. Tự mình nhìn thấy Lâm Bình Chi giết Tung Sơn hai vị cao thủ, Dư Thương Hải trong lòng vô cùng kiêng kỵ Lâm Bình Chi. Bất quá Lâm Bình Chi ngay trước nhiều như vậy người trong giang hồ gọi thẳng đại danh của hắn, còn muốn hắn đi ra lãnh cái chết, người trong giang hồ tên lớn hơn trời, hắn làm sao có thể nhận sợ. Thế là hắn từ trong đám người đi tới, không chút khách khí về đối nói, "Tiểu tử, ngươi là ai?" Khẩu khí thật lớn. Dư quán chủ phái đệ tử diện ta phúc uy tiêu cục, làm sao ngay cả ta là ai cũng không biết. Nhìn thấy Dư Thương Hải đứng ra, Lâm Bình Chi trên mặt lộ ra một vòng tà tà thiếu dung. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra hưng phấn khát máu ánh mắt, "Miễn cho sau khi ngươi chết, không biết giết ngươi chính là ai, ra ra ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, ra ra ta gọi Lâm Bình Chi." Lâm Bình Chi tiếng nói chưa rơi, kiếm trong tay liền lần nữa lại ra khỏi vỏ. Cả người hóa thành một đoàn thanh quang hướng phía Dư Thương Hải bắn tới. Dư Thương Hải đã sớm được chứng kiến Lâm Bình Chi lợi hại, hắn không dám khinh thường. Vội vàng tay phải sử xuất Thanh Thành phái Tùng Phong kiếm pháp, tay trái phát động hắn mạnh nhất tuyệt chiêu thúc tâm trưởng hướng phía Lâm Bình Chi đánh tới. Dư Thương Hải cùng Lâm Bình Chi thân ảnh ở giữa không trung giao thoa. Hai người tại Lưu Chính Phong chậu vàng dựa tay trên bàn thay đổi phương vị, dựa lưng vào nhau đứng thẳng, sau khi rơi xuống đất, Lâm Bình Chi trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến, mà Dư Thương Hải lại là đứng tại chỗ bất động. Mọi người ở đây nghi hoặc hai người người nào thắng, ai thua lúc. Dư Thương Hải trên cổ đột nhiên xuất hiện một vòng dây đỏ, tiếp lấy đầu của hắn giống như là bóng ra một dạng, từ trên cổ của hắn lăn xuống đến trên mặt đất. A, nhìn thấy máu tanh như thế một màn, có chút nhát gan người trong giang hồ bị dọa đến thét lên. Lâm Bình Chi không kiêng nể gì cả liên tục giết nhiều người như vậy. Lệnh Hồ Sung cảm thấy hắn cùng ma đầu không có khác gì, thế là quay đầu xin chỉ thị Nhạc Bất Quần, "Sư phụ, cái này Lâm Bình Chi xuất thủ tàn nhẫn, đảo mắt giết nhiều như vậy chính giáo bên trong người, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Nhạc Bất Quần giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn Lệnh Hồ Sung một chút. Nếu như hắn có đánh thắng được Lâm Bình Chi thực lực, cái kia còn dùng Lệnh Hồ Sung nói sao? Nhóm người mình đuổi theo, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ở đây người trong võ lâm đều lựa chọn trầm mặc, không có người nào dám nhảy ra chỉ trích Lâm Bình Chi giết người không đúng. Cái này đã nói rõ, không người nào dám chọc Lâm Bình Chi. Thực lực của hắn quá mạnh, đã mạnh đến để chính giáo đám người im miệng trình độ. Theo Dư Thương Hải bị giết, Lưu phủ trung sa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Không biết qua bao lâu, mới có người đánh vỡ trầm mặc, Định Giật sư thái vừa mới nghe lệnh đồ nói, cái này Lâm Bình Chi sư phụ chính là Phúc Châu phủ Thiên Đạo Xem quán chủ. Ở đây tất cả mọi người đối Lâm Bình Chi trẻ tuổi như vậy liền có cao cường như vậy võ công phi thường tò mò, muốn biết hắn sư thừa. Thế là nghe được có người hỏi cái này vấn đề, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Định Giật sư thái. Thật có việc này? Thần điêu thế giới, Tương Dương Thành, Diệp Chi Thu tại đánh chết được Đem A Thuật, dọa lui Mông Cổ mấy vạn đại quân về sau, trở lại Tương Dương Thành, hắn đột nhiên nhớ tới, có lẽ có thể dùng thần chiếu trải qua cứu chết mất vị kia gọi là Hồng Hồng tiểu nữ hài. Dù sao hắn có được mấy trăm năm nội lực, nắm giữ thần chiếu trải qua cũng đã đến mắt cấp, so với Linh Điện, Mai Niệm Xanh đám người thần chiếu trải qua cảnh giới không biết cao hơn bao nhiêu. Thế là hắn liền phân phó Hoàng Dung bọn người tìm kiếm tiểu nữ hài thi thể. Diệp quan chủ, Hồng Hồng thi thể toàn bộ đều tìm trở về, giúp ta tìm chút kim cầu đến. Tốt. Đi qua đám người cố gắng, Hồng Hồng thi thể toàn bộ đều bị gom gót, đặt ở một cái bàn gỗ phía trên. Sau đó Diệp Chi Thu lại tiếp lấy đưa nàng bị Mông Cổ binh chém đứt đầu lâu cùng tứ chi khâu lại đến một khối. Nhìn thấy Diệp Chi Thu cử động, vây chung quanh Hoàng Dung, Khâu Sử Cơ bọn người trong lòng đồng đều muốn, chẳng lẽ Diệp quan chủ là chuẩn bị đem cô bé này thi thể cho bá tốt, sau đó lại đưa nàng hạ táng sao? Bá tốt thi thể về sau, Diệp Chi Thu lúc này điều động trong cơ thể khổng lồ nội lực, sau đó toàn lực thôi động thần chiếu trải qua công pháp, chỉ thấy Diệp Chi Thu hai tay tỏa ra nhu hòa lục sắc quang mang này đem Hồng Hồng hoàn toàn bao phủ. Tiếp lấy, lệnh ở đây tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Chỉ thấy tiểu nữ hài vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nàng trắng bệch mặt cũng nhanh chóng khôi phục hồng nhuận phân tớt. Qua một phút thời gian, nguyên bản chết đi tiểu nữ hài ngực bắt đầu chập trùng, có hô hấp, lại có muốn sống tới dấu hiệu. Thấy thế, vây chung quanh Hoàng Dung bọn người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại qua một phút, Hồng Hồng mở mắt, nhìn xem nhiều như vậy người vây quanh ở bên cạnh mình. Nàng đầu tiên là lộ ra sợ sệt biểu lộ, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Chi Thu về sau, trên mặt nàng sợ sệt biến mất, mở miệng hỏi, "Đại ca ca, ta giống như bị một cái mông cổ thắt tử giết đi, tại sao lại sống lại?" May mắn đúng thế giới bảo hiểm, thế giới pháp tắc cũng không cường, không phải muốn cứu sống nàng, độ khó cũng không nhỏ. Nhìn thấy tiểu nữ hài được cứu sống tới, Diệp Chi Thu thở dài một hơi. Chậm rãi thu công, cười trả lời, "Bởi vì ta lại đem người cứu sống." Nhìn thấy Diệp Chi Thu thật đem bị phân thây tiểu nữ hài cứu sống, Hoàng Dung con mắt lập tức thấy được Quách Tĩnh có thể sống tiếp hy vọng. Nàng bắt đầu ở trong đầu suy tư, như thế nào mới có thể mời được đến Diệp Chi Thu xuất thủ. Bên cạnh Quách phủ cũng nghĩ đến có thể cầu Diệp Chi Thu cứu mình phụ thân. Nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu tiên nhân ca ca xuất thủ cứu một cứu ta phụ thân à, hắn trọng thương nằm trên giường, lập tức liền muốn không được, tiên nhân ca ca nếu như cứu sống phụ thân của ta, ta nguyện ý cho tiên nhân ca ca cả đời làm trâu làm ngựa. Chương 31. Thiên hạ võ học tổng cương, đại điêu, đừng đánh nữa phủ nhi không nên hồn áo. Hoàng Dung đúng người thông minh, cùng Diệp Chi Thu chung đụng quá trình bên trong, nàng đã sớm nhìn ra, Diệp Chi Thu làm việc toàn bằng yêu thích. Nếu như hắn muốn làm, liền đúng ngươi không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Nếu như hắn không nghĩ, liền đúng ngươi đem đầu đập nát, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay. Tựa như là trước kia nàng và đám người quỳ xuống đất thỉnh cầu Diệp Chi Thu xuất thủ ám sát được đem A Thuật. Diệp Chi Thu không thèm để ý sẽ bọn hắn. Thế nhưng là khi Diệp Chi Thu nhìn thấy quen biết tiểu cô nương Hồng Hồng bị giết, hắn lúc này liền lấy bên trên kiếm, đem mông cổ mấy vạn đại quân giết lùi. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi ở thời điểm này quỳ xuống đất cầu Diệp Chi Thu, Hoàng Dung trong lòng không khỏi lo lắng Quách phủ sẽ chọc cho buồn bực Diệp Chi Thu. Thế là lúc này Diệp quan chủ đầu tiên là phá mông cổ mấy vạn đại quân, lại cứu sống Hồng Hồng, hắn tất nhiên hao phí đại lượng tâm thần, chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi hay nói chuyện này à. Thế nhưng là cha lập tức liền phải chết ô ô ô. Quách phủ mặc dù bởi vì Hoàng Dung nung chiều, dưỡng thành ngang ngược cản rỡ tính cách, tuy nhiên lại đúng cái rất có hiếu tâm người. Nghĩ đến nếu như phụ thân lập tức sẽ chết, nàng nóng nảy khóc lên. "Tốt, đừng khóc, ồn ào quá, đem Quách đại hiệp nhấc đến đây đi." Đối với Diệp Chi Thu tới nói, Quách tính điểm này thường, bất quá là tiện tay mà thôi. Cứu một cái là cứu, cứu hai cái cũng là cứu. Hắn dứt khoát liền một khối cứu được. Đa tạ tiên nhân ca ca, đa tạ Diệp quan chủ. Nghe được Diệp Chi Thu đáp ứng, Quách phủ cùng Hoàng Dung đội vàng cấp Diệp Chi Thu giật đầu. Sau đó cáo từ rời đi chạy tới nhất Quách Tĩnh. Quách Tĩnh quỳ tạ Diệp quan chủ ân cứu mạng. Một phút sau, nguyên bản bị trọng thương, không còn sống lâu nữa Quách Tĩnh, tại Diệp Chi Thu trị liệu xong, triệt để khôi phục lại. Hắn tại Diệp Chi Thu trước người quỳ xuống, biểu đạt cảm kích, "Diệp quan chủ ngày sau nếu có dặn dò gì, ta tuyệt không chối từ. Lập tức ta còn thực sự có chuyện, cần hỗ trợ." Diệp Chi Thu vốn cũng không có đem Quách Tĩnh lời nói để ở trong lòng. Hắn xuất thủ cứu Quách Tĩnh bất quá là tâm tình tốt, thuận tiện sự tình, cũng không cầu hắn báo đáp. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, mình cùng Dương Quá hai người tại Tương Dương thành ngoại ô lớn như vậy địa phương tìm kiếm thần điêu, độ khó quá lớn, nếu để cho Quách Tĩnh hỗ trợ, hiệu triệu càng nhiều người cùng một chỗ, chắc hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp quan chủ thỉnh giảng, "Ta lần này tới Tương Dương là muốn tìm một cái không biết bay thần điêu, cái kia đại điêu hình thể to lớn, toàn thân như sắt, ta chỉ biết là nó ngay tại Tương Dương vùng ngoại thành hoạt động. Chúng ta vợ chồng nguyện ý giúp Diệp quan chủ đi tìm thần điêu. Ta toàn chân giáo nguyện trợ Diệp quan chủ một chút sức lực. Chúng ta cái bang có thể phát động các đệ tử hỗ trợ." Nghe xong Diệp Chi Thu lời nói, Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng ở đây người trong giang hồ nhao nhao mở miệng, biểu thị nguyện ý giúp Diệp Chi Thu đi tìm thần điêu. "Vậy làm phiền các vị." Diệp Chi Thu hướng đám người gật gật đầu. Có những người này hỗ trợ, hắn muốn tìm được thần điêu, độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. "Diệp quan chủ khách khí, ngươi ra tay giết lui mông cổ mấy vạn đại quân, cứu được Tương Dương thành mấy trăm ngàn bách tính tính mệnh, chúng ta vì ngươi làm vài việc đều là cần phải." Đám người hướng Diệp Chi Thu ôm quyền hành lễ. Mà sau khi được qua một phiên thương nghị, triệu tập mấy ngàn người chia ra bốn đường, từ Tương Dương thành bốn phương tám hướng đi thay Diệp Chi Thu tìm kiếm thần điêu. "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?" "Đúng." "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp cửu âm chân kinh." Theo hệ thống nhắc nhở kết thúc, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng liên quan tới mát cấp cửu âm chân kinh ký ức. Theo những ký ức này bị Diệp Chi Thu tiêu hóa hoàn tất, hắn lập tức nắm giữ cửu âm chân kinh bên trong tất cả công phu. Đồng thời trong cơ thể của hắn nội lực số lượng lại lần nữa tăng vọt, đại khái tăng lên tới 600 năm tả hữu. Cửu âm chân kinh chia làm trên dưới hai quyển, được xưng là thiên hạ võ học tổng cương, đã bao hàm đại lượng cường đại võ học bí kỹ, võ giả bình thường chỉ cần học được một trong số đó cũng đủ để cả đời hưởng thụ. Diệp Chi Thu đem nó hoàn toàn nắm giữ về sau, hắn trên võ đạo tạo nghệ lại lần nữa bị đẩy cao một cái cấp độ. Trạm vào tối, Diệp Chi Thu cùng Dương Quá đang tại một bên ăn cái gì, một bên chờ đợi Quách Tĩnh Hoàng Dung đám người tin tức. Bang chủ cái bang Lỗ Hữu cấp từ ngoài thành phương hướng đến, thật xa liền hướng Diệp Chi Thu báo tin vui: "Diệp quan chủ, ngài muốn tìm cái kia thần điêu, chúng ta tìm được." Một phút về sau, tại Lỗ Hữu cấp cùng hai vị đệ tử cái bang dẫn đầu dưới, Diệp Chi Thu gặp được đang tại một chỗ trong sơn cốc ngủ gật thần điêu. Con này thần điêu cao chừng một trượng, lông vũ đen kịt như sắt, thoạt nhìn phi thường thần dị. Không hề nghi ngờ, đây chính là Diệp Chi Thu muốn tìm đại điêu. Diệp quan chủ cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Chi Thu hướng thần điêu đi đến, Lỗ Hưu cước đội vàng lên tiếng nhắc nhở, cái này đại điêu tính tình cũng không tốt, vừa mới ta cái bang hai vị đệ tử muốn tới gần nó, trực tiếp bị nó một cánh liền đánh bay. Không sao. Diệp Chi Thu khẽ cười cười, tiếp tục hướng phía trước. Cái này đại điêu mặc dù lực đại vô hạn, thế nhưng là Diệp Chi Thu 600 năm công lực cũng không phải ăn chay. Phát giác được có người tới gần, nguyên bản đang đánh chợp mắt đại điêu lập tức mở mắt, nó oa kêu một tiếng, sau đó huy động cánh hướng Diệp Chi Thu đánh tới. Cánh của nó cứng rắn như sắt, đánh về phía Diệp Chi Thu quá trình bên trong, mấy cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối đều bị trực tiếp quét gãy. Thấy thế, Dương Quá không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ, lo lắng trước mắt đại điêu làm bị thương nhà mình sư phụ. Ngay tại lúc này, Diệp Chi Thu xuất thủ, hắn trực tiếp nắm đại điêu đánh tới cánh. Tại Dương Quá cùng Lỗ Hưu Cước, cùng phía sau chạy tới Quách Phủ bọn người khó có thể tin trong ánh mắt, đem đại điêu cho vung mạnh. Sau đó bành bành hướng trên mặt đất nện. Diệp Chi Thu mỗi nện một cái, mặt đất đều sẽ bỗng nhiên chấn động mấy lần. Đập vài chục cái về sau, mặt đất trực tiếp bị Diệp Chi Thu ném ra một vài trượng phương viên hô to. Nguyên bản hung hãn vô cùng đại điêu, trực tiếp bị Diệp Chi Thu cho nện đến hấp hối, lông vũ rơi mất một chỗ, biến thành một cái chọc lông gà. Còn phải lại tới sao? Diệp Chi Thu đi đến biến thành tên chọc đại điêu trước mặt, mỉm cười nhìn nó. Đại điêu tựa hồ là nghe hiểu hắn, vội vàng lay động mình không dư thừa bao nhiêu lông vũ cánh, cực kỳ giống nhân loại khoát tay ra hiệu không cần động tác. Nó nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt cũng biến thành sợ hãi. Thu phục đại điêu. Diệp Chi Thu ở trung quanh tìm kiếm. Không đến bao lâu, hắn ngay tại một chỗ bên dưới vách núi, tìm được Độc Cô Cầu Bại lưu lại 4 thanh kiếm, trong đó lợi kiếm, Tử Vi Nhuyễn kiếm cùng kiếm gỗ hắn cũng không lấy đi, mà là lấy đi Huyền Thiết trọng kiếm. Diệp Chi Thu vẫn luôn muốn một thanh phi kiếm. Huyền Thiết trọng kiếm chính là huyền thiết rèn đúc mà thành, chính là tốt nhất tài liệu, phi thường thích hợp dùng để chế tạo phi kiếm. Cái này đại điêu muốn thế nào mang về thiên đạo xem đâu. Trở lại trong sân gốc, nhìn xem giống như là chỉ không lông gà đại điêu, Diệp Chi Thu phạm vào khó. Cái này đại điêu quá nặng, cơ hồ cùng một đầu voi tương đương. Hắn vô thượng ngự kiếm thuật trước mắt còn không cách nào gánh chịu nặng như vậy đại điêu. Chương 32. Thu hoạch ngoài ý muốn, nghìn lần dị biến bạo kích trả về. Bất quá, cái này nhưng không làm khó được Diệp Chi Thu. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến ngự thú trải qua bên trong huyết mạch chết xuất chi pháp, chỉ cần kinh lịch một lần huyết mạch chết xuất, trước mắt cái này đại điêu nói không chừng có thể khôi phục năng lực phi hành. Nói làm liền làm. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội ngự thú trải qua bên trong huyết mạch tăng lên kinh văn. Không đến bao lâu, hắn liền có thu hoạch, nắm giữ huyết mạch tăng lên pháp môn bên trong tương đối đơn giản một môn bí pháp, huyết mạch kích phát chi pháp. Môn bí pháp này rất đơn giản, liền là thông qua ngoại lực kích thích ngự thú thân thể đặc biệt khu vực, để nó đản sinh ra đẳng cấp cao hơn huyết mạch, từ đó thu hoạch được một chút năng lực đặc biệt. Có phương án về sau, Diệp Chi Thu lại lần nữa đi vào đại điêu trước mặt. Tại đại điêu ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn không ngừng hướng đại điêu thân thể đánh ra một đạo tiếp lấy một đạo nội khí. Theo Diệp Chi Thu không ngừng xuất thủ, đại điêu làn da mặt ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản có trên lệch chút ít trắng làn da, đảo mắt bắt đầu phát ra hào quang màu đỏ thắm. Chỉ chốc lát, đại điêu thân thể bắt đầu điên cuồng mọc ra lông vũ, nguyên bản đen như mực lông vũ biến thành phát ra thanh sắc quang mang màu đỏ lông vũ. Cảm nhận được tự thân biến hóa, đại điêu huy động lên cánh, như thế bung lên, trong sơn cốc lập tức thổi lên gió lớn. Đại điêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên bầu trời. Nhìn trước mắt thần tích, Quách Phủ cùng Dương Quá đám người đã thấy chết lặng, trong lòng cảm thấy Diệp Chi Thu liền đúng phất tay đem đại điêu biến thành một người, bọn hắn cũng sẽ không kỳ quái. Đại điêu ở trên bầu trời bay vài vòng, sau đó rơi vào Diệp Chi Thu trước mặt, biết đúng Diệp Chi Thu để nó phát sinh thủy biến, nó thân mật dùng đầu cọ sát Diệp Chi Thu, sau đó nó chính là lại lần nữa bay ra ngoài. Đợi đến nó trở về, móng của nó bên trên vậy mà nắm lấy 7-8 đầu trên đầu mọc ra sừng thịt, toàn thân phát ra kim quang quái xả. Nó đem quái xả ném ở Diệp Chi Thu trước mặt, tựa hồ là muốn dùng cái này rắn để báo đáp Diệp Chi Thu ân tình. Đây chẳng lẽ là ăn nó mật rắn về sau liền có thể gia tăng khí lực cùng nội lực bổ tư không rắn? Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Chi Thu đem bên trong một con rắn mật rắn lấy ra, ăn một miếng xuống dưới, sau đó nội lực của hắn quả nhiên đạt được gia tăng. Nghiệm chứng mình phỏng đoán về sau, Diệp Chi Thu đem còn lại rắn dùng thần chiếu trải qua chân khí toàn bộ đều cấp cứu sống, sau đó tìm mình cho trăng lên. Đối với hiện tại Diệp Chi Thu tới nói, bổ tư khúc rắn gia tăng điểm này khí lực cùng nội lực không có ý nghĩa. Hắn chuẩn bị mang về thiên đạo xem bồi dưỡng, nói không chừng có thể bồi dưỡng được hiệu quả tốt hơn bổ tư khúc rắn. Chúng ta cùng tiễn Diệp quan chủ, chúc Diệp quan chủ trường sinh bất lão, pháp lực vô biên. Trong thành Tương Dương, Hoàng Dung Quách Tĩnh cùng toàn chân giáo, cái bang các loại người trong giang hồ, mang theo trong thành còn sống mấy trăm ngàn bách tính quỷ trên mặt đất cùng tiễn Diệp Chi Thu rời đi. Bọn hắn nhìn xem ngự kiếm bay ở trên bầu trời, cùng đại điêu một khối bay xa Diệp Chi Thu, khắp khuôn mặt đúng cảm kích cùng sùng kính. Diệp Chi Thu trở lại thiên đạo xem thời điểm, đã là trạm vào tối, vừa mới bước vào đạo quan đại môn, trong đầu hắn liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người." Diệp Chi Thu dương mắt xem xét, cách đó không xa Hoàn Nhan Bình đang tại cho hắn trước đó không lâu vừa mới mở ra tới vườn rau tới nước. Hiển nhiên Hoàn Nhan Bình đã tại thiên đạo xem đợi hắn một đoạn thời gian. "Sư phụ." Lý Mạc Sầu tại dưới cây cổ thụ luyện tập thần chiếu trải qua, phát hiện Diệp Chi Thu mang theo Dương Quá cùng một cái đại điêu trở về. Nàng liền vội vàng đứng lên chạy tới cho Diệp Chi Thu hành lễ. Hoàn Nhan Bình nhìn thấy Diệp Chi Thu trở về, nàng cũng tranh thủ thời gian chạy tới, tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống đến, Hoàn Nhan Bình bái kiến tiên nhân. Ngươi tiếp tục đi luyện công a. Diệp Chi Thu đối Lý Mạc Sầu khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Hoàn Nhan Bình, ngươi có thể tiến vào thiên đạo xem ra đúng là ta thiên đạo xem người hữu duyên, làm người hữu duyên, ta có thể chuyển cho ngươi một môn công pháp. Nghe được mình có thể đạt được một môn công pháp, quỳ trên mặt đất Hoàn Nhan Bình vội vàng lại cho Diệp Chi Thu dập đầu, đa tạ tiên nhân. Còn gọi tiên nhân đâu, sư phụ đều nói muốn chuyển cho ngươi công pháp, ngươi có phải hay không nên đổi giọng. Nghe được Hoàn Nhan Bình đối Diệp Chi Thu xưng hô, Dương Quá cười nhắc nhở nàng, đúng, ta gọi Dương Quá, đúng sư phụ cái thứ nhất đồ đệ, ngươi về sau có thể gọi ta đại sư mình. Ta có thể gọi sư phụ sao? Hoàn Nhan Bình có chút thật không dám tin tưởng, mình có thể trở thành Diệp Chi Thu đồ đệ. Nhìn thấy Diệp Chi Thu gật đầu, trên mặt nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, sau đó vội vàng sửa lời nói, sư phụ, đại sư minh, ta muốn chuyển cho ngươi môn công pháp này gọi là Cửu Âm Chân Kinh, chính là thiên hạ võ học tổng cương, nếu như ngươi có thể học được, đừng nói báo thủ, thiên hạ vô địch vậy có khả năng. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó trực tiếp chuyển công, ngươi hãy nghe cho kỹ, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, toàn bằng vận mệnh của ngươi thiên chi đạo, tổn hại có tử buổi chưa nói xong khẩu quyết. Diệp Chi Thu lại dần dần hướng Hoàn Nhan Bình diễn luyện Cửu Âm Chân Kinh bên trong rất nhiều bí pháp. Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu cũng tại phụ cận xem xét cẩn thận. Dũng tâm ghi khắc bộ này thần công. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng linh tuyển một chút. Thế mà ban thưởng linh tuyển một chút, phát đạt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu lập tức hai mắt sáng lên. Bây giờ hắn cũng không thiếu một công, mà là thiếu một tu luyện phải dùng tài nguyên. Có một chút linh tuyển, có thể tiếp tục không ngừng sinh ra linh khí, ngày sau thiên đạo xem chỗ mảnh không gian này, nồng độ linh khí liền có thể không ngừng tăng lên. Tốc độ tu luyện của hắn liền có thể được gia tăng. Cái này ban thưởng phi thường có giá trị. Nhớ kỹ như thế nào? Nghe được Diệp Chi Thu đặt câu hỏi, Hoàn Nhan Bình xấu hổ cúi đầu, hồi sư cha lời nói, đệ tử ngu dốt, chỉ nhớ kỹ 2-3 phần 10. Không cần nhục trí, nhớ kỹ 2-3 phần 10, cũng đã đầy đủ ngươi báo thủ. Diệp Chi Thu khẽ cười cười, hướng phía một bên Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu dương lên cái cằm, đại sư minh của ngươi cùng tam sư tỷ ký ức không sai, bọn hắn hẳn là nhớ kỹ không ít, nếu như ngươi muốn tu luyện càng nhiều, có thể hướng bọn hắn lĩnh giáo. Đúng, sư phụ. Hoàn Nhan Bình gật gật đầu. Sư phụ, đại sư minh, tam sư tỷ. Tiểu Phong từ đạo quan bên ngoài tiến đến, hắn dẫn theo thịt rượu, xa xa hướng Diệp Chi Thu mấy người chào hỏi. Nhìn thấy Hoàn Nhan Bình cái này gương mặt lạ, hắn hiếu kỳ hỏi, vị này là? Nàng đúng sư phụ vừa thu nhận đệ tử. Nghe được Tiểu Phong gọi mình đại sư minh, Dương Quá đắc ý cực kỳ. Hoàn Nhan Bình gặp qua sư minh. Hoàn Nhan Bình vội vàng hướng Tiểu Phong ôm quyền hành lễ. Diệp Chi Thu nhìn trước mắt rất nhiều đệ tử, trong lòng không khỏi hơi xúc động, bất chi bất giác, ta thế mà thu nhiều như vậy đồ đệ. Sư phụ, đại sư minh, tam sư tỷ, tiểu sư muội, đây là ta cố ý từ Lạc Dương tốt nhất tiểu lâu đóng gói tới thịt rượu. Tiểu Phong hôm nay là đến xem Diệp Chi Thu. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tại, lo lắng không đủ ăn, hắn đề nghị, các ngươi ăn trước, ta lại trở về đóng gói một chút mang tới, tốt gọi mọi người ăn thông khoái. Chương 33. Lý Mạc Sầu, sư phụ, biệt điểm đèn. Tiểu sư đệ, không cần lại chạy ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Bình Chi thanh âm từ đạo quan đại môn phương hướng chuyển đến. Đám người dương mắt xem xét, lập tức liền nhìn thấy Lâm Bình Chi một tay nâng một cái đại bạc rượu bên trên bảy biển không ít hộp, cái tay còn lại thì là dẫn theo một cái từ từ bốc lên dầu nướng thịt dê. Chấm dứt xong cùng Thanh Thành phái ân oán về sau, Lâm Bình Chi liền quay trở về Phúc Châu phủ. Trở lại Phúc Châu, hắn trước tiên liền nghĩ đến muốn mua vài thứ đến hiếu kính Diệp Chi Thu. Thế là ngay lập tức đi Phúc Châu phủ tốt nhất tiểu lâu mua cái này một vạc lớn rượu, lại mua được không ít Phúc Châu đặc sản, còn nướng một cái nướng thịt dê sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đưa tới. Lần này còn thuận lợi. Hồi sư cha lời nói, hết thảy thuận lợi, cha mẹ ta đã cứu ra, thù cũng đã báo xong. Nghe được Diệp Chi Thu hỏi mình, Lâm Bình Chi chăm chú gật gật đầu. Hắn đem đồ vật toàn bộ giao cho người bên ngoài về sau, quỳ gối Diệp Chi Thu trước mặt, rất cung kính cho Diệp Chi Thu dập đầu, nếu như không phải sư phụ chuyển ta Quý Hoa Bảo Điện, đệ tử một nhà chỉ sợ không người có thể sống, phụ thân ta để cho ta thay hắn cùng mẹ ta, cho ngài nhiều đập mấy cái đầu. Đứng lên đi, hôm nay khó được tất cả mọi người tại, vừa vặn một khối thật dễ uống một chén. Diệp Chi Thu đem Lâm Bình Chi nâng đỡ, quay đầu nhìn về phía Dương Quá, Quá Nhi, mang theo mấy vị sư đệ đem trong phòng cái bàn đều rời ra ngoài, chúng ta tại bên ngoài dùng bữa uống rượu. Tuân mệnh. Dương Quá cười hì hì hướng Diệp Chi Thu gật đầu. Sau đó liền mang theo Tiểu Phong, Lâm Bình Chi hai người đi chuyển cái bàn đi. Ngươi trở về, ta trở về. Tiểu Long nữ trong phòng chuyên tâm điêu khắc Diệp Chi Thu tượng thần. Diệp Chi Thu tại cửa ra vào nhìn nàng một hồi lâu, nàng lúc này mới phát giác được, pho tượng kia cùng ta đơn giản giống như lúc, đơn giản xảo đoạt thiên công, Long cô nương vất vả. Tiểu Long nữ đã điêu khắc tốt một pho tượng đá, nhìn trước mắt sinh động như thật tượng thần, Diệp Chi Thu có thể nhìn ra được. Tiểu Long nữ ở trên đây hiển nhiên là hao phí cực lớn tâm tư, không phải không có khả năng điêu khắc như thế sinh động, ta cảm thấy còn có thể điêu đến càng tốt hơn một chút. Nghe được Diệp Chi Thu khích lệ, Tiểu Long nữ trong lòng mừng rỡ không thôi. Bận rộn mấy ngày nàng lập tức cảm giác trên người mệt mỏi quét qua mà không có tượng thần, nếu như lại có chút tín đồ liền có thể thu thập hương hỏa chi lực. Nhìn xem Tiểu Long nữ điêu khắc tốt tượng thần, nguyên bản tạm thời không có ý định nghiên cứu hương hỏa thành thánh chi pháp Diệp Chi Thu cải biến chủ ý, ta không ngại phái người đệ tử đi đếm thử làm một lần chuyện này. Ban đêm, Diệp Chi Thu kêu lên Tiểu Long nữ cùng nhất chúng đồ đệ uống rượu với nhau dùng nữa, mãi cho đến nửa đêm, đám người lúc này mới toàn bộ riêng phần mình rời đi. Mạc Sầu, ngươi chờ một chút. Hắn đây là chuẩn bị để cho ta phục thị hắn sao? Để cho ta mặc vào hắn cho ta trong sách những cái kia cảm thấy khó xử quần áo lấy lòng hắn. Nghe được Diệp Chi Thu gọi mình, mặt mũi tràn đầy đà hồng Lý Mạc Sầu rượu lập tức tỉnh ba phần, nàng miệng đầy tiểu khí chính là hỏi, sư sư phụ có cái gì phân phó sao? Ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Có được hơn 600 năm nội lực về sau. Diệp Chi Thu uống rượu liền như là uống nước. Uống một đêm, một điểm men say đều không có, ta cần ngươi xuống núi giúp vi sư kiến lập đạo tràng, trong đạo trường để đặt vi sư tự thần, ngươi học được thần chiếu trải qua, vừa vặn dùng để chăm sóc người bị thương, vì ta thiên đạo xem đưa tới hương hỏa. Hắn đây là đối ta không hài lòng, muốn đuổi ta đi sao? Hay là hắn cố ý nghĩ như vậy muốn bức ta đi vào khuất khổ, để cho ta chủ động hiến thân? Diệp Chi Thu để Lý Mạc Sầu xuống núi, lập tức liền bị Lý Mạc Sầu nhìn thành đúng đang đuổi nàng rời đi. Dù sao đợi tại Diệp Chi Thu bên người, tùy thời có cơ hội có thể học được các loại thần công. Với lại, nàng trong giang hồ được người xưng làm Xích Luyện Tiên Tử, đúng 10 phần ma đầu, để nàng đi cứu chết đỡ thương, chuyện này đối với nàng tới nói, hoàn toàn là một loại trừng phạt. Tâm tư bắt chuyển, tại chính choáng tác dụng dưới, nàng rất nhanh liền hạ quyết tâm, chủ động xuất kích. Đúng, sư phụ, đệ tử cái này đi làm chuẩn bị. Lý Mạc Sầu gật gật đầu. Rời đi. Theo thiên đạo xem đệ tử càng ngày càng nhiều, thiên đạo người xem người đóng không ít phòng ở Diệp Chi Thu phòng cũng từ trước đó nhà lá biến thành một tòa tiểu viện. Trở lại trong sân nhỏ, Diệp Chi Thu nhớ tới ban ngày hệ thống ban thưởng cái nhìn kia linh tuyển, lập tức ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, rút ra linh tuyển. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, linh tuyển rút ra thành công. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong sân nhỏ đột nhiên nhiều hơn một cái giếng cổ, trong giếng cổ linh tuyển hiện lên mà ra, tích xúc tại trong giếng cổ, linh tuyển bên trong linh khí từ miệng giếng phát ra. Diệp Chi Thu có chút hấp thu một ngụm, lập tức cảm giác nội lực trong cơ thể gia tăng tốc độ, so với trước đó nhanh gấp 10 lần. Đồng thời nguyên bản có cơn buồn ngủ hắn, lập tức trở nên tinh thần. Có cái này linh tuyển, ngày sau thiên đạo quan trung Diệp Chi Thu cùng thiên đạo quan trung một đám đệ tử, tốc độ tu luyện đem có thể thật to tăng tốc. Đại khái giải dưới linh tuyển bên trong linh khí có thể cho tu luyện mang đến chỗ tốt gì về sau, Diệp Chi Thu chính là trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Hắn đã vài ngày không có ngủ, mặc dù cảm giác cũng không khốn, bất quá không ngủ, hắn luôn cảm thấy là lạ. Diệp Chi Thu vừa mới có chút buồn ngủ, hắn liền nghe đến ngoài cửa Lý Mạc Sầu thanh âm truyền đến, "Sư phụ, đệ tử có thể vào không?" "Muốn như vậy, ngươi có chuyện gì sao?" Đệ tử nghe theo sư phụ dạy bảo, chế tạo ra một kiện quần áo. Lý Mạc Sầu cắn môi, tiếng nói dần dần nhỏ xuống, nghi muốn mời sư phụ nhìn xem. "Nàng đây là muốn làm cái gì?" "Vào đi." Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, không hiểu rõ Lý Mạc Sầu ý đồ đến. Phất tay mở cửa ra, hắn vừa mới nghĩ đem đèn cho điểm bên trên, Lý Mạc Sầu lại là ngăn trở hắn, "Sư phụ biệt điểm đèn. Cái này nàng đây là muốn sắp dụ ta." Mặc dù Diệp Chi Thu không có chút đèn, thế nhưng là lấy hắn bây giờ năng lực nhận biết, cứ việc trong phòng chỉ có từ ngoài cửa sổ chiếu vào một chút ánh trăng, Diệp Chi Thu cũng đem Lý Mạc Sầu hiện tại bộ dáng thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy nàng sợi tóc màu đen như thác nước, mặt như hoa đảo, da như mỡ đông, mặc một bộ viền ren màu đen sa mỏng váy ngắn, sung mãn tuyết trắng trái cây giống như là muốn đem váy ngắn cho nứt vỡ, tuyết trắng lại hai chân thon dài phía trên mặc một đôi viền ren tất đen, hiển thị rõ màu đen dụ hoặc. Giờ phút này Lý Mạc Sầu một mặt thẹn thùng, hai tay che ở trước người, chính một mặt khẩn trương nhìn về phía hắn. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Chi Thu yết hầu không khỏi bỗng lúc đích. Mặc dù hắn đúng ba thanh niên tốt, bất quá cũng là nam nhân bình thường. Lý Mạc Sầu vốn là dung mạo tuyệt thế, bây giờ lại phối hợp bên trên hôm nay cái này một bộ trang phục, đưa nàng dáng người ưu thế vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở Diệp Chi Thu trước mặt. Diệp Chi Thu cũng không khỏi trong lòng rung động. Dương Quá nói, sư phụ thu đồ đệ có hai cái điều kiện, nếu như là nam, cần tốt nhất tư chất, nếu như là nữ đệ tử, cần cho sư phụ làm ấm giường. Sư phụ ngươi trước đó cho ta quyển sách kia, mục đích không phải là vì để cho ta chiếu vào bên trên học, sau đó mặc cho ngài nhìn sao? Nhìn thấy Diệp Chi Thu một mặt không hiểu bộ dáng, Lý Mạc Sầu càng phát cảm thấy Diệp Chi Thu dối trá. Nàng vì chế tác mặc trên người cái này mấy món kỳ quái quần áo, tìm hơn 10 vị làm quần áo người, hao phí thời gian rất lâu mới làm đi ra. Chương 34. Gao thảm Dương Quá, tự hành não bổ trí mạng nhất ta, cái mông của ta. Sư phụ, đệ tử sai đệ tử không dám. A, sư phụ, đừng đánh nữa, a. Sư phụ, ta thế nhưng là đại sư minh, ngài có thể hay không đừng đem lấy nhiều người như vậy đánh ta cái mông, a. Đêm khuya, nguyên bản an tĩnh thiên đạo xem bị Dương Quá tiếng kêu thảm thiết chỗ đánh bỡ. Tiểu Phong, Lâm Bình Chi, Hoàn Nhân Bình, Tiểu Long Nữ nghe được Dương Quá tiếng kêu thảm thiết, lần lượt đuổi tới truyền đến Dương Quá gào thảm địa phương. Chỉ thấy Dương Quá không biết phạm vào cái gì sai, bị Diệp Chi Thu dùng dây thừng treo ngược cổ thụ phía trên, đối cái mông của hắn liền đúng một trận quất. Đám người đuổi tới địa phương thời điểm, trên mặt đất đánh gãy cây gậy, cộng lại đã có mười mấy cây. Dương Quá cái mông trực tiếp bị đánh ra chóc thịt bong. Thấy Lâm Bình Chi mấy người hãi hùng kết vía, bất quá đám người cũng nhìn ra được, Dương Quá mặc dù bị đánh rất thảm, thế nhưng là chịu vẹn vẹn bị thương ngoài ra, Diệp Chi Thu đánh hắn căn bản cũng không có vận dụng nội lực, vẹn vẹn giáo huấn hắn một phen thôi. Lấy Dương Quá nội lực thâm hậu trình độ, chỉ sợ qua cái 2-3 ngày, hắn liền có thể lại lần nữa ngày nhót tương mừng. Cho nên đám người chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không có ai dám lên trước cho Dương Quá cầu tình. Bình Chi, nơi này còn có 10 cái gậy trúc, ngươi tới đón lấy đánh, các loại gậy trúc toàn bộ đều đánh gãy lại đem nhiệt độ này đem thả xuống đến. A, cái này. Nghe được Diệp Chi Thu đột nhiên gọi mình đánh Dương Quá, Lâm Bình Chi trên mặt không khỏi lộ ra khó xử. Dương Quá mặc dù tuổi còn nhỏ, tuy nhiên lại đúng đại sư huynh. Diệp Chi Thu nhìn ra Lâm Bình Chi do dự, lông mày lập tức nhíu lại. Lâm Bình Chi thấy thế tranh thủ thời gian gật đầu, "Đúng, sư phụ." Đợi đến Diệp Chi Thu đi xa, Lâm Bình Chi, Tiểu Phong cùng Hoàn Nhan Bình Hiếu Kỳ tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Dương Quá, "Đại sư huynh, ngươi đây là đã làm gì, làm sao trêu đến sư phụ giận đến như vậy?" "Đừng nói nữa, quá mất mặt, ta nói sai lời nói, kém chút để sư phụ thanh danh nhận lấy hư hao, sư phụ đánh ta cái mông, là phải." Bị Diệp Chi Thu đánh đòn, Dương Quá không có nửa điểm lời oán giận. Hắn đã sớm biết mình sẽ có một kiếp này, chỉ là không có nghĩ đến tới lại nhanh như vậy. Đám người nghe vậy không có tiếp tục hỏi tiếp. Lâm Bình Chi từ dưới đất nhặt lên một cây gậy trúc, cười hỏi Dương Quá, "Đại sư huynh, ngươi là muốn sớm chút kết thúc, vẫn là muốn chậm một chút kết thúc? Có khác nhau sao?" "Muốn sớm chút kết thúc lời nói, ta liền đánh nặng một chút, cây trúc đoạn được nhanh, nếu như muốn chậm một chút kết thúc, ta liền đánh nhẹ một chút, cây trúc đoạn đến chậm." Dương Quá muốn sớm chút đánh xong, về sớm một chút nghỉ ngơi, thế là khẽ cắn môi nói ra, "Vậy liền nặng một chút." "Đại sư huynh, đã tội." Lâm Bình Chi hướng Dương Quá ô quyền, sau đó dùng lực quật. "A a a." "Đánh thật hay." Nghe cổ thụ phương hướng truyền đến Dương Quá tiếng kêu thảm thiết, Lý Mạc Sầu vỗ tay khen hay, trong lòng thầm mắng, Dương Quá cái này hỗn đản, thế mà gạt ta thảm như vậy. Hại ta tại sư phụ trước mặt như thế mất mặt. Nếu như không phải xem ở hắn cùng ta đồng môn phân thượng, ta nhất định phải đem hắn ra cho lột. Hồi tưởng vừa mới mặc như vậy bại lộ quần áo đi gặp Diệp Chi Thu, Lý Mạc Sầu giờ phút này có loại muốn lập tức xuống núi cũng không thấy nữa Diệp Chi Thu ý nghĩ. Thông qua cùng Diệp Chi Thu nói chuyện với nhau, nàng mới biết được, Diệp Chi Thu thu đồ đệ căn bản cũng không có Dương Quá nói những quy củ kia. Cái này toàn bộ đều là Dương Quá nói bừa. Tại làm rõ hiểu lầm về sau, Lý Mạc Sầu giờ mới hiểu được tới, mình hiểu lầm Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu cũng không phải là cái người dối trá. Trước khi đi, Diệp Chi Thu trả lại cho nàng một viên đại hoàn đan. Nghĩ đến Diệp Chi Thu đợi mình như thế không tệ, mà mình lại là một mực hoài nghi Diệp Chi Thu không có lòng tốt. Lý Mạc Sầu trong lòng ấy nấy không thôi. Cái này sổ thật sự là hại chết ta không thể lại giữ lại nó. Lý Mạc Sầu đem Diệp Chi Thu cho lúc trước chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiêu từ dưới gối đầu lấy ra, sau đó nàng nghĩ nghĩ trực tiếp từ cửa sổ trực tiếp ném tới giữa bầu trời đêm đen kịt. Đây là cái gì? Tiểu Long nữ chính đi tại quay về chỗ ở trên đường, đột nhiên giữa không trung rơi xuống một quyển sách. Nàng đưa tay chộp một cái liền đem sách cầm ở trong tay, bởi vì trời tối quá, nàng thấy không rõ bên trong viết cái gì, thế là nàng liền cầm lấy sách hướng chỗ ở của mình đi đến. Lâm sư đệ, Tiểu sư đệ, nhẹ một chút, đau đau đau. Đại sư huynh, ngươi kiên nhẫn một chút. Trong rừng trúc, Dương Quá nằm lì ở trên giường, Lâm Bình Chi cùng Tiểu Phong hai người cho hắn trên mông thuốc, mỗi xoa một điểm thuốc, Dương Quá liền đau đến hoa hoa kêu to, nhích tới nhích lui. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Nghe được Tiểu Phong cùng Lâm Bình Chi gọi sư phụ, Dương Quá vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Diệp Chi Thu từ bên ngoài tiến đến, hắn nhớ tới thân cho Diệp Chi Thu hành lễ, lại bị gọi lại, "Nam a, ngươi cái này hơn nửa đêm kêu thảm không ngừng, vi sư liền là muốn ngủ cũng ngủ không được." Đang lúc nói chuyện, Diệp Chi Thu tại Dương Quá bên giường tọa hạ. Sau đó thôi động thần chiếu trải qua nội lực cho Dương Quá trị thương. Không có chỉ trong chốc lát, Dương Quá cũng cảm giác cái mông của mình cũng không tiếp tục đau. Chết để bị Diệp Chi Thu cho chữa trị. Sư phụ rõ rệt liền đúng quan tâm ta, thế nhưng là ngoài miệng lại nói đúng ta nhao nhao đến hắn. Nghĩ đến Diệp Chi Thu chỗ ở cách mình nơi này rất xa, hắn kêu thảm Diệp Chi Thu căn bản là nghe không được. Dương Quá trong lòng biết, Diệp Chi Thu lời nói bất quá là vì chị cho hắn tìm lấy cớ, vừa mới bị đánh thảm như vậy, Dương Quá đều không có khóc. Bây giờ nhìn thấy Diệp Chi Thu quan tâm mình, hắn lại là nhịn không được cái mũi chua chua, lau nước mắt. Dương Quá từ trên giường xoay người xuống tới, cho Diệp Chi Thu dập đầu, đa tạ sư phụ, đệ tử về sau sẽ không lại nói lung tung. Thôi, chuyện này về sau cũng không cần để. Diệp Chi Thu khoát tay áo, sau đó nói, vi sư vừa mới đột nhiên nghĩ đến ngươi mặc dù học được nhiều như vậy võ công, nhưng không có một môn có thể dùng khinh công thân pháp, ta vừa vặn có một môn gọi là Lăng Ba Vi bộ đỉnh cấp khinh công có thể chuyển cho ngươi. Tiểu Phong Hòa Bình Chi cũng đều lưu lại cùng nhau nghe đi. Diệp Chi Thu cũng không phải là cố ý tới cho Dương Quá trị liệu. Hắn sau khi trở về đã không có buồn ngủ, đột nhiên nghĩ đến trước đó đánh dấu lấy được Lăng Ba Vi bộ còn không có chuyển đi, thế là liền định chuyển cho Dương Quá, dùng cái này đến thu hoạch được bạo kích trả về, thuận tiện đem Dương Quá thương trị được. Sư phụ hắn hẳn là cũng không trách ta nói lung tung, không phải vì sao đêm khuya còn tới cho ta trị liệu, còn chuyên môn tìm một môn đỉnh cấp khinh công muốn truyền cho ta. Thế này sao lại là trừng phạt, rõ rệt liền đúng ban thưởng. Nghe xong Diệp Chi Thu lời nói, Dương Quá trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lao nhân gia ông ta ưa thích loại này đạo nói, chỉ là trở ngại bề mặt không nhắc tới lộ ra. Kỳ thật trong lòng của hắn đúng cổ vũ ta làm như vậy. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Dương Quá trong mắt loạn chuyển, Diệp Chi Thu nhắc nhở, chú ý nghe cho kỹ, tiếp xuống, ta đem Lăng Ba Vi bộ khẩu quyết nói cho ngươi thêm biểu thị bộ pháp. Các người hai cái cũng chú ý nghe. Đúng, sư phụ. Ba người cùng nhau gật đầu. Sau đó chăm chú nhìn về phía Diệp Chi Thu. Chương 35. Vạn lần giá trị bạo kích trả về. Giữ mình tránh địch lại muốn địch mệnh Diệp Chi Thu một bên đọc lấy Lăng Ba Vi bộ khẩu quyết, một bên trong phòng thi triển Lăng Ba Vi bộ pháp. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, lập tức ở không gian thu hẹp trung hóa làm từng đạo tàn ảnh. Dương Quá, Tiểu Phong, Lâm Bình Chi ba người nhìn trước mắt Diệp Chi Thu liên tiếp hư ảnh. Căn bản là phân biệt không ra, cái nào là chân nhân, cái nào là tàn ảnh, môn này thân pháp muốn nói nhất diệu địa phương, kỳ thật cũng không phải là ở chỗ bộ pháp, mà là tại thi triển bộ pháp ở giữa, có thể liên tục không ngừng khôi ra tăng nội lực, có thể cho người sử dụng, càng dùng nội lực càng mạnh. Lại có thể càng dùng nội lực càng mạnh. Ba người nghe được Diệp Chi Thu giới thiệu, trong mắt không khỏi lóe lên ngạc nhiên. Lập tức ý thức được, môn này thân pháp tuyệt diệu chỗ. Nếu như sử dụng môn này thân pháp đối địch, chẳng phải là vĩnh viễn không cần lo lắng kiệt lực, liền xem như không xuất thủ, cũng có thể đem đối thủ cho lưu chết. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng thần tượng trấn mục đỉnh. Thần tượng trấn mục đỉnh, sức mạnh vô thượng pháp môn tu luyện phương pháp này, có thể đem nhân thể 8 ức 4000 vạn, 840 000 000 000, hạt nhỏ luyện thành thần tượng hạt nhỏ, có được vô hạn cự lực, trong lúc phất tay nhưng đánh bạo sao trời, hủy thiên diệt địa. Tốt công pháp. Bây giờ ta vừa vặn thiếu hụt một môn nhục thân lực lượng pháp môn tu luyện, không nghĩ tới thế mà bạo kích trả về là được. Xem hết thần tượng trấn mục đỉnh hệ thống giới thiệu, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt, thần tượng trấn mục đỉnh uy lực không giới Trảm Thiên Bản kiếm thuật phía dưới, chính là một môn chuyên tu nhục thân lực lượng pháp môn. Diệp Chi Thu bây giờ mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là nhục thân vẫn là quá mức một chút nào yếu đất, nếu như ngày sau hình chiếu đến tiên hiệp thế giới, gặp được cao thủ cận thân, với hắn mà nói là phi thường nguy hiểm. Nếu như có thể đem môn công pháp này luyện thành, như vậy hắn cũng liền không sợ người khác tới gần. Các ngươi đều nhớ kỹ. Nghe được Diệp Chi Thu đặt câu hỏi, Dương Quá, Tiểu Phong, Lâm Bình Chi vội vàng trả lời, hồi sư cha lời nói, môn công pháp này quá mức phức tạp, đệ tử chỉ nhớ kỹ 8 thành. Đệ tử nhớ kỹ 7 thành. Đệ tử nhớ kỹ 5 thành. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu. Ba người mặc dù không có một lần toàn bộ nhớ kỹ, bất quá có thể nhớ kỹ 5 thành đến 8 thành, đã coi như là phi thường lợi hại. A thật tình không biết Lăng Ba Vi bộ pháp chính là căn cứ dịch kinh quẻ tượng sáng tạo ra, nếu như đối dịch kinh chưa quen thuộc, cũng chỉ có thể đem bộ pháp học vẹn ở trong lòng. Lăng Ba Vi bộ chọn vẹn bộ pháp khoảng chừng 108 bước, mỗi một bước phương hướng đều có khác biệt. Nếu muốn ở ngắn như vậy thời gian bên trong ký ức, độ khó cực lớn. Các ngươi xuống dưới lẫn nhau nghiệm chứng, hẳn là liền có thể bù đắp không có nhớ bộ phận, nếu như còn có vấn đề, hỏi lại ta. Đúng, sư phụ. Truyền thụ xong công pháp, Diệp Chi Thu quay người rời đi Dương Quá phòng, hướng chỗ mình ở đi đến. Chúng ta sư phụ đối chúng ta cũng quá tốt đi, truyền công cho tới bây giờ đều không cho chúng ta né tránh. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đi xa, Tiểu Phong không khỏi cảm thán nói, ta mới đến Thiên Đạo xem mấy ngày thời gian, trước mắt đã học xong Cửu Dương thần công, Lăng Ba Vi bộ hai bộ tuyệt thế thần công. Còn thu được một viên người trong giang hồ người muốn có được đại hoàn đan, sư phụ đơn giản đem chúng ta xem như thân nhi tử bình thường đối đãi. Đó là tự nhiên, sư phụ đúng trên đời này tốt nhất sư phụ, ta coi như mới tới Thiên Đạo xem thời gian nửa tháng. Nghe được Tiểu Phong lời nói, Dương Quá rất tán thành, khoe khoang nói, bây giờ đã từ sư phụ nơi đó học xong lục mạch thần kiếm, độc cô cửu kiếm, thần chiếu trải qua, cửu dương thần công, cửu âm thần công, lăng ba vi bộ, cũng tương tự đạt được đại hoàn đan. Ta mặc dù học được không có đại sư minh nhiều, thế nhưng không ít. Lâm Bình Chi nghe được Dương Quá khoe khoang, hắn cũng tham dự vào, vừa cười vừa nói, ta học được quý hoa bảo điện, cửu âm chân kinh, lăng ba vi bộ, cũng có một viên đại hoàn đan. Sư phụ lao nhân ra ông ta nửa điểm đều không có tàng tư, gặp được hắn dạng này sư phụ, ba người chúng ta quả thực là gặp vận may. Đúng là gặp vận may. Nghe xong Dương Quá cùng Lâm Bình Chi miêu tả, Tiểu Phong đối Diệp Chi Thu càng phát tôn kính. Hắn không nghĩ tới, Diệp Chi Thu cư nhiên như thế bỏ được, nhiều như vậy tuyệt thế thần công, thế mà đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho bọn hắn. Cử động như vậy, nói Diệp Chi Thu đúng bọn hắn tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Các người có biết hay không sư phụ có gì vui tốt? Bình bạch thụ Diệp Chi Thu lớn như vậy ân tình, Tiểu Phong muốn báo đáp Diệp Chi Thu ân tình, trong khoảng thời gian này sư phụ đối ta như thế chiếu cố, ta muốn làm một số chuyện báo đáp một cái hắn, không phải trong nội tâm của ta cảm thấy bất an. Sư phụ lão nhân gia ông ta ưa thích Dương Quá lúc đầu muốn nói, Diệp Chi Thu ưa thích mỹ nhân. Dù sao Dương Quá đã từng nhìn thấy nhà mình sư phụ nhìn rất không đứng đắn sách. Bất quá hắn nghĩ đến nếu như đem chuyện nào nói cho Lâm Bình Chi cùng Tiểu Phong, không khỏi có hại nhà mình sư phụ cao nhân hình tượng, thế là hắn lập tức đổi giọng, thích gì, kỳ thật ta cũng không biết. Ta cảm thấy chúng ta sư phụ giống như không có cái gì ưa thích. Lâm Bình Chi suy tư một hồi, lắc đầu, hắn vô dục vô cầu, mỗi ngày ngoại trừ luyện công, liền đúng dạy bảo đệ tử, rảnh rỗi an vị ở bên hồ câu cá. Cái này Tiểu Phong bị vấn đề này cho làm khó. Công pháp này tu luyện vẫn rất khó khăn, bất quá may mắn ta thông minh, nghĩ đến giải quyết biện pháp. Ngay tại Dương Quá mấy người thảo luận muốn thế nào báo đáp Diệp Chi Thu ân tình thời điểm, Diệp Chi Thu thì là tại chỗ ở bắt đầu nghiên cứu vừa mới lấy được thần tượng trấn mục đỉnh. Vừa mới bắt đầu nếm thử luyện tập thần tượng trấn mục đỉnh, Diệp Chi Thu liền gặp phải phiền toái. Thần tượng trấn mục đỉnh lúc tu luyện, cần kích hoạt nhân thể hạt nhỏ, đem những vi hạt này biến thành giống chi hạt nhỏ. Bất quá thần tượng trấn mục đỉnh chính là khí công công pháp, tu luyện ra được khí đúng nguyên khí, mà Diệp Chi Thu bây giờ trong cơ thể khí đúng nội khí. Nội khí cùng nguyên khí đúng có khác biệt. Nội khí là nhân thể khí huyết chi lực tinh luyện mà ra, mà nguyên khí thì là khí huyết chi lực để luyện ra nội khí cùng thiên địa linh khí hỗn hợp mà thành. Giữa hai bên mặc dù có giống nhau địa phương, thế nhưng là tại thiên địa linh khí ẩn chứa lượng bên trên lại có rất lớn khác biệt. Bất quá chuyện này không làm khó được Diệp Chi Thu. Hắn sử dụng thần tượng trấn ngục tình hô hấp pháp môn, đem thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể, sau đó cùng mình nội khí trong đan điền dung hợp, đem nó chuyển hóa làm nguyên khí. Nếu như đặt ở trước kia, Diệp Chi Thu liền xem như nghĩ đến biện pháp này, hắn cũng là không có khả năng làm thành công chuyện này. Bởi vì thiên đạo xem trong trời đất cũng không có đủ thiên địa linh khí. Chẳng qua hiện nay hắn trong sân có một ngụm linh tuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra nồng đậm thiên địa linh khí. Cái này cũng liền để Diệp Chi Thu có thể rất dễ dàng đem nội khí chuyển hóa thành là nguyên khí. không sai biệt lắm đem 100 năm nội khí chuyển hóa làm nguyên khí về sau. Diệp Chi Thu bắt đầu đếm thử dùng nguyên khí kích hoạt trong cơ thể hạt nhỏ, đem nó chuyển hóa làm giống chi hạt nhỏ. Thần tượng trấn mục kình giống chi hạt nhỏ có 4 cái cấp bậc, từ yếu đến cường, theo thứ tự đúng voi lớn viễn cổ hạt nhỏ, viễn cổ long tượng hạt nhỏ, viễn cổ nguyên tượng hạt nhỏ, viễn cổ thần tượng hạt nhỏ, mỗi một loại hạt nhỏ lực lượng đều là loại trước gấp 10 lần. Diệp Chi Thu bây giờ có thể kích hoạt giống chi hạt nhỏ đúng voi lớn viễn cổ hạt nhỏ. Theo Diệp Chi Thu dựa theo thần tượng trấn ngục kình công pháp không ngừng thôi động trong cơ thể 100 năm nguyên khí, trong thân thể của hắn cái nào đó hạt nhỏ bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại nguyên khí quán thâu dưới, cuối cùng biến thành một viên màu vàng tượng hình hạt nhỏ. Chương 36. Đánh dấu siêu cường thần công, nhạc bất quần phá phòng. Khi viên này tượng hình hạt nhỏ hình thành về sau, Diệp Chi Thu sau lưng xuất hiện một đầu to lớn voi lớn viễn cổ hư ảnh. Đầu này voi lớn viễn cổ so với bình thường voi phải lớn ra gấp 3-4 lần. Tại hư ảnh xuất hiện trong mấy mắt, một cỗ to lớn uy áp lấy Diệp Chi Thu thân thể làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, phòng của hắn bên trong đồ sứ, bàn ghế, toàn bộ đều bị trong nháy mắt đập vụn. Ý thức được tiếp tục như vậy, mình vừa mới đắp kín không đến bao lâu phòng ở cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Chi Thu liền vội vàng đem cái này voi lớn viễn cổ hư ảnh thu hồi trong cơ thể. Chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ Diệp Chiêu. Đây là vật gì? Trở lại chỗ ở về sau, Tiểu Long Nữ đem trên đường nhặt được sách cho mở ra. Vừa mới mở ra, nàng liền bị bên trong nội dung cho kinh đến, những này quần áo thoạt nhìn cư nhiên như thế mát mẻ. Nam nhân chẳng lẽ đều ưa thích nhìn nữ tử mặc thành dạng này sao? Tiểu Long Nữ một mực tại trong cổ mộ lớn lên, cũng không có người trong thế tục một chút thành kiến, tâm tư của nàng phi thường đơn thuần, cho nên khi nàng nhìn thấy quyển sách này nội dung thời điểm, trong lòng cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là ôm một loại học tập cùng mở mang hiểu biết thái độ đến phẩm đọc quyển sách này. Không biết hắn có thích hay không dạng này. Đem sách nhìn một nửa, Tiểu Long Nữ đột nhiên nghĩ đến Diệp Chi Thu, nếu như ta mặc thành dạng này, hắn sẽ hay không cảm thấy vui vẻ? Tiểu Long Nữ đối Diệp Chi Thu tình cảm rất thuần túy, nàng vẹn vẹn muốn Diệp Chi Thu cảm thấy cao hứng, cũng không có cái khác ý nghĩ. Hôm sau giữa trưa, Tiếu Ngạo thế giới, Phúc Châu phủ Ô Sơn Thiên Đạo xem trước. Vì cái gì ta vào không được? Vì cái gì? Nhạc Bất Quần từ khi tại chậu vàng rửa tay đại hội nhìn thấy Lâm Bình Chi đại sát tứ phương về sau, hắn liền vụng trộm bước lên Lai Thiên Đạo con đường. Buổi sáng hôm nay trời còn không sáng, hắn liền đi tới Thiên Đạo cửa con trước. Nhìn thấy Thiên Đạo xem thời điểm, hắn là phi thường hưng phấn. Tưởng tượng lấy bái sư Diệp Chi Thu, thu hoạch được Lâm Bình Chi như thế kỳ ngộ. Thế nhưng là rất nhanh một chậu nước lạnh liền dội đến trên người hắn, Thiên Đạo xem đại môn giống như là có một mặt vô hình tường, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn đều thủy chung không cách nào vượt qua đạo này tường. Nhìn thấy từ cổng không cách nào tiến vào, hắn lại nếm thử leo tường, thế nhưng là rất nhanh hắn lại lần nữa thất vọng, trên vách tường cũng có một đạo vô hình tường, hắn căn bản là vào không được. Dày vo một cái buổi sáng đều không thể tiến vào bên trong, Nhạc Bất Quần tức giận một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Thiên Đạo cửa quan trước trên đại thụ bị hắn đánh ra 10 cái quyền hố. Có người đến. Đột nhiên, Nhạc Bất Quần nghe được cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân. Vụ trộm Lai Thiên Đạo quan bái sư chuyện này, hắn không muốn để cho người biết. Dù sao hắn đường đường Hoa Sơn trưởng môn, tại sao có thể bái sư môn phái khác người? Cái này chẳng phải là phản bội phái Hoa Sơn? Thế là mũi chân hắn một điểm, núp ở phụ cận trên một thân cây. Nguyên lai thật sự có Thiên Đạo xem. Nghi Lâm Sử lấy một cây gậy gỗ, thở hồng hộc đi tới Thiên Đạo xem trước cửa. Nhìn xem thật sự có Thiên Đạo xem tồn tại. Nàng gái kia trắng phát sáng trên mặt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tại chậu vàng rửa tay đại hội kết thúc về sau, Nghi Lâm liền cùng mình sư phụ cáo biệt, đến đây Thiên Đạo xem. Thực hiện nàng trước đó ưng thuận hứa hẹn, hướng Lâm Bình Chi sư phụ dập đầu, biểu đạt nàng đối Lâm Bình Chi ân cứu mạng cảm tạ. Đúng nàng tới làm gì? Nhìn thấy người đến là Nghi Lâm, Nhạc Bất Quần đầy trong đầu đều là nghi vấn. Nhìn thấy Nghi Lâm hướng lên trời đạo quan đại môn đi đến, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, cái này tiểu nhi cô hẳn là coi là, này Thiên Đạo xem đại môn rất tốt tiến không thành. Cái gì nàng thế mà tiến bảo? Nhìn xem Nghi Lâm không tốn sức chút nào, trực tiếp bước vào Thiên Đạo quan trùng, Nhạc Bất Quần nhân đều tròn váng. Hắn vội vàng từ trên cây nhảy xuống, thẳng đến Thiên Đạo xem đại môn mà đi, muốn nhìn một chút mình có phải hay không cũng có thể tiến vào bên trong. Chỉ nghe được bành một tiếng, Nhạc Bất Quần bị Thiên Đạo xem cái kia bức tường vô hình đụng đến bay rất ra ngoài. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tận mắt thấy Liên Nghi Lâm đều tiến vào Thiên Đạo quan trùng, Nhạc Bất Quần trong lòng cực kỳ không cam tâm. Cái kia bình thường thoạt nhìn nho nhã hiền hòa mặt cũng không khỏi trở nên bóp méo, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Đã ta vào không được, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy, các loại cái kia tiểu nhi cô đi ra, nếu như nàng đạt được cơ duyên, ta liền chiếm cơ duyên của nàng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp tiểu lý phi đao. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu đang tu luyện. Một cái buổi sáng thời gian, hắn đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Vô Thượng Ngự kiếm thuật, Thần Tượng Trấn Mục Kình, toàn bộ đều tu luyện một lần. Hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thành công ngưng tụ ra thứ 3 sợi kiếm ý Vô Thượng Ngự kiếm thuật, ngự kiếm khoảng cách từ trước đó phương viên 3 dặm, tăng lên tới phương viên 5 dặm, Thần Tượng Trấn Mục Kình thành công kích hoạt lên cái thứ 2 voi lớn viễn cổ hạt nhỏ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu nhìn về phía đạo quan đại môn phương hướng, lập tức ánh mắt của hắn hơi chậm lại. Hắn thấy được một cái lại kiểu lại mị tiểu Nico. Cái này tiểu Nico tuyệt đối là Diệp Chi Thu hai đời thêm tại một khối, nhìn thấy đẹp mắt nhất Nico. Da như mỡ đông, trắng phát sáng không nói. Cứ việc xuyên qua rộng lượng truy áo, tuy nhiên lại không che giấu được nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Nguyên bản thanh thuần cùng dụ hoặc đúng tuyệt không có khả năng xuất hiện tại trên người một người. Thế nhưng là trước mắt tiểu nhi cô lại là hoàn mỹ đem hai cái này kết hợp. Nghi Lâm từ ngoài cửa tiến đến, phát hiện thiên đạo xem bên trong có động tiên khác, trong nội tâm nàng lấy làm kinh hãi. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy tại cách đó không xa luyện công Hoàng Nhan Bình, thế là liền vội vàng tiến lên hành lễ, vị cô nương này, ta đúng Hàng Sơn phái đệ tử Nghi Lâm, xin hỏi vị nào là Diệp quan chủ. Hoàng Nhan Bình cũng không có hỏi nhiều cái gì. Có thể tiến vào thiên đạo xem người đều đúng người hữu duyên. Hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy Diệp Chi Thu ngay tại cách đó không xa dưới cây cổ thụ bên cạnh ngồi uống trà, nàng lúc này cho Nghi Lâm bạch, vị kia chính là Lâm đại ca sư phụ cư nhiên như thế tuổi trẻ. Tại Lai Thiên đạo quan trước đó, Nghi Lâm vẫn cho là Lâm Bình Chi sư phụ chính là một cái lao đầu dâu bạc. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là cái thoạt nhìn chừng 20 thanh niên. Thu hồi trong lòng ngạc nhiên, nàng bước nhanh đi đến Diệp Chi Thu trước mặt, sau đó quỳ xuống, Nghi Lâm cho Diệp quan chủ dập đầu. Ngươi vì sao muốn cho ta dập đầu? Diệp Chi Thu có chút hiếu kỳ nhìn về phía Nghi Lâm. Về Diệp quan chủ lời nói, nhiều ngày trước tiểu nhi cùng sư phụ các nàng tiến về Hành Sơn thành tham gia chậu vàng rửa tay đại hội, trên đường cùng sư môn tẩu tán, kết quả gặp hái hoa tặc Điền Bá Quang, cái kia Điền Bá Quang ý đồ khinh mặt ta, Diệp quan chủ đồ đệ Lâm đại ca đi ngang qua, đã cứu ta. Nghi Lâm ngồi dậy cho Diệp Chi Thu tinh tế giảng thuật, nàng thanh âm mười phần mềm nhu êm tai, đương thời ta hỏi Lâm đại ca, như thế nào báo đáp ân tình của hắn, hắn nói để cho ta tới cho ngài đập cái đầu, thế là chậu vàng rửa tay đại hội kết thúc, ta liền tới cho Diệp quan chủ dập đầu tới. Chương 37. Nghi Lâm dị biến bạo kích trả về, Quách phủ không thấy thì ra là thế. Diệp Chi Thu không nghĩ tới ở trong đó còn có dạng này cố sự. Giải thích xong, Nghi Lâm lại cho Diệp Chi Thu rắn rắn chắc chắc dập đầu mấy cái. Sau đó nàng đứng dậy hướng Diệp Chi Thu cáo biệt, tiểu nhi sư phụ còn tại dưới núi chờ đợi tiểu nhi liền không quấy rầy Diệp quan chủ ngài. Phàm là tiến vào ta thiên đạo xem người hữu duyên, bản tọa đều sẽ ban thưởng một cọc cơ duyên. Nhìn thấy Nghi Lâm cáo biệt xong sau, không có chút nào lưu luyến xoay người rời đi, Diệp Chi Thu hỏi, ngươi xác định không cần cơ duyên, cứ như vậy rời đi. Thiên đạo xem cứu tiểu nhi ân tình, tiểu nhi đời này đều khó mà trả sạch, nơi nào còn dám muốn quán chủ cơ duyên. Nghi Lâm chắp tay trước ngực, lắc đầu, tiểu nhi không cần. Nghi Lâm tâm tính Diệp Chi Thu rất ưa thích, hắn ba đạo nói ra, ngươi không cần, ta ngược lại muốn ngươi tiếp xuống. A. Nghi Lâm bị Diệp Chi Thu lời nói cho làm ngộng. Nơi nào sẽ có người cưỡng ép cho người ta cơ duyên? Tiểu nhi cô, nhà ta sư phụ đều như thế nói, nếu như ngươi lại tự tuyệt, vậy coi như là đối nhà ta sư phụ bất kính. Dương Quá cùng Kiều Phong tại phụ cận lập nhà. Nhìn thấy có khuôn mặt mới đi vào thiên đạo xem, Dương Quá chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhìn ra Nghi Lâm trên mặt do dự biểu lộ, hắn làm bộ bất mãn nói, vậy ta làm thiên đạo xem đại sư minh, sẽ phải đối ngươi không khách khí. Tiểu nhi không phải ý tứ này cái kia vậy thì mời Diệp quan chủ ban thưởng cơ duyên a. Nghe được Dương Quá lời nói, Nghi Lâm đều muốn gấp khóc, nàng liên tục khoát tay, có chút chân tay luống cuống. Quá nhi, cái mông của ngươi hẳn là lại muốn bị đánh. Nhìn thấy Dương Quá mở miệng đe dọa Nghi Lâm, Diệp Chi Thu lườm hắn một cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Đúng vậy. Dương Quá hướng Diệp Chi Thu cười hắc hắc, sau đó ngã lộn nhào rời đi. Ta có một môn ám khí pháp môn truyền cho ngươi, môn này ám khí pháp môn gọi là Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát, môn công phu này ngươi chỉ cần luyện thành, thiên hạ này đem không người nào có thể tránh thoát phi đao của ngươi. Diệp Chi Thu đi đến Nghi Lâm bên người, sau đó trực tiếp bắt đầu cho Nghi Lâm giảng giải Tiểu Lý Phi Đao phương thức tu luyện. Sư phụ đây là không có chút nào tránh chúng ta nha. Một bên luyện công Dương Quá, Lâm Bình Chi, Tiểu Phong, Hoàn Nhan Bình nhìn thấy Diệp Chi Thu trực tiếp bắt đầu bài giảng, không có chút nào né tránh mấy người bọn hắn, mấy người đối Diệp Chi Thu càng phát sùng kính. Bọn hắn bèn bèn nghe một đôi lời Diệp Chi Thu dạy bảo Nghi Lâm Tiểu Lý Phi Đao nội dung, sau đó liền tự giác đều rời đi. Mấy người buổi sáng hôm nay tại một khối luyện công thời điểm trao đổi lẫn nhau đạt thành nhất trí, tham thì thâm, mấy người bọn hắn cơ hồ người người trong tay đều có hai môn trở lên thần công. Thế nhưng là bây giờ, nhưng không có ai đưa trong tay thần công luyện đến cảnh giới viên mãn. Tiếp tục như vậy, đối với bọn hắn tới nói, gieo hại vô hạn. Cho nên mấy người sau khi trao đổi, đều quyết định ngày sau không còn dự tính Diệp Chi Thu tân truyện thụ công pháp, mà là chuyên tâm luyện tốt đã học qua công phu. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng ngộ đạo đan một viên. Ngộ đạo đan, phục dụng về sau, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nội tính, có thể 100% để phục dụng đan dược người tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này ngộ đạo đan tuyệt đối là đồ tốt, so trước đó trà ngộ đạo hiệu quả còn tốt. Trước đó Diệp Chi Thu đã từng thu được một loại gọi là trà ngộ đạo đồ vật. Cùng trước mắt ngộ đạo đan có kém không nhiều công năng. Bất quá trà ngộ đạo chỉ là có nhất định tỷ lệ có thể cho người sử dụng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Không giống như là trước mắt ngộ đạo đan, có thể để người ta 100% tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thu hoạch được ngộ đạo đan dạng này đối với mình tu luyện có chỗ tốt cực lớn vật phẩm. Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt, hắn nhìn về phía Nghi Lâm, cười hỏi nàng, ta vừa mới chuyển cho ngươi công pháp, ngươi nhưng nhớ kỹ. Về quán chủ lời nói, tiểu nhi nhớ ngược lại là nhớ kỹ, thế nhưng là cảm giác không thể nào hiểu được. Tiểu Lý Phi Đao tâm pháp khẩu quyết cũng không phức tạp, chỉ có không đến trăm nói. Tuy nhiên lại tối nghĩa phi thường. Nghi Lâm sau khi nghe xong không hiểu ra sao. Không có gì đáng ngại, ngươi có thể tại Thiên Đạo Quan trung ở thêm mấy ngày, nếm thử lĩnh hội, công pháp bên trên có cái gì nghi hoặc, có thể tới hỏi ta. Diệp Chi Thu cười cười, nhìn về phía cách đó không xa luyện công Hoàng Nhan Bình, Bình Nhi, ngươi cho Nghi Lâm an bài một chút chỗ ở. Đúng, sư phụ, Nghi Lâm muội muội, ngươi cùng ta đi thôi. Cha, mẹ, các ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không có bị người xấu bắt đi. Thần điêu thế giới, Tương Dương Thành, buổi sáng hôm nay cùng đi. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh liền phát hiện Quách Phủ không thấy, thế là phái người khắp nơi tìm kiếm Quách Phủ thân ảnh. Thẳng đến vừa mới, bọn hắn tại Quách Phủ trong phòng thấy được Quách Phủ lưu lại thư. Ta rời đi Tương Dương Thành chỉ là muốn đi Thiên Đạo xem, ta muốn tìm tiên nhân ca ca bái sư, chờ ta học nghệ có thành tựu, lập tức liền sẽ trở về. Phú Nhi từ nhỏ liền bị ta nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, không có cái gì giang hồ lịch duyệt. Từ Tương Dương đến Trung Nam Sơn trọn vẹn hơn 1000 dặm, giang hồ hiểm ác, Trung Nam Sơn một vùng, bây giờ cũng đã sớm rơi vào đến Mông Cổ Thát Tử trong tay. Nàng dạng này lỗ mãng đi Thiên Đạo xem, nếu như trên đường gặp được nguy hiểm liền phiền toái. Xem hết Quách Phủ lưu lại tin, Hoàng Dung lập tức sốt ruột. Nàng suy nghĩ một lát rất nhanh liền làm ra quyết định, Tinh Ca Ca, bây giờ vây khốn Tương Dương Thành Mông Cổ đại quân đã rút đi, nghĩ đến trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không lại ngóc đầu trở lại, Phù Nhi một người đi Thiên Đạo xem ta không yên lòng, ngươi lưu tại Tương Dương tiếp tục thủ thành, ta đi đưa nàng đuổi trở về. Tốt. Quách Tĩnh gật gật đầu. Mặc dù bây giờ Mông Cổ đại quân đã thối lui, thế nhưng là vẫn như cũ có lại đến khả năng. Hắn lưu tại Tương Dương, để Hoàng Dung đi tìm Quách Phủ, đây là bảo đảm nhất biện pháp. Để cho ta nhìn xem, cái này Ngộ Đạo đan hiệu quả như thế nào, để bảo đảm mình luyện công quá trình sẽ không bị quấy rầy. Diệp Chi Thu quay trở về chỗ ở tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Diệp Chi Thu từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra Ngộ Đạo đan, sau đó trực tiếp nuốt vào. Theo Diệp Chi Thu ăn đan dược, hắn cảm giác mình đầu óc vận chuyển tốc độ lập tức được đề thăng gấp mấy trăm lần, cả người hắn tiến vào một mực không nói rõ được cũng không tả rõ được trong trạng thái. Diệp Chi Thu từng có qua ngộ hiểu kinh lịch, lúc này minh bạch đây là tiến vào ngộ hiểu biểu hiện. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội mình bây giờ có được mấy môn công pháp. Không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu chậm rãi từ đốn ngộ trong trạng thái khôi phục lại. Hắn tìm kiếm trong đầu ký ức, lập tức phát hiện mình trong đầu nhiều hơn đại lượng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Vô Thượng Ngự kiếm thuật, Ngự Thú trải qua, Hương Hỏa Thành Thánh chi pháp cảm ngộ. Hắn cái này mấy môn công pháp đều có tiến bộ không ít. Vì nghiệm chứng mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu, Diệp Chi Thu ngự kiếm bay ra chỗ ở trên bầu trời nhìn thấy một con sông lớn, hắn lập tức có ý nghĩ, thế là ngự kiếm hướng sông lớn mà đi. Sư phụ làm sao hướng phía nơi này đến đây? An bài xong Nghi Lâm nơi ở, nghe được Nghi Lâm nói muốn tắm rửa, thế là Hoàn Nhan Bình liền mang theo Nghi Lâm đến một chỗ nàng thường xuyên tắm rửa khúc sông. Nơi này phi thường ẩn nấp, sẽ không bị người nhìn thấy. Vừa mới thoát xong quần áo cùng Nghi Lâm tiến vào trong sông, Hoàn Nhan Bình liền thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm từ đằng xa trên bầu trời bay tới, nhìn thấy một màn này, nàng dọa đến vội vàng lôi kéo Nghi Lâm trốn vào bờ sông trong bụi cỏ. Chương 38. Một kiếm đoạn sông, chấn kinh chúng đệ tử, cái này Diệp quan chủ lại có thể ngự kiếm phi hành. Bị Hoàn Nhan Bình kéo đến trong bụi cỏ, Nghi Lâm đầu tiên là trong đầu ngạc nhiên Diệp Chi Thu thần kỳ thủ đoạn. Sau đó nàng lúc này mới ý thức được mình cùng Hoàn Nhan Bình hai người trước mắt tình cảnh lúng túng, trên người chúng ta đều không có mặc cái gì quần áo, nếu như bị nhìn đi, nên làm cái gì? Chính là chỗ này. Rơi xuống bên bờ sông bên trên, Diệp Chi Thu đem trúc kiếm gỗ nắm trong tay, sau đó hắn làm ra rút kiếm tư thế. Chỉ thấy hắn có chút giật giật. Lập tức một đạo kiếm quang bắt đầu từ Diệp Chi Thu vị trí kiên quyết ngoi lên mà, trực tiếp chém về phía trước mặt hắn trọn vẹn rộng mười mấy trượng sông lớn. Theo một kiếm này rơi vào trên mặt nước, sông lớn bên trong nước sông lập tức hướng phía hai bên tách ra, hình thành cao số trượng đại sóng, lòng sông đều có thể thấy rõ ràng. Cái này nhìn thấy Diệp Chi Thu một kiếm đem sông lớn đều cho chặt đứt. Trốn ở cỏ bên bờ sông đuổi bên trong Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Bất quá hai người bọn họ còn chưa ngạc nhiên quá lâu, liền phát hiện một chuyện đáng sợ, bị Diệp Chi Thu chặt đứt dòng sông hình thành một trượng cao cự sóng, hướng phía hai người bọn họ vị trí của tới. Lớn như vậy sóng, nếu như bị đập tới, hai người bọn họ chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Thế là tại bản năng điều khiển, hai người từ trong bụi cỏ hướng trên bờ chạy tới. Thế nhưng là tốc độ của các nàng trung quy là chậm một chút. Vừa mới đứng dậy, cái kia ngập trời cự sóng liền hướng hai người bọn họ đập tới. Hai người đều cảm thấy, hôm nay sợ là trốn không thoát. Ngay tại lúc này, hai người cảm giác mình trên lưng truyền đến cảm giác ấm áp, sau đó các nàng thân thể nhẹ bẫng, đem bị mang theo rời đi cỏ bên bờ sông đuổi, đến bờ sông phía trên. Các ngươi đem quần áo mặc a. Nghe được bên tai truyền đến Diệp Chi Thu thanh âm, hai người lúc này mới ý thức được, hai người mình đúng bị Diệp Chi Thu cấp cứu. Các nàng tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện Diệp Chi Thu đưa lưng về phía hai người bọn họ đứng đấy. Nghĩ đến hai người mình không đến sợi bại, Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình thẹn thùng muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hai người cái kia như là bạch tuyết ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phấn hồng, các nàng vội vàng bảo vệ yếu hại, chạy đến thả quần áo địa phương. Nhanh lên đem tất cả quần áo đều cho mặc vào. Chuyện này là sao a? Diệp Chi Thu thể, hắn thật không phải là cố ý tới đây thử kiếm mà là tùy ý chọn một cái địa phương, kết quả không nghĩ tới Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm lại ở chỗ này tắm rửa. Bất quá mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng là thử kiếm kết quả hắn rất hài lòng. Hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nghiễm nhiên đã tu luyện đến có thể một kiếm đoạn sông trình độ. Sư phụ, chúng ta đi về trước. Chuyện mới vừa rồi ngài coi như không thấy gì cả a. Ngạch. Cùng Diệp Chi Thu lên tiếng chào hỏi. Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm tay nắm, cúi đầu đỏ mặt chính là chạy trở về. Hai người toàn bộ hành trình không dám cùng Diệp Chi Thu đối mặt. Diệp Chi Thu lúc đầu muốn giải thích một chút, bất quá hắn nghĩ nghĩ, cũng không biết nói cái gì cho phải, thế là lại kiếm đi trở về. Sư phụ, ngài đây là từ bên kia xuống tới. Dương Quá đang dùng bắt thỏ luyện tập lăng ba vi bộ, ngang hông của hắn đã trói lại ba cái con thỏ, gặp được Diệp Chi Thu ngự kiếm từ từ tại cách đất một trượng độ cao bay. Hắn đuổi kịp Diệp Chi Thu bắt quái mà hỏi, ta vừa mới nhìn thấy tiểu sư muội cùng Nghi Lâm tiểu sư phụ đỏ mặt từ bên kia sông chạy tới, ngài sẽ không phải là khi dễ các nàng a? Ngươi nói nhăng gì đấy, vi sư đúng hạng người như vậy sao? Diệp Chi Thu có chút chột dạ, bất quá ngữ khí lại là hoàn toàn như trước đây bình thản, trời nóng như vậy, các nàng đỏ mặt điểm không phải rất bình thường sao? Điều này cũng đúng. Dương Quá luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, sợ hỏi quá nhiều lại bị Diệp Chi Thu đánh. Hiện tại thiên đạo xem là thật là có chút quá mức đơn sơ, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện sự tình hôm nay. Sự tình hôm nay cho Diệp Chi Thu một lời nhắc nhở, như hôm nay đạo quan đệ tử càng ngày càng nhiều, là nên đem thiên đạo xem bây giờ chúng đệ tử chỗ ở làm một chút quy hoạch. Thoáng suy tư một chút về sau, Diệp Chi Thu rất nhanh liền có ý nghĩ, lợi dụng hệ thống lúc đầu tân thủ gói quà lớn đưa tặng thiên đạo xem nội bộ không gian sơn hà đồ, đối thiên đạo xem nội bộ một lần nữa bố cục. Làm sơ suy tư, Diệp Chi Thu liền có ý nghĩ, lấy thiên đạo quan trung tâm cổ thụ che trời làm trung tâm, phía tây đúng thiên đạo xem chỗ lối vào, phía đông đúng một cái có phương viên hơn trăm dặm hồ nước lớn. Diệp Chi Thu cho nó lấy tên Bích Ba Hồ, phía bắc là vừa bạn Diệp Chi Thu cắt ra đầu kia sông lớn, qua sông lớn lại hướng bắc liền đúng từng toàn núi, phía nam liền đúng bây giờ đám người xây dựng trúc lâu chỗ ở. Bây giờ đám người chỗ ở không cần làm cái gì cải biến, lưu cho nam đệ tử ở lại, chỉ cần đem Diệp Chi Thu trước đó cùng tiểu long nữ đi qua tòa kia coi ôn tuyển hồ Bạch Vân Sơn cho chuyển tới trong hồ nước, đem nó biến thành hòn đảo, đem bên trong một bộ phận chia cho nữ đệ tử ở lại, dạng này là có thể tránh khỏi hôm nay loại chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu lúc này đem thiên đạo quan trung sơn hà đồ lấy ra, sau đó bắt đầu lợi dụng sơn hà đồ vận chuyển bên ngoài mấy chục dặm Bạch Vân Sơn. Đó là tiểu long nữ đang ở trong sân chọn lựa tảng đá, chuẩn bị cho Diệp Chi Thu điêu khắc thứ hai tôn thần tượng. Nàng lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy nơi xa một bình sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay đến, cuối cùng rơi vào Bích Ba Hồ bên trong, trở thành Bích Ba Hồ bên trong một hòn đảo. Theo Bạch Vân Sơn chui vào Bích Ba Hồ, Bích Ba Hồ bên trong nước hồ nổi lên to lớn bọt nước, đại lượng nước hồ từ trong hồ sông lên mở, đợi đến nước hồ rút lui trở về, trên bờ lưu lại đại lượng cá. Ngoại trừ hắn, chỉ sợ không có người nào có thể làm được chuyện mới vừa rồi, xem ra hắn thật là thần tiên. Tại tiểu long nữ xem ra có thể di chuyển sơn nhạc, tại thiên đạo quan trùng cũng chỉ có Diệp Chi Thu có thể làm được. Nhìn thấy như thế thần tích, trong nội tâm nàng không còn hoài nghi, chắc chắn Diệp Chi Thu liền đúng thần tiên. Đúng chúng ta sư phụ làm sao? Ngoại trừ chúng ta sư phụ còn có thể là ai? Nhìn xem Bích Ba Hồ bên trong từ trên trời giáng xuống hòn đảo, Tiểu Phong cùng Lâm Bình Chi đều nhìn ngây người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dương Quá càng là cả kinh, vừa mới đem bắt được con thỏ đều rơi trên mặt đất. Vô thượng ngự kiếm thuật tiến bộ rất lớn, tâm kiếm số lượng từ trước đó một thanh gia tăng đến bây giờ 5 thanh, cái này chẳng phải là nói ngày sau ta có thể đồng thời khống chế 5 thanh phi kiếm, đem Bạch Vân Phong đầu nhập Bích Ba Hồ bên trong về sau. Diệp Chi Thu lái phi kiếm đi tới Ôn Tuyển Hồ bên trong. Nằm tại Ôn Tuyển Hồ bên trong, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm kê ngộ đạo đan mang đến cho hắn thu hoạch, ngự thú trải qua liên quan tới huyết mạch tăng lên phương diện, ta lại nắm trong tay 2 môn huyết mạch chiết xuất bí thuật, hương hỏa thành thánh chi pháp, ta lĩnh ngộ hương hỏa phân thân chi pháp, chỉ cần đem ngưng tụ ra hương hỏa phân thân để vào tượng thần bên trong, tại hương hỏa chi lực trợ giúp dưới, liền có thể trưởng thành là cực kỳ cường đại tồn tại, đến lúc đó đem hương hỏa phân thân triệu hồi cùng bản thể dung hợp, liền có thể tăng lên trên diện rộng bản thể thực lực. Kiểm kê xong, Diệp Chi Thu phát hiện, ngộ đạo đan lần này để hắn thu được lớn vô cùng tăng lên. Tại Ôn Tuyển Hồ bên trong lại ngâm một hồi, Diệp Chi Thu từ Bạch Vân Sơn bên trên xuống tới. Hắn chuẩn bị đến cái này vừa mới bị hắn dọn tới trên hòn đảo đi xem một chút, thuận tiện về sau tại trên tòa đảo này xây nhà. Bạch Vân đảo phía tây vị trí là một ngọn núi cao, đỉnh cao trên đỉnh đúng Ôn Tuyển Hồ. Nước hồ xuôi dòng xuống, hình thành một đầu thác nước chung quanh là mênh mông biển trúc, xuống chút nữa, hội tụ thành làm một đầu Ôn Tuyển sông. Ôn Tuyển hai bờ sông đúng bằng phẳng bãi cỏ, mọc đầy các loại cỏ dại cùng hoa dại. Nơi này phong cảnh kỳ đẹp. Hành tẩu tại Ôn Tuyển hai bờ sông, Diệp Chi Thu không khỏi có chút lưu luyến quên về. Trạng vạng tối, Diệp Chi Thu trở lại cổ thụ phụ cận thời điểm. Tiểu Phong, Lâm Bình Chi cùng Dương Quá 3 người vẫn tại luyện công. Dương Quá cùng Lâm Bình Chi luyện được phi thường đầu nhập. Tiểu Phong thì là thoạt nhìn có chút không quan tâm. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Nhìn thấy Diệp Chi Thu tới, 3 người vội vàng dừng lại, hướng Diệp Chi Thu hành lễ. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, nhìn ra Tiểu Phong tựa hồ có tâm sự, Diệp Chi Thu trực tiếp hỏi hắn, "Tiểu Phong, ngươi hôm nay trạng thái không tốt, đúng gặp được chuyện gì sao?" Cái này lúc đầu lấy Tiểu Phong bình thường đại nam tử chủ nghĩa tính cách, gặp được sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết, hắn đều ưa thích mình yên lặng tiếp nhận, mình đi giải quyết. Bất quá trong khoảng thời gian này cùng Diệp Chi Thu ở chung xuống tới, Diệp Chi Thu giống như là người nhà bình thường đối với hắn, cho nên khi Diệp Chi Thu nhìn ra hắn có tâm sự về sau, Tiểu Phong do dự. Hắn do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho Diệp Chi Thu. "Nói đi, nơi này đều là người một nhà, không có chuyện gì đúng không thể nói?" "Đúng nha, Tiểu sư đệ, nếu như ngươi không nói, vậy liền quá khách khí. Đệ tử chính là bang chủ cái bang, thế nhưng là phát sinh ngày hôm qua một sự kiện, chúng ta cái bang một vị cùng ta bình thường không hợp phó bang chủ Mã Đại Nguyên đột nhiên chết, Mã Đại Nguyên phu nhân một mực chắc chắn, bộ kia bang chủ chính là ta giết." Nhìn thấy Diệp Chi Thu, Dương Quá cùng Lâm Bình Chi quan tâm nhìn xem mình, Tiểu Phong nghĩ nói ra, "Ta thể, ta tuyệt đối không có làm qua chuyện này, thế nhưng là bây giờ trong cái bang, không ít người đều Mã Đại Nguyên phu nhân đứng tại một khối, cảm thấy đúng ta làm, ta đã phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị tổ chức cái bang đại hội, đến lúc đó ngay trước tất cả đệ tử cái bang, cùng Võ Lâm đồng đạo mặt làm sáng tỏ chuyện này, ta hôm nay đầy trong đầu đều đang nghĩ đến cùng là ai giết ta cái bang. Mã Đại Nguyên huynh đệ, cho nên cũng có chút không quan tâm. Chương 39. Thần côn Diệp Chi Thu, Tiểu Phong Tê. Diệp Chi Thu tự nhiên là biết là ai giết Mã Đại Nguyên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định chứa một lần thần côn, trên người ngươi có đồng tiền không có? Tiểu Phong có chút không hiểu, vì cái gì tự mình sư phụ đột nhiên hỏi cái này? Sư phụ muốn bao nhiêu? Cho ta 6 cái. Tiếp nhận Dương Quá đưa tới 6 cái đồng tiền, Diệp Chi Thu mỉm cười, vi sư đang tính quẻ phương diện cũng có một chút tạo nghệ, đã ngươi muốn biết con ngựa kia Đại Nguyên là ai giết, vậy vi sư giúp ngươi tính toán. Cái này mặc dù tại Tiểu Phong trong mắt, Diệp Chi Thu cùng thần tiên không khác. Bất quá hắn thấy liền xem như thần tiên cũng không thể nào là vạn năng. Tự mình sư phụ mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là không có khả năng cái gì đều biết ai, cho nên hắn cũng không phải là rất tin tưởng Diệp Chi Thu có thể thật tính ra hung thủ. Sư phụ, ngài sẽ không phải là cố ý đùa kiểu sư đệ vui vẻ a? Làm Diệp Chi Thu đại đệ tử, Dương Quá đi theo Diệp Chi Thu bên người lâu nhất. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua Diệp Chi Thu xem bói qua. Cho nên trong lòng của hắn cảm thấy Diệp Chi Thu là Kiều Phong xem bói đúng đang trêu chọc vui. Lâm Bình Chi im lặng không nói, mặc dù cảm thấy hoang đường, thế nhưng là hắn không hiểu tin tưởng Diệp Chi Thu có thể tính ra kết quả đến. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Diệp Chi Thu không có để ý Kiều Phong ánh mắt chất vấn, hắn đem 6 cái đồng tiền trong tay giao động. Sau đó thuận miệng nói lung tung một đống quái tử, dùng sau một lát, hắn đem đồng tiền hướng bên cạnh trên bàn đá quăng ra, nói tiếp, giết Mã Đại Nguyên có 2 người, một cái là thê tử của hắn Khang Mẫn, một cái là cái bang trưởng lão Bạch Thế Cảnh. A, cái này điều đó không có khả năng à, Khang Mẫn cùng Mã Đại Nguyên huynh đệ ân ái không thôi, Khang Mẫn làm sao lại giết hắn? Nghe được Diệp Chi Thu cho ra đáp án, Tiểu Phong người lập tức liền choáng váng, cái kia Bạch Thế Cảnh trưởng lão tại cái bang xưa nay phong bình không sai, hắn như thế nào lại làm ra giết hại nhà mình huynh đệ sự tình đến? Cái này dính đến một phong thư, lá thư này chính là cái bang trước bang chủ Bồng Kiếm Thông lưu lại, bên trong dính đến thân thế của ngươi, nói rõ ngươi chính là người khiết đan, phong thư này lúc đầu bị Mã Đại Nguyên đảm bảo, kết quả ngoại ý muốn bị Khang Mẫn nhìn thấy, nàng muốn bạch trần thân thế của ngươi, kết quả Mã Đại Nguyên không cho, thế là Khang Mẫn liền liên hợp Bạch Thế Cảnh giết Mã Đại Nguyên, còn đem chuyện này giá họa cho ngươi, bọn hắn chuẩn bị tại cái bang trên đại hội xuất ra. Phong thư này, đưa ngươi đổi xuống bang chủ cái bang chi vị. Cái này, Tiểu Phong miệng càng ngoác càng lớn, con ngươi dần dần đã mất đi tiêu cự. Diệp Chi Thu nói lời lượng tin tức thực sự quá lớn, lớn đến hắn không thể nào tiếp thu được trình độ, ta không tin, ta làm sao có thể đúng người khiết đan, ta đúng hàm nhân, cha mẹ ta đều là hàm nhân, ta không tin. Mặc dù Kiều Phong ngoài miệng nói xong không tin, thế nhưng là hắn tinh tế tưởng tượng, hắn chưa hề cùng Diệp Chi Thu nói qua ngoại trừ Mã Đại Nguyên bên ngoài, còn lại cái bang bất luận người nào tính danh. Thế nhưng là Diệp Chi Thu lại biết những người này, với lại mặc dù Diệp Chi Thu nói cho hắn biết sự thật, quá mức không thể tưởng tượng, nhưng lại phi thường phù hợp ăn cướp. Điều này nói rõ, Diệp Chi Thu lời nói có thể là thật. Sư phụ, ngài đây là sự thực tính ra, vẫn là ngài biên ngay cả tiền căn hậu quả đều tính ra đến, đây cũng quá làm cho người không thể tin được. Không chỉ là Kiều Phong không thể nào tiếp thu được, một bên nghe Dương Quá đều cảm thấy Diệp Chi Thu tính ra kết quả quá kỹ càng. Đơn giản tựa như đúng hắn ở bên cạnh nhìn một dạng. Càng là kỹ càng, thì càng lộ ra chẳng phải chân thực. Lâm Bình Chi cùng Kiều Phong, Dương Quá quan điểm khác biệt, ta ngược lại thật ra cảm thấy sư phụ nói là sự thật. Bất quá ta có một cái nghi vấn, cái kia Khang Mẫn tại sao muốn hại Kiều sư đệ? Bởi vì Khang Mẫn đã từng ưa thích qua người Kiều sư đệ. Nếu đều nói đến đây cái phân thượng, Diệp Chi Thu cũng liền lười nhắc thẳng mình biết rõ ràng như vậy, hợp lý hay không vấn đề, trực tiếp cho ra đáp án, bất quá người Kiều sư đệ ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng nàng, nàng liền hận lên người Kiều sư đệ. Sư phụ, ngài cũng quá thần, cái này đều biết, cái này ngược lại gọi ta không thể tin được là sự thật. Lâm Bình Chi giờ phút này trong lòng cũng dao động, cảm thấy mình ra sư cha biết đến không khỏi nhiều lắm. Các ngươi không tin cũng không có quan hệ, ít ngày nữa cái bang đại hội liền muốn tổ chức, vi sư đến lúc đó mang theo các ngươi cùng nhau đi tham gia, đến lúc đó các ngươi chẳng phải sẽ biết vi sư nói đến cùng có đúng hay không. Diệp Chi Thu nhìn xem Tiểu Phong ba người trên mặt viết đầy không tin. Hắn cười đi, hy vọng sư phụ nói không phải thật sự. Tiểu Phong cả đời thống hận nhất người khiết đan. Bây giờ từ Diệp Chi Thu trong miệng biết được, hắn có thể là người khiết đan, cái này khiến Tiểu Phong không thể nào tiếp thu được. Cho nên cứ việc giờ phút này trong lòng của hắn đối với Diệp Chi Thu lời đã tin một nửa. Tuy nhiên lại vẫn như cũ hy vọng đây không phải là thật. Hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Trời đã tối xuống, mờ nhạt dưới ngọn đèn, Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình đang giúp Tiểu Long nữ điêu khắc tượng thần. Nhìn thấy Diệp Chi Thu từ bên ngoài tiến đến, Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm liền vội vàng đứng lên hướng Diệp Chi Thu hành lễ. "Sư phụ, Diệp quan chủ." Tiểu Long nữ đối Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, "Quan chủ." Buổi sáng phát sinh sự tình, Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ nhìn thấy Diệp Chi Thu, hai người biểu hiện không giống nhau. Hoàn Nhan Bình làm tại lưng ngựa bên trên lớn lên thảo nguyên nữ tử, nàng từ nhỏ tính cách chính là dám yêu dám hận, so với buổi sáng thời điểm, đối mặt Diệp Chi Thu, nàng đã trở nên tự nhiên rất nhiều, thậm chí còn vụng trộm dò xét Diệp Chi Thu. Mà Nghi Lâm thì là vẫn như cũ cúi đầu, không dám đụng vào Diệp Chi Thu ánh mắt, cho tượng thần làm chi tiết điêu khắc nàng, kém chút bị cái đuốn đện vào tay. "Ta đến nói cho các ngươi biết một tin tức tốt." Diệp Chi Thu đem vuốt ve tiểu long nữ đã điêu khắc tốt tôn thần này giống, mỉm cười, "Hôm nay ta đem một ngọn núi đem đến Bích Ba Hồ, sáng tạo ra một hòn đảo, hòn đảo kia ta lấy tên gọi là Bạch Vân Đảo, ngày sau các ngươi liền chuyển tới cái kia đảo đi lên ở, ta sẽ hạ lệnh, ngoại trừ vi sư bên ngoài, không cho phép bất kỳ nam đệ tử nào bước vào Bạch Vân Đảo, các ngươi có thể an tâm ở bên trên luyện công." sư phụ cư nhiên như thế quan tâm, biết rõ chúng ta cùng nam đệ tử ở tại một phiến khu vực sinh hoạt không tiện, hắn thế mà rời một ngọn núi đến cho chúng ta ở lại. Đối với Diệp Chi Thu cách làm, Hoàn Nhan Bình trong lòng tán thưởng không thôi, không khỏi thầm nghĩ, ngày sau nếu ai gả cho sư phụ, nên có bao nhiêu hạnh phúc. A, nguyên lai cái kia núi thật là Diệp quan chủ dọn tới. Biết được núi thật là Diệp Chi Thu dọn tới, Nghi Lâm trong lòng giật mình. Sau đó nàng trong lòng không khỏi hâm mộ, Diệp quan chủ đối thiên đạo xem đệ tử cũng quá tốt đi, bởi vì đệ tử cân nhắc như thế chu toàn, có dạng này sư phụ, Hoàn Nhan cô nương, Lâm đại ca bọn hắn những đệ tử này nhất định rất vui vẻ a. Quan chủ, ngươi sẽ ở đến đảo đi lên sao? Tiểu Long nữ đối với ở nơi nào ở lại cũng không thèm để ý, nàng chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Chi Thu. Ta sẽ ở cái kia trên đảo xây một cái tiểu viện, thuận tiện các ngươi có vấn đề thời điểm, có thể tìm được ta. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Tốt như vậy địa phương, hắn làm sao có thể không đi ở chương 40? Đánh dấu tiên tiên vô hình phá thể kiếm khí, vạn lần dị biến bạo kích trả về. Đêm kia, Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng trên giường, trước người hắn lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm quan đoàn. Hắn kết động huyền diệu pháp quyết, thỉnh thoảng từ ngón tay bước ra từng giọt tinh huyết, rót vào trước người lơ lửng chùm sáng bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Chi Thu sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Không biết qua bao lâu, trước người hắn chùm sáng bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một cái bàn tay lớn nhỏ người tí hon màu vàng. Tên tiểu nhân này ngoại trừ lớn nhỏ cùng Diệp Chi Thu khác biệt bên ngoài, còn lại cùng Diệp Chi Thu không có chút nào phân biệt. Rốt cục trở thành, hao phí một buổi tối thời gian, đem tự thân tinh huyết tiêu hao gần bảy thành. Diệp Chi Thu thành công ngưng tụ ra hắn cái thứ nhất hương hỏa phân thân. Nhìn trước mắt đã thành hình tiểu nhân, Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, lập tức người tí hon màu vàng liền tiến vào trong phòng tượng thần bên trong. Theo hương hỏa phân thân tiến vào tượng thần, cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ tượng đá, lập tức trở nên khác biệt, cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Diệp Chi Thu nếm thử kết nối hương hỏa phân thân, rất nhanh hắn liền phát hiện một kiện việc hay. Hắn nhiều hơn một cái thị giác, có thể thông qua hương hỏa phân thân nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Hương hỏa phân thân ngưng tụ độ khó vượt qua Diệp Chi Thu tưởng tượng. Hiện tại hắn cảm giác mình suy yếu vô cùng. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, có cái này hương hỏa phân thân chỗ ra chỉ tự thần, ngày sau liền có thể vì hắn hấp thu liên tục không ngừng hương hỏa chi lực, chỉ có hương hỏa chi lực đủ nhiều, cái này tượng thần phân thân chấp nhận có thể chân chính xuống tới, trở thành chân chính thần tiên, trở thành Diệp Chi Thu lực lượng một bộ phận. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định đem cái này tượng thần mau chóng đưa đến trong thành Tương Dương Lý sư muội trong tay. Sư phụ, ta dự định đi Thuận Thiên phủ nhìn xem, nơi đó là Đại Minh hoàng đô, nhân khẩu đông đảo, thích hợp nhất kiến lập đạo tràng, các đệ tử chọn tốt địa phương, lập tức trở về hướng sư phụ báo cáo. Sư phụ, ta cũng đi, ta từng tại Lạc Dương phủ cận nhìn thấy một chỗ non xanh nước biếc địa phương, nơi đó rất thích hợp xây đạo tràng, ta đi nghe ngóng, nghĩ biện pháp đem mảnh đất kia cho mua lại. Sáng sớm, Diệp Chi Thu cùng Dương Quá Lâm Bình Chi, Tiểu Phong ba người nói kiến lập đạo tràng sự tình. Ba người vẫn muốn báo đáp Diệp Chi Thu, cho nên đối với làm chuyện này, ba người bạo phát ra cực lớn tính tích cực. Dương Quá mang theo Diệp Chi Thu tượng thần theo thiên đạo quan trung rời đi, tiến về Tương Dương thành, Lý Mạc Sầu phụng Diệp Chi Thu mệnh lệnh kiến lập đạo tràng, tuyển chỉ ngay tại trong thành Tương Dương. Lâm Bình Chi thì là chuẩn bị đi Đại Minh đô thành Thuận Thiên phủ. Tiểu Phong thì là đến cái bang tổng Đà Lạc Dương thành. Ba người tại bái biệt Diệp Chi Thu về sau lần lượt rời đi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, lại là môn công pháp này tu luyện tới viên mãn về sau, toàn thân cao thấp, tất cả địa phương đều có thể phóng thích cường đại kiếm khí, cùng lục mạch thần kiếm cùng loại, thế nhưng là uy lực lại là muốn so lục mạch thần kiếm cường đại hơn nhiều. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu cảm giác mình kiếm khiếu bên trong lập tức tràn đầy đại lượng kiếm khí, nơi này đồng thời, đan điền của hắn bên trong tràn vào một cỗ khổng lồ nội khí, có chừng khoảng 300 năm. Theo cỗ này nội lực xuất hiện, Diệp Chi Thu đan điền cùng toàn thân kinh mạch đều có loại căng đau cảm giác, nội lực của hắn số lượng thực sự quá nhiều, vậy mà đến hắn hiện tại cỗ thân thể này chỗ có khả năng chịu đựng được hạn. Ý thức được tiếp tục như vậy, kinh mạch của mình cùng đan điền sợ rằng sẽ bị nó bạo. Cùng đại bộ phận võ giả tu luyện đều theo bộ liền ban, thân thể cùng lực lượng không ngừng rèn luyện khác biệt. Diệp Chi Thu nội khí gia tăng quá nhanh, số lượng lại nhiều, thân thể còn chưa tới kịp đuổi theo loại biến hóa này, cho nên cũng liền có bây giờ tình huống nguy hiểm. Ý thức được nguy hiểm, Diệp Chi Thu cũng không kinh hoàng. Hắn bắt đầu vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem trong cơ thể nội khí cùng thiên địa linh khí kết hợp hóa thành nguyên khí, sau đó tiêu hao những nguyên khí này đến kích hoạt thân thể hạt nhỏ, đem thân thể hạt nhỏ biến thành voi lớn viễn cổ hạt nhỏ. Một hơi hóa giải 500 năm nội khí, Diệp Chi Thu trong cơ thể voi lớn viễn cổ hạt nhỏ số lượng từ trước đó 2 viên biến thành 7 viên, hắn ủng lực lượng gia tăng thành 7 voi lớn viễn cổ chi lực. Đồng thời, nguyên bản cái kia căng đau đan điền cùng kinh mạch cũng không còn khó chịu. Nghĩ không ra thực lực gia tăng quá nhanh, cũng sẽ có dạng này tai hại, xem ra cần luyện tập nhiều hơn thần tượng trấn ngục kình đem nhục thân cường độ tăng lên. Giải quyết đột nhiên xuất hiện thai hoàng ẩm, Diệp Chi Thu trong lòng thở dài một hơi. Nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ thần tượng trấn ngục kình, hôm nay sợ rằng hắn liền phiền toái. Giữa trưa, Diệp Chi Thu mang theo Tiểu Long Nữ, Hoàn Nha Bình, Nghi Lâm ba người đi tới Bạch Vân đảo thượng. Xanh biếc trên đồng cỏ, các loại màu sắc đóa hoa ganh đua sắc đẹp. Thanh tịnh sông nhỏ từ trên đồng cỏ xuyên qua. Nơi xa còn có thể nhìn thấy thác nước, rừng đậm, biển trúc, núi tuyết. Nhìn trước mắt như thơ như họa cảnh sắc. Lần đầu tiên tới Bạch Vân đảo, Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm đều sợ ngây người, nơi này đơn giản liền là nhân gian tiên cảnh. Tiếp xuống các ngươi ngay ở chỗ này ở lại a. Diệp Chi Thu đem ba người đưa đến một khối vài chục trượng cao cự thạch trước mặt, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu long nữ, ngươi bình thường dùng cái đục điêu khắc quá mức vất vả, ta có một môn công pháp, có thể cho ngươi điêu khắc tượng đá trở nên càng thêm dễ dàng. Công pháp gì? Tiểu long nữ hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Chi Thu. Môn công pháp này gọi là Tiên Tiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí. Luyện đến đại thành về sau, toàn thân tất cả địa phương cũng có thể phóng thích cực kỳ cường đại kiếm khí. Diệp Chi Thu hướng tiểu long nữ giới thiệu xong, chỉ thấy hắn lông mày khẽ động, lập tức một cỗ vô hình kiếm khí liền từ lông mày của hắn bên trong chém ra, trực tiếp đem mấy người trước mặt vài chục trượng cao cự thạch cắt đứt một khối. Tảng đá rơi trên mặt đất về sau, Diệp Chi Thu lấy vô hình kiếm khí bao khỏa bàn tay, theo trong bàn tay hắn kiếm khí ma sát, nguyên bản không có quy tắc tảng đá, giống như là biến thành một khối đậu hũ, vỏ đá bình thường từng tầng bong ra từng màng. Tại Diệp Chi Thu vuốt về dưới, biến thành một khối vương bức tảng đá. Thấy cảnh này, Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình mở to hai mắt nhìn. Tiểu Long Nữ cũng là trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ba người không khỏi nghĩ đến, nếu như vừa mới Diệp Chi Thu cái kia hai tay đụng phải chính là người, người kia huyết đục chẳng phải là đều muốn bị thoát ly xuống tới. Đảo mắt hóa thành một bộ bạch cốt. Môn công phu này đơn giản đã cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Tiếp xuống ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chuyển cho ngươi tâm pháp. Đơn giản cho Tiểu Long Nữ phô bày một phiên về sau, Diệp Chi Thu bắt đầu chính thức truyền thụ Tiểu Long Nữ Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng vô hạn đan điền mở chi pháp. Vô hạn đan điền mở chi pháp, nhưng tại trong đan điền mở ra một mảnh vô cùng lớn không gian, nếu như thời gian đầy đủ lâu, thậm chí có thể đem đan điền biến thành một phương thế giới, nhất phương vũ trụ. Đây không phải ngủ gật liền đưa cái gối mà. Truyền đạo kết thúc. Diệp Chi Thu trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở. Xem hết ban thưởng vật phẩm hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu khỏe miệng không khỏi dương lên, tâm tình thật tốt. Lúc trước hắn bởi vì đan điền cùng kinh mạch không thể thừa nhận quá nhiều nội khí, mà xuất hiện nguy cơ. Bây giờ liền thu được một cái có thể vô hạn mở rộng đan điền pháp môn. Đây quả thực quá đúng lúc. Chương 41. Dạy dỗ đại sư thượng tuyến, Quách phủ, nếu là gả cho hắn hẳn là uy phong. Diệp Chi Thu trong đầu lần xem pháp môn. Rất nhanh hắn liền đem vô hạn đan điền mở chi pháp cho nhìn một lần. Sau khi xem xong, hắn phát hiện cái này vô hạn đan điền mở chi pháp, cùng lúc trước hắn lấy được Trảm Thiên rút kiếm trong sách kiếm khiếu mở chi pháp có dị khúc đồng công chỗ. Kiếm khiếu có thể vô cùng lớn cũng có thể vô cùng bé, chính là trên cơ thể người bên trong mở một cái trong thân thể, nhưng lại cùng thân thể khí quan không còn cùng một cái không gian khiếu huyệt. Từ đó tại không ảnh hưởng thân thể tình huống dưới, có thể cho người tu luyện cung cấp một cái có thể không ngừng mở rộng kiếm khiếu không gian. Có thể không có hạn mức cao nhất chứa đựng kiếm khí cùng kiếm ý mà vô hạn đan điền mở chi pháp, thì là trong đan điền sáng tạo vô hạn khả năng. Đơn giản tới nói, đúng đem thân thể người đan điền làm một cái cửa vào, kết nối một cái không gian khác, ở trong đó dính đến không gian chi lực, vốn cũng không phải người tu luyện cấp thấp có thể làm được sự tình. Bất quá vô hạn đan điền mở chi pháp, nghĩ đến một loại mưu lợi biện pháp. Tại bất luận cái gì một cái thế giới bên trong, đều tồn tại vô số rời rạc không gian mảnh vỡ hình thành nhỏ bé không gian. Chỉ cần tốn thời gian tìm kiếm, liền có thể tìm tới thích hợp nhỏ bé không gian, sau đó đem nó đặt vào đan điền liền có thể gia tăng đan điền dung tích, về sau thông qua tiếp tục thôn phệ nhỏ bé không gian, liền có thể vô hạn mở rộng bên trong đan điền không gian lớn nhỏ. Môn công pháp này không đơn giản, tu luyện tới trình độ nhất định, chẳng lẽ có thể thôn phệ một phương thế giới, để nó trở thành đan điền ta một bộ phận. Hiểu rõ xong vô hạn đan điền mở chi pháp, Diệp Chi Thu càng phát cảm thấy bộ này pháp môn không đơn giản. Thu nạp suy nghĩ, hắn nhìn về phía tiểu long nữ, khẩu quyết đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tiểu long nữ gật gật đầu. Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí khẩu quyết cũng không phức tạp. Vẹn vẹn một lần, nàng liên một mực đem nó nhớ kỹ. Truyền thụ tiểu học toàn cấp long nữ Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Diệp Chi Thu cũng không rời đi Bạch Vân đảo, bởi vì tiếp xuống hắn cũng sẽ ở tại nơi này cái trên đảo. Thừa dịp không có chuyện gì, hắn sử dụng Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, bắt đầu ở trên đảo cắt chém lên tảng đá đến, đem từng khối cự thạch cắt chém trở thành có thể vận chuyển khối vuông nhỏ. Sau đó lại đem một chút cự thạch cắt thành từng mảnh, dùng để làm nóc nhà. Gần nửa ngày thời gian, Diệp Chi Thu liền đem đầy đủ mấy chục gian nhà đá phải dùng vật liệu đá cho cắt chém hoàn tất. Sau đó bắt đầu giống trồng chất gỗ bình thường mã phòng ở, nhìn xem Diệp Chi Thu cắt chém tảng đá cứng rắn giống như là cắt đậu hũ bình thường dễ dàng. Di chuyển núi nhỏ một dạng vật liệu đá nhẹ nhõm như là nắm nâng lông vũ, tiểu long nữ ba người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, đối Diệp Chi Thu năng lực hạn mức cao nhất lại có cao hơn nhận biết. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu vừa mới đem thứ 13 gian nhà đá nóc phòng xây dựng hoàn tất, trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Cái này nơi này là chỗ nào? Nhìn trước mắt cùng Trung Nam Sơn hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, Quách Phủ trong cặp mắt tràn đầy nghi hoặc, ta rõ rệt đi vào thiên đạo quan trung, làm sao đột nhiên đến một cái cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt địa phương? Như thế nào là nàng? Diệp Chi Thu ngự kiếm từ Bạch Vân đảo tới, ở giữa không trung nhìn người tới đúng Quách Phủ, hắn có chút ngoài ý muốn, không hiểu rõ Quách Phủ vì cái gì đột nhiên đến chính mình nơi này. Tiên nhân ca ca, ta ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm mà đến, Quách Phủ hưng phấn khoát tay hướng Diệp Chi Thu chào hỏi, ta đúng Quách Phủ, ngài còn nhớ ta không? Nhớ kỹ. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng tại huyền tiết trọng kiếm phía trên, tại Quách Phủ bên người lơ lửng. Trước đó tại Tương Dương thành tiên nhân ca ca cứu phụ thân ta, tiên nhân ca ca đối với chúng ta một nhà ân trọng như núi, ta lần này tới tiên đạo xem, liền là muốn báo đáp tiên nhân ca ca, muốn lưu ở tiên nhân ca ca bên người phục thị ngài. Làm hoàng dung nữ nhi, Quách Phủ mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là tâm tư lại cực kỳ linh hoạt. Nàng vốn là đến bái sư Diệp Chi Thu, thế nhưng là nghĩ đến Diệp Chi Thu giống như cũng không có nhận lấy nàng làm đồ đệ lý do. Thế là nàng liền nghĩ trước lưu tại Diệp Chi Thu bên người, sau đó biểu hiện tốt một chút, dạng này liền có thể trở thành Diệp Chi Thu đồ đệ. Mặc dù có chút thông minh, thế nhưng là cũng không nhiều. Diệp Chi Thu liếc mắt một cái thấy ngay Quách Phủ tâm tư. Ngươi có phần này tâm, ta hết sức vui mừng, vậy ngươi từ nay về sau liền lưu tại Thiên Đạo xem a. Đa tạ tiên nhân ca ca thu lưu, phu nhi nhất định sẽ dụng tâm phục thị tiên nhân ca ca. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đáp ứng để cho mình lưu lại, Quách Phủ vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Chỉ sợ tiếp xuống, ngươi lập tức liền cao hứng không nổi. Nhìn xem Quách Phủ cười tươi như hoa, Diệp Chi Thu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Quách Phủ tính cách quá mức nuông chiều, Diệp Chi Thu không quá ưa thích. Hắn quyết định tốt tốt dạy dỗ một cái Quách Phủ, nếu như Quách Phủ có thể cải biến, hắn liền đem nó lưu lại, nếu như không thể, hắn đến lúc đó trực tiếp đem nó đưa tiễn. Thiên Đạo xem người hữu duyên nhiều như vậy, cũng không thiếu Quách Phủ cái này một cái. Diệp Chi Thu đứng người lên, đem Huyền Thiết trọng kiếm dừng ở Quách Phủ trước mặt, ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở a. Hoa, đây chính là ngự kiếm phi hành cảm giác sao? Đứng tại Huyền Thiết trọng kiếm phía trên, lôi kéo Diệp Chi Thu ống tay áo, nhìn xem Diệp Chi Thu cao ngất kia thân ảnh, Quách Phủ trong lòng kích động và phấn, không khỏi thầm nghĩ, tiên nhân ca ca thực lực lại mạnh, dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, dưới gầm trời này nam tử, còn có ai so ra mà vượt hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Quách Phủ trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái dọa nàng nhảy một cái ý nghĩ, nếu là ta có thể gả cho hắn, thật là cỡ nào uy phong. Từ khi tại Tương Dương Thành nhìn thấy Diệp Chi Thu vạn người trong quân lấy được đem thủ cấp, Diệp Chi Thu thân ảnh liền từ ngày đó, liền ngày ngày xuất hiện tại trong mộng của nàng. Nàng chuyến này mặc dù là đến bái sư, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là trong nội tâm nàng Diệp Chi Thu thân ảnh vùng đi không được, muốn theo tại Diệp Chi Thu bên người. Đến, nhìn thấy Quách Phủ miệng hơi cười đứng tại Huyền Thiết trọng kiếm bên trên mặt người, ngay cả mình đã từ trên thân kiếm rời đi cũng không biết, Diệp Chi Thu đưa tay tại trước mắt của nàng lung lay, ngươi nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy? À không có, không nghĩ cái gì. Ý thức được mình thế mà tại Phạm Hoa Si, Quách Phủ khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, một hồi ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi chỗ ở, đợi đến ngày mai, ngươi trước hết cùng lòng cô nương học tập như thế nào điều khắc tự thần. Toàn nghe tiên nhân ca ca an bài. Quách Phủ nhu thuận gật đầu. Chỗ đó còn nhìn ra được nàng bình thường đại tiểu thư luôn chịu bộ dáng. Thiên Long thế giới, Thành Lạc Dương vùng ngoại thành, một nhà tiểu lâu bên trong. Vì trợ giúp Diệp Chi Thu tìm kiếm phù hợp kiến lập đạo tràng địa phương, Tiểu Phong bận rộn cả ngày. Rốt cục sau khi hết bận, hắn đi vào bình thường thường xuyên đến một nhà tiểu lâu bên trong uống rượu. Hắn mua hai vò rượu, một vò rượu chuẩn bị mình uống, một vò chuẩn bị mang đến Thiên Đạo xem cho Diệp Chi Thu uống. Mới vừa bận tọa hạ không lâu, một đoàn người liền từ quán rượu bên ngoài tiến đến. Trong đó một vị thoạt nhìn chừng 30 tuổi, quý công tử bộ dáng nam tử đi thẳng tới hắn ngồi đối diện xuống tới, tại hạ mộ Dung Phục, đã sớm nghe nói tiểu bang chủ đại danh, tiểu bang chủ có thể hánh diện cùng tại hạ so tài mấy chiêu, để tại hạ mở mang kiến thức một chút Bắc Kiều Phong lợi hại. Chương 42. Tuyệt đối nghiên ép, mộ Dung Phục hỏng mất, mộ Dung Phục đã đi tới Lạc Dương đã mấy ngày. Lúc đầu hắn đến Lạc Dương ban sơ mục đích là tham gia cái bang đại hội. Bất quá hôm nay tại một chỗ tiệm trà uống trà thời điểm, mộ Dung Phục nghe được người qua đường đàm luận Tiểu Phong. Nói Tiểu Phong ưa thích đi một cái gọi Duyệt Lai khách sạn địa phương uống rượu. Thế là mộ Dung Phục tâm tư hoạt lạc. Nếu như hắn có thể tìm Tiểu Phong so tài một cái, hơn nữa có thể thắng Tiểu Phong lời nói, như vậy ngày sau hắn trong giang hồ danh vọng tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó, hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền sẽ có đại lượng người trong giang hồ hưởng ứng hắn hiệu triệu, đến giúp đỡ hắn hoàn thành phục quốc đại nghiệp. Đương nhiên, mộ Dung Phục cũng không phải không có nghĩ qua, mình có khả năng sẽ thua. Bất quá đối với này hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Nếu như cùng Tiểu Phong sau khi giao thủ, phát hiện không thắng được lời nói, liền đình chỉ chiến đấu. Đề nghị song phương đã bình ổn cục mà tính. Nghĩ đến Tiểu Phong làm bang chủ cái bang, trong chốn võ lâm người người ca tụng đại hiệp, cũng sẽ không đem sự tình làm được quá khó nhìn. Đến lúc đó chính hắn thanh danh cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Cho nên bất kể thế nào mà tính, tìm Tiểu Phong so tài chuyện này, đều là không thua thiệt, không hứng thú. Tiểu Phong vẫn như cũ tự mình uống rượu. Từ khi ngày đó Diệp Chi Thu nói cho hắn biết Mã Đại Nguyên tử vong chân tướng về sau, hắn trở lại cái bang liền lập tức phái ra thân tín đi điều tra một phiên. Kết quả phát hiện Khang Mẫn cùng Bạch Thế cảnh sát thực cấu kết, cái này khiến hắn ý thức Diệp Chi Thu nói tới, hắn đúng người khiết đan sự tình cũng có thể là thật. Cái này khiến Tiểu Phong tâm tình bây giờ phi thường không tốt, đối không có cái gì hứng thú, chỉ muốn uống nhiều một chút rượu đến gây tê mình, muốn một người an tĩnh một chút. Tiểu bang chủ đây là xem thường ta mộ Dung Phục sao? Nhìn thấy Tiểu Phong ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, mang theo A Chu A Bích, Bao Khác Biệt, Vương Ngự Yên, còn có một vị đoàn dự công tử cùng nhau đến đây hắn, lập tức cảm thấy ném đi bề mặt. Thế là hắn đem trong tay cây quạt hợp tại một khối, trực tiếp tiện tay vung lên, đem Tiểu Phong trước mặt chuẩn bị mang cho Diệp Chi Thu uống hũ kia rượu trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Người muốn chết. Tiểu Phong vốn là không nghĩ để ý tới mộ Dung Phục. Nếu như mộ Dung Phục đánh nát chính là hắn uống hũ kia rượu, hắn có lẽ sẽ để chủ quán một lần nữa lại đến một vò rượu. Thế nhưng là mộ Dung Phục có chết hay không, đem Tiểu Phong dùng để mang cho Diệp Chi Thu hũ kia rượu đánh nát. Bây giờ Diệp Chi Thu tại Tiểu Phong trong lòng địa vị, cùng cha mẹ của hắn tương đương, cho nên cử động của hắn trực tiếp chọc giận Tiểu Phong. Lại thêm Tiểu Phong lúc đầu trong khoảng thời gian này trong lòng liền nhẫn nhịn một cỗ lửa, không chỗ phát tiết, mộ Dung Phục cử động triệt để đốt lên Tiểu Phong phẫn nộ trong lòng. Hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp điều động tất cả nội lực, hai tay đẩy về phía trước, sử một chiêu giáng long thập bát trưởng, bên trong chấn kinh trăm dặm. Hắn một chiêu này cũng không phải là đơn thuần giáng long thập bát trưởng, còn dung hợp cửu dương chân kinh chí dương chi khí, chỉ thấy hắn song trưởng đẩy ra lúc, hai tay bị xích hồng chân khí bao khỏa. Theo hắn một chiêu này sử xuất, quán rượu trong đại sảnh lập tức nhiệt độ liền đề cao mười mấy độ. Đối mặt Tiểu Phong một chiêu này, Mộ Dung Phục không dám kinh thường. Trực giác nói cho hắn biết, Tiểu Phong một chiêu này rất mạnh. Hắn cũng tương tự thi triển toàn lực đi ngăn cản. Nhìn thấy hai người giao thủ, đi theo Mộ Dung Phục cùng nhau tới Vương Ngự Yên, A Chu A Bích, còn có Đoàn Dự đều mở to hai mắt, muốn nhìn một chút võ công của hai người ai cao ai thấp. Liên tại bọn hắn coi là hai người chỉ sợ muốn đánh cái mấy trăm hơn ngàn chiêu mới có thể kết thúc chiến đấu thời điểm. Một chuỗi xương vỡ vụn thanh âm đột nhiên từ Mộ Dung Phục vị trí truyền đến, tiếp lấy Mộ Dung Phục kêu thảm một tiếng, giống như là một cái rách da bóng bay ngược trở về. Đem rượu lâu trong hành lang thô to như thùng nước cây cột đều cho trực tiếp nện đứt. Mộ Dung Phục há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị trọng thương. Khu khu cụ, đây không phải là thật, không có khả năng, không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Bị Tiêu Phong một chiêu liền đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu, Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Hắn nghĩ tới mình cùng Tiêu Phong có khả năng sẽ có khoảng cách, thế nhưng là không nghĩ tới cùng Tiêu Phong chênh lệch thế mà lại lớn đến như thế không hợp thói thường trình độ. Bên cạnh quan chiến Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự bọn người giờ phút này trên mặt cũng là thật to chấn kinh. Nghĩ không ra Tiêu Phong so Mộ Dung Phục lợi hại nhiều như vậy. Làm Thiên Đạo xem đệ tử, ta chút tu vi ấy, đặt ở Thiên Đạo xem tính không được cái gì. Đem Mộ Dung Phục đánh bay ra ngoài, phát tiết một phiên về sau. Tiêu Phong cảm thấy tâm tình tốt không ít. Hắn đem trên bàn còn lại nửa bát uống rượu rơi, thản nhiên nói, bất quá đối phó ngươi, đã dư xài, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi động thủ, thế nhưng là ngươi lại đánh nát ta đưa sư phụ rượu, đành phải xuất thủ cho ngươi một bài học, để ngươi biết cái gọi là Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung thuyết pháp, liền đúng cầu thí. Mộ Dung Phục làm sao biết? Tiêu Phong bản thân thực lực liền đã đủ để đánh cho hắn còn không rảnh tay. Gần nhất Tiêu Phong lại từ Diệp Chi Thu nơi đó học xong Cửu Dương thần công, đạt được có thể gia tăng 50 năm nội lực đại hoàn đan, vừa mới lại nén giận xuất thủ. Có thể nói Tiêu Phong vừa mới một chiêu kia, chí ít đánh ra trăm năm trở lên công lực, Mộ Dung Phục thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là lại như thế nào ngăn cản được cái này cường đại một chiêu. Người người hoa. Tiêu Phong lời nói trực tiếp để Mộ Dung Phục phá phòng hắn khí cấp công tâm, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai mắt khẽ đảo, chính là ngất đi. Thiếu gia, công tử, biểu ca, Mộ Dung công tử. Nhìn thấy Mộ Dung Phục bị Tiêu Phong khí ngất đi, một bên quan chiến bao khác biệt, A Chu, Vương Ngự Yên bọn người vội vàng chạy tới, xem xét hắn tình huống. Tiêu Phong không có chờ lâu, một lần nữa từ quán rượu mua một vò rượu về sau, hắn liền rời đi. Hướng Thiên Đạo xem đi đến. Trên bầu trời đột nhiên treo lên lôi đến, tiếp lấy mưa to như chút xuống. Quá tốt rồi, biểu ca ngươi rốt cuộc tỉnh. Tại bao không đồng đẳng người trị liệu xong, ngất đi Mộ Dung Phục mở mắt. Nhìn thấy Mộ Dung Phục tỉnh lại, trong lòng lo lắng không thôi Vương Ngự Yên rốt cuộc yên tâm lại. Nghĩ đến trước đó chiến đấu, Vương Ngự Yên lo lắng Mộ Dung Phục sẽ muốn không ra, thế là an ủi, biểu ca, ngươi không cần quá mức để ý vừa mới tỉ thí. Tiểu Phong mặc dù bây giờ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn một chút, thế nhưng là đây cũng là bởi vì biểu ca những năm này đem quá nhiều tâm tư đều dùng tại Phục Quốc phía trên, chỉ cần biểu ca dốc lòng luyện võ, muốn vượt qua hắn cũng không phải là việc khó. Lúc đầu Vương Ngữ Yên lời an ủi phi thường bình thường, thế nhưng là rơi vào giờ phút này bởi vì bị Tiểu Phong cho đánh bại, mà cảm thấy mất hết mặt mũi Mộ Dung Phục trong hai, lại là biến thành âm dương quái khí trào phúng. Ta vừa mới bị Tiểu Phong đánh bại, trong lòng ngươi giờ khắc này ở âm thầm trò cười ta đi. Cảm thấy ta Phục Quốc ý nghĩ đúng một chuyện cười. Không chỉ có Phục Quốc không thành công, ngay cả võ công cũng luyện được không bằng Tiểu Phong. Hắn một tay đem Vương Ngữ Yên đẩy ra, mắng to, ngươi một cái liền võ công cũng sẽ không phế vật, cái gì đều không thể giúp hoa của ta bình, ngươi có tư cách gì chỉ đạo ta làm việc? Ngươi cút cho ta, lăn đến càng xa càng tốt. Bị Tiểu Phong một chiêu đánh bại mang tới đả kích, khiến cái này nằm trong giang hồ vẫn luôn xôi gió xôi nước Mộ Dung Phục tâm tính trực tiếp nổ tung. Hắn bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy đang cười nhạo hắn, mắng xong Vương Ngữ Yên, hắn tiếp tục mắng bao khác biệt, A Chu A Bích các nàng, còn có các ngươi, đều cút cho ta. Nhìn thấy Đoàn Dự còn tại một bên xử lấy, hắn cũng cùng nhau mắng, còn có ngươi, mỗi ngày dính tại biểu muội ta bên người đổ bỏ đi, ngươi cũng cho ta cùng một chỗ lăn. Tốt, ta đi. Vương Ngữ Yên một mực âm thầm ưa thích Mộ Dung Phục. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới nàng tại Mộ Dung Phục trong lòng lại là cái gì dùng đều không có bình hoa. Nàng bị tức đỏ trong mắt, quay người chạy vào màn mưa bên trong, ta sẽ không bao giờ lại đi theo ngươi. Chương 43. Cha xanh hành vi, tiểu long nữ ăn giấm thiên đạo xem. Bạch Vân Đảo. Theo màn đêm buông xuống, Bạch Vân Đảo thượng nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong không khí hiện ra lãnh ý sương mù đem trọn cái hòn đảo bao phủ. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng ở thạch thất bên trong. Lĩnh hội ban ngày lấy được vô hạn đan điền mở chi pháp, bởi vì từng có mở Trạm Thiên Bản kiếm thuật kiếm khiếu kinh nghiệm, cho nên Diệp Chi Thu tiến triển rất nhanh. Không đến bao lâu về sau, hắn liền lĩnh ngộ vô hạn đan điền mở chi pháp bên trong, tìm kiếm rời rạc ở thế giới bên trong những cái kia ẩn tàng nhỏ bé không gian bí pháp. Môn bí pháp này chính là một môn đồng thuật, gọi là tìm không thuật. Tu luyện thành công về sau, có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được khắp nơi rời rạc nhỏ bé không gian. Để cho ta nhìn xem phụ cận có hay không thích hợp dùng cho luyện hóa không gian. Nắm giữ tìm không thuật về sau, Diệp Chi Thu không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phiên. Thế là hắn thôi động tìm không thuật, theo tìm không thuật phát động, cặp mắt của hắn con ngươi lập tức liền biến thành màu lam nhạt, trước mắt thế giới trong mắt hắn cũng biến thành khác biệt. Người bình thường đúng không nhìn thấy không gian bích lũy. Thế nhưng là theo Diệp Chi Thu phát động tìm không thuật, Thiên Đạo xem mảnh không gian này, không gian bích lũy chính là trực tiếp xuất hiện tại Diệp Chi Thu trong mắt. Sư phụ, ngài chưa ngủ sao? Đột nhiên Diệp Chi Thu cổng truyền đến Hoàn Nhan Bình thanh âm, Diệp Chi Thu thu hồi đồng thuật, đem cửa gỗ mở ra, "Không có đâu, ngươi có chuyện gì không?" "Cái này Bạch Vân đảo ban đêm quá lạnh, đệ tử cho sư phụ đưa chút giày chăn đông đến." Hoàn Nhan Bình ôm chăn đông, Nghi Lâm dẫn theo đèn lồng. Bởi vì trong đêm quá lạnh, hai người hô hấp ở giữa bốc lên khói trắng, mặt đều bị quăng đến đỏ bừng. "Có lòng, các ngươi nhanh đi về a, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm luyện công đâu." Diệp Chi Thu cười đón lấy chăn mền. Mặc dù bây giờ hắn đã sớm nóng lạnh bất xâm, bất quá phần này tâm ý tâm hắn nhận. "Ân." Hoàn Nhan Bình gật gật đầu, tinh tế tại Diệp Chi Thu trên mặt nhìn thoáng qua, sau đó lúc này mới hài lòng lôi kéo theo nàng một khối tới Nghi Lâm rời đi. Nơi xa, Tiểu Long Nữ bưng lấy một cái ấm tay dùng lò sưởi, cùng Quách Phủ đứng tại trong sương mù dày đặc. Đứng xa xa nhìn Diệp Chi Thu trước cửa vị trí. Lò sưởi đúng Tiểu Long Nữ vừa mới cố ý trở về phái cổ mộ bên trong thu hồi cái này có thể dùng tay nâng lấy lò sưởi về sau, nàng còn cố ý tăng thêm dễ ngửi quả than. Lúc này mới bưng lấy muốn đến đưa cho Diệp Chi Thu. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ đứng đấy chậm chạp bất động, một bên cùng nàng cùng đi Quách Phủ nghi ngờ hỏi nàng: "Long tỷ tỷ, ngươi làm sao không đi qua nhà? Chúng ta trở về đi." Vừa mới đang trên đường tới, Tiểu Long Nữ tâm tình đúng 10 phần vui vẻ. Bất quá giờ phút này, nàng đột nhiên trong lòng thất lạc cực kỳ, nàng cho rằng Diệp Chi Thu có người khác tặng chăn đông, đã không cần nàng tặng lò sưởi. Nàng giờ phút này lại đi qua, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi. A Quách Phủ có chút không hiểu rõ Tiểu Long Nữ đang suy nghĩ gì. Nàng vừa mới xin Tiểu Long Nữ mang lên nàng cùng một chỗ tới, chính là vì có thể đi Diệp Chi Thu trong phòng nhìn xem thần tiên chỗ ở là cái dạng gì. Bây giờ Tiểu Long Nữ đột nhiên nói không muốn đi, kế hoạch của nàng thất bại, trong lòng không khỏi có chút không tình nguyện. Thế là nàng mắt to nhất chuyện, có chủ ý: "Long tỷ tỷ, chúng ta tới đều tới rồi, nếu như ngươi không nguyện ý quá khứ lời nói, vậy ta đi thay ngươi đưa lò sưởi a." "Ân." Tiểu Long Nữ gật gật đầu, sau đó đem lò sưởi đưa cho Quách Phủ: "Vậy liền làm phiền ngươi, cái này đèn lồng cũng cho ngươi, đưa xong, ngươi liền về chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi thôi." Nói xong, Tiểu Long Nữ quay đầu coi lại một chút Diệp Chi Thu nơi ở, sau đó quay người lẻ loi chơi trò đi. "Tiên nhân ca ca, ta đúng Quách Phủ, trong đêm quá lạnh, ta tới cho ngươi đưa lò sưởi tới." Diệp Chi Thu đã sớm xa xa thấy được hết thảy. Nghe được Quách Phủ cùng Tiểu Long Nữ đối thoại, nghe xong Quách Phủ lời nói, hắn không khỏi thầm nghĩ, cái này Quách Phủ tuổi còn nhỏ nhỏ, liền đã sâu như vậy đến trà xanh chi đạo sao? Rõ ràng là Tiểu Long Nữ mang tới lò sưởi, nàng lại là nửa câu đều không nhắc Tiểu Long Nữ, nói là chính nàng đưa tới. "Tạ ơn." Diệp Chi Thu tiếp nhận Quách Phủ đưa tới lò sưởi, sau đó quay người hướng trong phòng đi. Không có chút nào phản ứng Quách Phủ dự định. "Tiên nhân ca ca, bên ngoài như thế lạnh, ngươi không cho ta đi vào ngồi một hồi sao?" Gặp Diệp Chi Thu không có phản ứng chính mình ý tứ, Quách Phủ lập tức gấp, nàng đội vàng làm nũng nói: "Trên đảo này lạnh gấp, nhân ra đi tới đều nhanh chết rét. Vậy ngươi liền sớm đi trở về, thật tốt ngủ ngon." Diệp Chi Thu không có cho Quách Phủ tiếp tục nũng nịu cơ hội. Hắn tiện tay vung lên, lập tức cửa gỗ đóng lại, đem Quách Phủ ngăn ở bên ngoài. "Hừ." Băng lãnh vô tình ra hỏa. Quách Phủ bị tức thẳng dậm chân. Bất đắc dĩ nàng đành phải quay người rời đi. Bờ sông một tòa trong nhà đá. Tiểu Long Nữ ngồi tại trên giường đá ngẩn người. Kể từ cùng Diệp Chi Thu nhận biết về sau, Tiểu Long Nữ liền thường xuyên cùng Tôn bà nói lên nàng và Diệp Chi Thu ở giữa phát sinh sự tình, thậm chí còn đưa nàng vẽ xuống tới Diệp Chi Thu chân dung đưa cho Tôn bà nhìn. Hôm nay tại nàng hỏi Tôn bà vì cái gì nàng mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy Diệp Chi Thu cái vấn đề sau, Tôn bà nói cho nàng: "Ngươi đây là ưa thích bên trên cái kia Diệp Chi Thu, nếu như ngươi thật ưa thích hắn, liền muốn chủ động một chút, nghĩ biện pháp đem cái kia Diệp Chi Thu tâm bắt được trong tay của mình. Cái kia Diệp Chi Thu có được thần tiên thực lực, lại lớn lên đẹp như thế, ngày sau khẳng định đúng không thiếu nữ nhân ưa thích sư tỷ của ngươi, còn có ngươi tổ sư bà năm đó liền đúng sẽ không lấy nam nhân niềm vui." Cuối cùng hai cái đều rơi vào 10 phần thê thảm hoàn cảnh. Lúc đầu đối với Tôn bà lời nói, Tiểu Long Nữ cũng không quá mức để ý, nhưng là hôm nay ban đêm, nhìn thấy Hoàn Nhan Bình cho Diệp Chi Thu đưa chăn đông, cái kia không che giấu được cái mộ ánh mắt, nàng cảnh giác, đột nhiên cảm thấy Tôn bà nói có đạo lý. Thế nhưng là ta lại nên như thế nào bắt lại hắn tâm đâu? Nghĩ đến đây, Tiểu Long Nữ không khỏi phạm vào khó. Nàng một mực đợi tại cổ mộ, bình sinh liền không có cùng mấy nam nhân từng có tiếp xúc, nàng lại như thế nào biết như thế nào bắt lấy một cái nam nhân tâm? Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, đúng, ta trước đó không phải nhặt được ba nhất bản dạy bảo nữ tử như thế nào chinh phục nam tử sách mà, có lẽ ta có thể thử một lần. Trước đó đang nhìn xong chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiêu về sau, Tiểu Long Nữ lúc đầu muốn thử một lần, dùng để lấy Diệp Chi Thu vui vẻ, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng vội vàng cho Diệp Chi Thu điêu khắc tự thần, cũng liền đem chuyện này quên mất. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu nhà đá phương hướng, Tiểu Long Nữ như có điều suy nghĩ, có lẽ ta có thể thử một lần. Rốt cuộc tìm được. Quách Phủ sau khi đi, Diệp Chi Thu bắt đầu sử dụng tìm không thuật, tìm kiếm rời rạc nhỏ bé không gian. Vận khí của hắn rất tốt, tại mình trên nóc nhà một chỗ, tìm được một cái đại khái to bằng bãi nước nhỏ bé không gian. Tìm tới chỗ này không gian về sau, tâm tình của hắn tốt đẹp, lúc này sử dụng vô hạn đan điền mở pháp môn bên trong bí pháp, bắt đầu nếm thử đem mảnh không gian này đặt vào đan điền, gia tăng mình đan điền dung tích. Chương 44. Truyền đạo kim mô mai, vạn lần dị biến bạo kích trả về. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Diệp Chi Thu thành công. Đan điền của hắn bên trong nhiều hơn một mảnh to bằng bãi nước không gian. So với hắn đã từng bất quá lớn chừng hạt đậu đan điền diện tích, bây giờ khoảng chừng to bằng bãi nước, đã từng gấp mấy vạn. Bây giờ vẹn vẹn từ đan điền dung tích mà nói, Diệp Chi Thu đã không thuộc về phàm nhân hàng ngũ. Nguyên bản bởi vì nội lực quá nhiều mà cảm giác được căng đau hắn, bây giờ không còn có cái loại cảm giác này. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người, thành công đem chính mình đan điền không gian mở rộng. Diệp Chi Thu đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Hắn điều động thiên đạo xem nội bộ không gian lực lượng xem xét, lập tức chính là nhìn thấy một thiếu nữ chính toàn thân ướt nhẹp đứng tại thiên đạo cửa quan miệng phụ cận một người. Nàng giờ phút này thoạt nhìn rất là chật vật, quần áo đã ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh run lẩy bẩy. Bất quá, dù là liền xem như nàng chật vật như thế tình huống dưới, dung mạo tuyệt thế nàng cũng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy vạn phần kinh diễm. Dù cho là Diệp Chi loại này gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân người, ánh mắt đang rơi xuống trên người nàng về sau cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ban đêm thiên đạo xem, mặc dù cùng ngoại giới bình thường không có mặt trời, bất quá lại bởi vì không bị bên ngoài khí tượng ảnh hưởng, có chư thiên tinh quang chiếu rọi, đêm cũng không phải là đen, có thể thấy rõ bốn phía đại khái cảnh tượng. Ngồi lại đây, sấy một chút lửa a. Tại Duyệt Lai khách sạn bị Mộ Dung Phục mắng một trận về sau, Vương Ngữ Yên trong cơn tức giận liền chạy tiến vào màn mưa bên trong. Lạc Dương trời mưa rất đại, to đến thấy không rõ đường. Vương Ngữ Yên bên cạnh khóc bên cạnh chạy, không biết chạy bao lâu. Đợi đến nàng cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một chỗ tránh mưa thời điểm, nàng ngẩng đầu liền thấy tại mưa to bao phủ bên trong thiên đạo xem ánh đèn rất ấm, tại bàng bạc trong mưa to rất rõ ràng. Thế là Vương Ngữ Yên bước vào thiên đạo xem đại môn. Kỳ thật nàng không biết, phía sau của nàng Đoàn Dự một mực tại đi theo. Chỉ là nàng tiến vào thiên đạo quan chi sau, Đoàn Dự lại bị thiên đạo xem đại môn ngăn cản, căn bản vào không được. Vương Ngữ Yên suy nghĩ bị Diệp Chi Thu cái kia ôn hòa lời nói cho kéo về hiện thực. Nhìn trước mắt cái này dáng người thẳng tắp, dung mạo tuyệt thế, ôn tồn lễ độ nam tử, nàng đến nay còn có chút khó có thể tin, trên cái thế giới này lại có thể có người có thể ngự kiếm phi hành, đây không phải là trong truyền thuyết mới có đồ vật sao? Tốt. Vương Ngữ Yên gật gật đầu, sau đó ngồi vào Diệp Chi Thu vừa mới dâng lên cạnh đống lửa, sưởi ấm đồng thời, nàng đánh giá trước mắt căn này thạch thất. Cái này thạch thất, thoạt nhìn phi thường đơn sơ, băng ghế đá, giường đá, bàn đá, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có những vật khác. Diệp quan chủ, này thiên đạo xem thời tiết, giống như cùng Lạc Dương khác biệt, Lạc Dương giờ khắc này ở rơi xuống mưa to, mà thiên đạo quan trung thì là đầy sao đầy trời. Đó là đương nhiên, chúng ta thiên đạo xem tự thành không gian, tất nhiên là cùng ngoại giới khác biệt. Diệp Chi Thu lấy ra một cái bình uống, đặt ở cạnh đống lửa thiêu đốt, định cho Vương Ngữ Yên làm một chén trà nóng, bảo nàng ấm áp thân thể. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Chi Thu, thiên đạo xem chẳng lẽ là trong truyền thuyết động thiên phúc địa? Thiên đạo quan trung không gian nhưng so sánh cái gọi là động thiên phúc địa mạnh hơn nhiều, đợi ngày sau ngươi liền sẽ biết. Diệp Chi Thu nắm lên bình uống, cho Vương Ngữ Yên rót chén trà nóng. Tạ ơn. Vương Ngữ Yên bưng lấy chén sành, mượn dùng chén sành bên trong nhiệt độ sưởi ấm. Nàng đột nhiên nhớ tới, vừa mới nàng và Diệp Chi Thu bên trên phi kiếm trước đó, Tiểu Phong đột nhiên từ phụ cận đi tới, gọi Diệp Chi Thu sư phụ sự tình, vị kia bang chủ cái bang Tiểu Phong, đúng Diệp quan chủ đồ đệ sao? Diệp Chi Thu gật gật đầu. Ta nhớ được Tiểu Phong cùng biểu ca tỷ thí kết thúc về sau đã từng nói, hắn chính là thiên đạo xem đệ tử, với lại nghe hắn ý tứ, võ công của hắn nếu như đặt ở thiên đạo người xem nhiều trong hàng đệ tử, cũng không tính quá lợi hại, biểu ca ngay cả Tiểu Phong một chiêu đều chịu không nổi. Trước mắt cái này Diệp quan chủ làm Tiểu Phong sư phụ, thật là lợi hại đến loại trình độ nào. Nhớ tới Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục tỷ thí thời điểm một chút chi tiết, cái này khiến Vương Ngự Yên càng phát cảm thấy trước mắt Diệp Chi Thu thâm bất khả chắc. Đồng thời nghĩ đến mình biểu ca nhục nhã mình đúng võ công cũng sẽ không phế vật. Đúng một cái bình hoa. Vương Ngự Yên trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta có thể bái sư Diệp quan chủ, học được thượng thừa võ công, đem biểu ca đánh bại, vậy ta chẳng phải liền có thể hướng hắn chứng minh, ta không phải phế vật, không phải bình hoa sao? Nghĩ tới đây, Vương Ngự Yên do dự một chút về sau, nàng lấy hết dũng khí hỏi: không biết hạng người gì có thể trở thành Diệp quan chủ đệ tử? Có hai điểm, một là nhất định phải là thiên đạo xem người hữu duyên, thứ hai nhất định phải bản tọa thấy thuận mắt. Diệp Chi Thu hướng trong đống lửa tăng thêm chút ủi. Vậy ta phải chăng có thể trở thành Diệp quan chủ đồ đệ? Nếu như không phải người hữu duyên không cách nào tiến vào ta thiên đạo xem đại môn, ngươi tiến đến nói rõ ngươi đúng người hữu duyên, về phần bản tọa nhìn ngươi thuận mắt hay không, trước mắt mà nói vẫn là thuận mắt. Vương Ngữ Yên cũng không đần, nghe đến đó nàng đội vàng quỳ xuống đất cho Diệp Chi Thu dập đầu, cầu Diệp quan chủ thu ta làm đồ đệ à, ta muốn luyện võ, muốn trở thành cùng tiểu bang chủ như thế cao thủ tuyệt thế, thu ngươi làm đồ có thể? Diệp Chi Thu gật gật đầu, nghĩ đến trước mắt Vương Ngữ Yên đúng cái yêu đương não, hắn cố ý dặn dò, bất quá ta thiên đạo xem chuyển cho ngươi võ công, ngươi cũng không thể chuyển đi. Sư phụ yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem thiên đạo xem võ công chuyển cho bất luận kẻ nào. Quyển sách này ngươi cầm đi đi, mặc dù không phải bí tịch võ công, bất quá lại là có thể cho ngươi suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống, đối nhân tính có càng nhiều nhận biết. Mấy ngày qua thiên đạo xem tới người hữu duyên có chút mật, Diệp Chi Thu trong tay cũng không có cái gì phù hợp chuyển cho Vương Ngự Yên võ công, nghĩ đến Vương Ngự Yên chính là cái yêu đương não, thế là hắn linh cơ khẽ động, đem một mực đặt ở hệ thống kho hàng kim mộ mai đem ra. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu. Vương Ngự Yên trịnh trọng đem kim mộ mai cầm trong tay, tính toán đợi đến ngày mai, nàng liền lập tức thật tốt đem quyển sách này đọc hơn mấy lượt, tuyệt không cô phụ Diệp Chi Thu dụng tâm lương khổ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng đại hoàn đan 100 quả. Ta đi. Cái này không hổ là ta dùng để áp đáy hòm bảo thư, thế mà bạo kích trả về 100 khỏa đại hoàn đan. Kiếm bộ rồi. Truyền kim mộ mai cho Vương Ngữ Yên vốn là Diệp Chi Thu hành động bất đắc dĩ. Bất quá hắn không nghĩ tới, lại có lớn như vậy kinh hỉ. Mặc dù đại hoàn đan chỉ có an viên thứ nhất hữu hiệu, hiện tại đối Diệp Chi Thu đã không có tác dụng. thế nhưng là hắn có thể dùng đến ban cho đệ tử, để cho mình thiên đạo xem hiện ra một nhóm lớn võ lâm cao thủ, ngày sau những người này sẽ giúp hắn kiến lập đạo tràng, thu thập hương hỏa chi lực, vẫn như cũ có thể biến tướng giúp hắn tăng cao thực lực. Đây là đại hoàn đan, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi ăn đi, vừa bạn cho ngươi đánh một chút cơ sở. Vừa mới thu hoạch được 100 khỏa đại hoàn đan, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt, lập tức móc ra một viên đưa cho Vương Ngữ Yên. A, nghe được Diệp Chi Thu nói cho mình một viên đại hoàn đan đánh một cái cơ sở về sau, Vương Ngữ Yên kinh ngạc không biết nói cái gì. Chương 45. Diệp Chi Thu, ta thật không phải cuồng nhìn lén, Nghi Lâm, chúng ta nên tin sao? Làm từ nhỏ đã đọc thuộc lòng thiên hạ các môn các phái bí tịch võ công sống tàng kinh các, Vương Ngữ Yên làm sao lại không biết đại hoàn đan loại đan dược này xuất từ Thiếu Lâm tự? Thế nhưng là liền xem như Thiếu Lâm tự 5-60 năm cũng chưa chắc có thể luyện thành một viên, chính là Thiếu Lâm tự ngoại trừ dịch kinh trải qua bên ngoài nhất bị người thèm nhỏ dãi trí bảo. Mình vừa mới bái sư, Diệp Chi Thu tiện tay liền rút một viên cho nàng. Cái này khiến nàng không khỏi hoài nghi đan dược này có phải hay không là giả. Đừng ngây ngẩn cả người, ăn đi. Diệp Chi Thu sợ Vương Ngữ Yên cầm đại hoàn đan về sau sẽ cầm lấy đi đưa người. Dù sao yêu đương nào nữ nhân, não mạch kín người bình thường không thể nào hiểu được, cho nên cố ý để nàng trực tiếp phục dụng, ta cho ngươi hộ pháp, thuận tiện đưa ngươi kinh mạch trải vớt một lần. Tốt. Vương Ngữ Yên không do dự nữa, trực tiếp đem Diệp Chi Thu tặng đại hoàn đan nuốt xuống. Theo nàng nuốt vào đan dược, khổng lồ dược lực tại trong thân thể nàng tan ra. Vương Ngữ Yên cảm giác mình toàn thân trên dưới nóng đến không được, nguyên bản nàng cái kia y phục cướp nhẹp, rất nhanh liền bị thân thể nàng phát ra nhiệt lượng cho hơi cho khô. Ngay tại nàng cảm thấy mình liền bị lực lượng trong cơ thể cho no bạo thời điểm, Diệp Chi Thu xuất thủ, hắn dùng nội lực bao khỏa tiên tiên vô hình phá thiên kiếm khí bắt đầu cho Vương Ngữ Yên quán thông kinh mạch. Võ giả bình thường muốn quán thông toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch, không có số lượng 10 năm khổ tu căn bản không có khả năng. Bất quá Diệp Chi Thu bây giờ tu vi đã sớm cao đến thiên hạ đi, quán thông kinh mạch với hắn mà nói thực sự đơn giản. Theo một cỗ tính liên tục đâm nhói truyền đến, Vương Ngữ Yên đau đến sắc mặt trắng bệnh, kém chút nhịn không được kêu ra tiếng. Bất quá rất nhanh, cỗ này nhói nhói liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại ấm áp, thư sướng cảm giác, loại cảm giác này để nàng thoải mái kém chút rên rỉ lên. Đây chính là có được nội lực cảm giác sao? Cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Vương Ngữ Yên cảm giác rất là kỳ diệu, bất quá rất nhanh, nàng đột nhiên ngửi được một cô vị chua. Nàng gái kia trắng phát sáng mặt lập tức đỏ lên. Nguyên lai Diệp Chi Thu cho nàng quán thông kinh mạch quá trình, còn thuận đường cho nàng tẩy cân phạt tùy giờ phút này trong cơ thể nàng một chút chất bẩn bị bài xuất, cho nên liền có một cô vị chua. Nàng đội vàng nhìn về phía Diệp Chi Thu, hỏi: "Sư phụ, nơi này nhưng có địa phương nào có thể tắm rửa sao?" "Đương nhiên là có, ngươi thuận cái thông đạo này xuống dưới, chính là có thể nhìn thấy một cái ao suối nước nóng." Diệp Chi Thu kiến tạo nhà đá, đều là dọc theo ôn tuyển hà xây lên, tại mỗi cái trong nhà đá đều có bộ phận vừa lúc cùng ôn tuyển hà tương liên, dạng này có thể thuận tiện tắm rửa. Mỗi ngày đều có thể tắm suối nước nóng. "Đa tạ sư phụ." Sợ Diệp Chi Thu ngửi được trên người mình bị chua, Vương Ngữ Yên vội vàng hấp tấp liền hướng ao nước phương hướng chạy. Cũng may thông hướng ao nước thông đạo có ánh trăng chiếu vào, cũng không đen, nàng có thể thấy rõ ràng dưới chân, không đến mức ngã sắp xuống. Trong thông đạo không ngừng có tiếng nước truyền đến. Tại trong đêm đen, thanh âm này thông qua Diệp Chi Thu lỗ tai, vẽ ra một bức mỹ nhân tắm rửa cầu. Cũng không phải Diệp Chi Thu huyễn tưởng, mà là hắn hiện tại cảm giác quá mạnh, thông qua thanh âm phản xạ, liền có thể tại trong đầu của hắn vẽ ra mơ hồ hình tượng đến. Cho nên mặc dù Diệp Chi Thu ngồi ở thạch thất bên trong, cách tường đá, thế nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được Vương Ngữ Yên tắm rửa động tác hình tượng. Mặc dù hình tượng mơ hồ, thế nhưng là dạng này loáng thoáng hình tượng, càng thêm làm cho người miên man bất định. Thế là Diệp Chi Tâm cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, Vương Ngữ Yên ngượng ngùng thanh âm từ ao nước phương hướng truyền đến, đệ tử quần áo bị bọt tới trong sông đi, sư phụ, ngài có thể giúp ta kiếm về sao? Trong nhà đá ao suối nước nóng ao nước là nước chảy, cùng ôn tuyển hà tương liên. Vương Ngữ Yên tắm rửa thời điểm, đem quần áo đặt ở trong nước hồ ngâm, lúc đầu muốn đợi tắm rửa kết thúc, đem nó rửa, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị ôn tuyển hà nước sông cho sông chảy. Thế là nàng chỉ có thể hướng Diệp Chi Thu cầu cứu. Diệp Chi Thu không biết nên nói cái gì, trầm mặc một cái chớp mắt sau, hắn lưu lại một câu: "Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi tìm." Sau đó hắn chính là ra cửa. Xong, chỉ sợ vọt tới người nào đó trong phòng đi. Diệp Chi Thu tìm một đường. Trong sông cũng không có Vương Ngữ Yên quần áo. Như vậy chỉ có một khả năng. Quần áo vọt tới Hoàn Nhan Bình, Tiểu Long Nữ, Quách Phủ, Nghi Lâm, bốn người bên trong người nào đó trong phòng ao suối nước nóng bên trong đi. Nghĩ đến mình hơn nửa đêm chạy đến, cùng các nàng bốn cái nói, mình tìm đến một vị nữ tử quần áo. Diệp Chi Thu lo lắng các nàng sẽ hiểu lầm, mình có phải hay không có đặc thù nào đó đam mê. Nghĩ nghĩ, Diệp Chi Thu quyết định len lén đem quần áo cho tìm trở về. Thế là hắn một đầu liền cuốn tới trong nước. Cái kia Tiểu Phong cùng ta tỉ thí thời điểm nói qua, tu vi của hắn đặt ở thiên đạo xem, cũng không tính cái gì, nói rõ, hắn có thể có được hôm nay thực lực, chỉ sợ cùng thiên đạo xem thoát không khỏi liên quan. Tại đem bên người tất cả mọi người cho mắng một lần về sau, lại một mình khô tỏa mấy canh giờ, Mộ Dung Phục rốt cục bình tĩnh lại. Hắn hồi tưởng lại Kiều Phong rời đi thời điểm đối với hắn nói lời, bắt được trọng điểm, thiên đạo xem. Đối với thiên đạo xem cái thế lực này, hắn còn là lần đầu tiên nghe. Thế là hắn lập tức đem A Chu, A Bích cùng bao khác biệt cho gọi tới, các ngươi ba cái đi giúp ta tra một chút, này thiên đạo xem là lai lịch thế nào. Tiểu thư bây giờ còn chưa trở về, chúng ta không đi tìm tiểu thư sao? Không cần tìm, nếu như nàng muốn về đến sẽ tự mình trở về, nếu như không nghĩ trở về, liền để nàng tại bên ngoài chết đi coi như xong lại nói, cái kia đoàn dự đã đi theo, nghĩ đến nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được nhà mình công tử không có chút nào quan tâm Vương Ngữ Yên chết sống, A Chu trong lòng không khỏi cảm thấy Mộ Dung Phục quá mức bạc tình bạc nghĩa. Vương Ngữ Yên đối với mình ra công tử tốt như vậy, thế nhưng là nhà mình công tử trong mắt chỉ có hắn phục quốc đại nghiệp, hoàn toàn không quan tâm Vương Ngữ Yên mảy may. Hắn đối đãi biểu muội mình còn như vậy, vậy mình và A Bích dạng này nô tỳ, nghĩ đến ở bên cạnh hắn tương lai cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đúng, nếu như ta nói, ta là tới tìm đồ các ngươi hai cái tin sao? Nhìn trước mắt hai tay vây quanh trước người, bảo vệ vị trí then chốt Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm. Diệp Chi Thu cũng không biết nên nói những gì. Hắn lúc đầu coi là bây giờ thời gian này, Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm hẳn là đều ngủ mới lạ. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn mới vừa tiến vào hai người trong phòng ngạo suối nước nóng, liền thấy hai người đang tại trong hồ ngâm, hắn nổi lên mặt nước một khắc này, vừa bận cùng hai người ánh mắt đối đầu. Trước đó, hắn bị nghiệm chứng mình Trảm Thiên Bản kiếm thuật ý lực, thế là chọn lấy một con sông muốn nghiệm chứng một chút, tuy nhiên lại vừa lúc chọn đến hai người tắm rửa địa phương. Hôm nay hắn có chết hay không? Mai nở hai độ. Nói thật, nếu đổi lại là chính hắn, hắn đều không tin mình không phải cố ý nghĩ đến mình có khả năng sẽ bị hai người xem như cùng nhìn lén. Hắn buồn bực muốn thổ huyết, bất quá có sao nói vậy, Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm thật trắng, dáng người cũng là đỉnh cấp. Mặc dù hai người đều che quá chặt chẽ thật, bất quá trong giếng nhìn tháng, lại lớn lại trắng vừa tròn. Nghi Lâm có chút không biết trả lời như thế nào, nàng nhìn sang một bên Hoàn Nhan Bình, chúng ta nên tin sao? Chương 46. Tiểu Long Nữ kéo dương quá, ngươi cũng không phải là muốn làm ta sư nữ a? Chúng ta liền lại tin một lần a. Hoàn Nhan Bình một đôi mắt to nháy không ngừng. Gan lớn nàng giờ phút này thậm chí không có nửa điểm sợ sệt ý tứ. Hiếu Kỳ đánh giá Diệp Chi Thu cái kia kiên cố lồng ngực, cứng rắn thân thể đường cong. Ta đi đây, các ngươi tiếp tục. Diệp Chi Thu không có lưu thêm, hắn trực tiếp chui xuống nước, sau đó tiến vào ôn tuyển hà bên trong. Nhìn thấy Diệp Chi Thu rời đi, Nghi Lâm vội vàng lên mở, mặc quần áo, lúc này mới nhìn về phía trong ao Hoàn Nhan Bình hỏi, ngươi nói, Diệp quan chủ hắn có phải là cố ý hay không? Ta ngược lại thật ra hy vọng sư phụ là cố ý. A. Nghi Lâm bị Hoàn Nhan Bình trả lời kinh đến không hiểu nhìn nàng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Sư phụ hắn dáng dấp lại tốt nhìn, thực lực lại mạnh, lại là thần tiên, nếu như hắn là cố ý vậy đã nói rõ, hắn coi trọng chúng ta. Hoàn Nhan Bình lấy tay tại trong ao khuấy động lấy ao nước, trong mắt tràn đầy hướng tới, có thể bị người như hắn nhìn chúng, nếu như gả cho hắn, khắp thiên hạ nữ tử đều muốn hâm mộ à. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy, hắn nhưng là sư phụ ngươi. Nghi Lâm bị Hoàn Nhan Bình cái này to gan ngôn luận dọa sợ. Tại quan niệm của nàng bên trong, sư đồ ở giữa yêu say đắm đúng không được cho phép, thuộc về loạn luân. Ta mặc kệ, ta đúng người kim, chúng ta người kim cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao giảng cứu, ưa thích liền ưa thích, lại không có làm phiền ai sự tình. Hoàn Nhan Bình từ trong nước đi ra, nhìn thấy Nghi Lâm khắp khuôn mặt đúng ý xấu hổ, nàng cố ý đùa Nghi Lâm, ngươi sẽ không phải bụng trộm thích ta sư phụ à? Ta không có. Nghi Lâm liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, sau đó hướng trong thạch thất chạy tới, ta không cùng ngươi nói, ta muốn đi ngủ đi. Ta không phải là xuất hiện tâm ma, trong đầu tiểu gì cũng sẽ không tự chủ hiện thân ảnh của hắn. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhìn thấy Diệp Chi Thu thân ảnh trong đầu quanh quẩn không đi. Nghi Lâm cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, thật lâu đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Ngươi làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Thứ hai tôn thần tượng lập tức liền muốn điêu khắc xong, ta muốn điêu xong ngủ tiếp. Diệp Chi Thu đột nhiên đến thăm, tiểu long nữ có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ hỏi, ngươi muộn như vậy đến ta cái này có chuyện gì không? Ta là tới cảm ơn ngươi đưa tới lò sưởi. Không có từ Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm nơi đó tìm tới Vương Ngự Yên quần áo, Diệp Chi Thu chỉ có thể kiên trì đến tiểu long nữ nơi này. Có trước đó giao hấn, hắn không dám từ trong sông tiến đến, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một cái nho nhỏ lọ sưởi mà thôi, ngươi dùng được liền tốt. Mặc dù tiểu long nữ ngoài miệng đối với Diệp Chi Thu cảm tạ cũng không có biểu tình gì biến hóa. Bất quá nàng trước đó bởi vì ăn dấm mà không tốt tâm tình, lại là đột nhiên khá hơn. Trong lòng vui vẻ không thôi. Ta hôm nay tắm rửa thời điểm phát hiện dưới ao suối nước nóng bậc thang có chút chất nước, ta giúp ngươi làm chút vết khắc lên đi. Không đợi tiểu long nữ đáp lời, Diệp Chi Thu chính là bước nhanh đi hướng ao suối nước nóng, đến trong ao hắn xem xét, hắn đột nhiên cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Trong ao cũng không có Vương Ngữ Yên quần áo. Hắn đành phải thi triển tiên tiên vô hình phá thể kiếm khí bắt đầu làm việc. Hắn đối ta thật tốt. Tiểu Long Nữ đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Chi Thu tỉ mỉ tại nàng dưới ao suối nước nóng mỗi cấp trên bậc thang đều khắc lên hoa văn. Xưa nay đều không cười nàng, trên mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười thản nhiên đến. Nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt đều nhanh kéo. Còn có Quách Phù nơi đó không có nhìn, còn muốn tiếp tục tìm sao? Khắc xong hoa văn, từ nhỏ Long Nữ nơi đó sau khi đi ra, Diệp Chi Thu thời gian không biết cái này chuyện hoang đường, còn muốn tiếp tục hay không? Do dự một lát, nghĩ đến chính mình cũng tìm nhiều như vậy địa phương, Diệp Chi Thu không có cam lòng, tính toán, tới đều tới rồi, vậy liền tìm tiếp a. Kết hợp tại Hoàn Nhan Bình, Nghi Lâm, Tiểu Long Nữ ba người nơi đó lấy được giáo huấn. Diệp Chi Thu lần này cũng không gõ cửa, cũng chưa trực tiếp xuống nước, hắn sử dụng cảm giác, trước cảm giác một phiên Quách Phù ngủ tiếp đi không có, tại xác định Quách Phù ngủ về sau, hắn lúc này mới chui vào trong nước. Gặp ủy, thế mà không có, cái này quần áo hẳn là sẽ hư không tiêu thất không thành. Không có ở Quách Phù chỗ ở trong ao tìm tới quần áo. Diệp Chi Thu lại tiếp lấy hướng xuống tra xét còn thừa mười mấy gian nhà đá, cuối cùng đều không có tìm tới. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Trở lại chỗ ở, Diệp Chi Thu không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình quần áo tạm thời đưa cho Vương Ngữ Yên xuyên. Các loại sắp xếp cẩn thận Vương Ngữ Yên tại áo trắng trên đảo ở lại. Thời gian đã đến canh 4 sáng, lại có một đoạn thời gian. Trời muốn sáng, mặc dù một điểm không khốn, Bất quá Diệp Chi Thu vẫn như cũ đúng lựa chọn kỹ càng ngủ ngon một giấc. Diệp Chi Thu tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rõ. Cũng không phải bởi vì thiên lượng Diệp Chi Thu mới tỉnh lại, mà là hắn phát giác được mình hương hỏa phân thân bên trong đột nhiên tràn vào đại lượng hương hỏa chi lực. Thế là, Diệp Chi Thu đem chính mình thị giác chuyển rời đến mình hương hỏa trên phân thân. Thần điêu thế giới, Tương Dương Thành, Thiên Đạo xem đạo tràng. Dương Quá nhìn xem một cái tiếp theo một cái khách hành hương, tại Diệp Chi Thu tượng thần trước mặt quỳ xuống, sau đó cho dâng hương. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi bên cạnh Lý Mạc Sầu, theo lý thuyết chúng ta sư phụ cái này đạo tràng mới vừa vặn xây xong không đến bao lâu, vì sao tới dâng hương khách hành hương thế mà nhiều như vậy? Vấn đề này ngươi không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao? Lý Mạc Sầu nghĩ nghĩ rồi nói ra, lúc trước Tương Dương Thành bị Mông Cổ đại quân vây khốn, sư phụ lão nhân ra ông ta một người một kiếm cắt mông đem á thuật đầu, dọa lui mấy vạn Mông Cổ đại quân, để Tương Dương Thành có thể bảo toàn, cho nên cái này Tương Dương Thành người người đều niệm sư cha ân tình, ta tới này Tương Dương Thành cho sư phụ kiến lập đạo tràng. Tương Dương Thành bách tính nghe nói cung phụng người là sư phụ về sau, mỗi ngày đều có người đến tế bái. Thì ra là thế. Dương Quá gật gật đầu, sau đó hắn hướng Lý Mạc Sầu cáo biệt, bây giờ tượng thần đã đưa đến, ta cũng nên trở về, sư phụ thu vị họ tiểu sư đệ, hắn bị người ta vu cáo, ta phải nhanh trở về cho hắn chống đỡ chẳng tử. Sư phụ lao nhân ra ông ta, gần đây vừa vặn rất tốt. Quá tốt rồi. Lao nhân ra ông ta lại thu nữ đệ tử không có. Dương Quá một mặt bắt quái nhìn về phía Lý Mạc Sầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải là muốn làm ta sư nương. Ngươi đừng nói mỏ, ta chỉ là hiếu kỳ, hỏi một chút. Lý Mạc Sầu trên mặt biểu lộ trở nên mất tự nhiên. Ta lúc đi ra không có, bất quá về sau liền không nhất định. Cái kia giúp ta hướng sư phụ vấn an. Không có vấn đề. Dương Quá gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cái này hương hỏa thành thánh pháp môn quả nhiên thần kỳ, ta lại có thể cách một cái thế giới, thông qua hương hỏa phân thân, quan sát đến một thế giới khác tình huống. Đem ý thức quán chú đến hương hỏa trên phân thân. Diệp Chi Thu không nhưng nghe đến Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá nói chuyện với nhau. Hắn cũng có thể nhìn thấy trước mắt trong đạo trường hương hỏa cường thịnh tình huống. Theo khách hành hương nhóm dân hương, Diệp Chi Thu có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Có từng đạo hương hỏa chi lực hội tụ đến hắn hương hỏa phân thân bên trong. Theo những này hương hỏa chi lực tăng nhiều, Diệp Chi Thu hương hỏa phân thân chậm rãi phát sinh một loại nào đó biến hóa. Từ một tôn phổ thông tượng đá, dần dần trở nên càng phát có linh tính. Cảm giác phạm vi cũng đang chậm rãi gia tăng lấy, nếu như cứ như vậy tiếp tục nữa, có lẽ không cần bao nhiêu năm, tôn thần này giống liền liền có thể có được can thiệp hiện thực năng lực. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Chương 47. Các ngươi đỏ mặt cái gì? Miên man bất định Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng siêu cấp thổ đầu bồi dưỡng kỹ thuật phụ tặng siêu cấp thổ đầu 1 tấn. Siêu cấp thổ đầu đơn cá thể tích nhưng cùng dưa hấu tương đương, mẫu sinh đúng phổ thông khoai tây gấp 10 lần, có thể đạt tới đến 50.000 đến 100.000 cân. Lần sau hệ thống đánh dấu heo mẹ hậu sản quản lý kỹ thuật, ta cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu đem ý thức từ hương hỏa trên phân thân thu hồi. Mới đầu nghe được mình đánh dấu cái gì siêu cấp thổ đầu bồi dưỡng kỹ thuật, hắn cảm thấy mình lại đánh dấu một cái không có cái tác dụng gì ban thưởng. Bất quá Diệp Chi Thu tỉ mỉ nghĩ lại, lại là nghĩ đến cái này kỹ thuật có tác dụng lớn. Có cái này siêu cấp thổ đầu, hắn liền có thể trồng ra đại lượng thức ăn, có thức ăn, hắn sau này tại các đại thế giới muốn thu hoạch tín đồ, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Diệp Chi Thu đứng dậy từ trong nhà đá ra ngoài. Bờ sông, Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình hai người đang luyện võ. Một cái tu luyện tiểu lý phi đao, một cái tu luyện cửu âm chân kinh. Vương Ngữ Yên thì giống như là làm tặc một dạng, trốn ở một khối đá phía sau, nhìn Diệp Chi Thu trước đó đưa nàng kim thư. Giờ phút này nàng thấy mặt đỏ tới mang tai, phát giác được có bước âm thanh tới gần. Vương Ngữ Yên liền vội vàng đem sách trong tay giấu đến trong ngực. Ngẩng đầu nhìn đến đúng Diệp Chi Thu, nàng thở dài một hơi, lại đột nhiên mặt trở nên càng đỏ. Vương Ngữ Yên cuối cùng vẫn nhịn không được, đưa ra nghi vấn, "Sư phụ, ngài cho ta sách giống như có chút không đứng đắn. Ngươi chỉ có thấy được biểu tượng, chờ ngươi nhìn nhiều mấy lần, ngươi liền sẽ rõ ràng quyển sách này chân chính tinh túy." Diệp Chi Thu tự nhiên biết quyển sách kia không đứng đắn, bất quá đã hắn đều đã cho Vương Ngữ Yên, cũng chỉ có thể tiếp tục lắc lư nàng, đến lúc đó ngươi cũng hiểu vi sư dụng tâm lương khổ. "Đúng sư phụ." Vương Ngữ Yên cũng hoài nghi tới Diệp Chi Thu phải chăng đang lừa dối nàng. Bất quá vừa mới Diệp Chi Thu cho nàng giải thích thời điểm, nàng vụng trộm quan sát qua, Diệp Chi Thu lúc nói chuyện, mặc kệ đúng ánh mắt vẫn là biểu lộ, đều vô cùng chân thành tha thiết. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai, không nhìn thấy quyển sách này bản chất? Vương Ngữ Yên đại mi cao lại, suy tư. Một lát sau, nàng lông mày triển khai, ánh mắt lộ ra kiên định, nhất định là như vậy, cái gọi là đọc sách trăm lượng, ý nghĩa từ gặp, ta liền lại nhiều đọc mấy lần a. "Ba vị tỷ tỷ tốt, ta hôm qua ở trong ao nhặt được chút quần áo, không biết là vị nào tỷ tỷ." Ngay tại Vương Ngữ Yên mở sách chuẩn bị lại nhiều đọc mấy lần thời điểm, nàng nghe được một cái nũng nịu thiếu nữ âm thanh, nàng thăm dò xem xét, chính là nhìn thấy một cái 13-14 tuổi, trắng như tuyết nữ hải, cầm nàng tối hôm qua mất đi quần áo, chính đi về phía bên này. "Nguyên lai, hôm qua Quách phủ đang tắm thời điểm nhìn thấy có quần áo phiêu tiến mình ao suối nước nóng. Thế là nàng liền đem nó vứt lên, cất kỹ, chuẩn bị ngày thứ hai hỏi là ai vứt. Diệp Chi Thu đi tìm thời điểm, nàng đã ngủ, cho nên Diệp Chi Thu cũng không có tìm tới." "Đúng ta." Nghe được Vương Ngữ Yên lời nói, Quách phủ hiếu kỳ đánh giá đến nàng đến. Chỉ thấy dung mạo của nàng mạo mỹ như tiên, mặt mày như vẽ, da như mỡ đông, chính là nhất đẳng tuyệt thế giai nhân. Bất quá Quách phủ chú ý điểm không ở nơi này, vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Ngươi tại sao mặc tiên nhân ca ca quần áo? Ta gọi Vương Ngữ Yên, cái này. Vương Ngữ Yên lúc đầu muốn giải thích, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói cho các nàng, mình tối hôm qua tại Diệp Chi Thu nơi đó tắm rửa, sau đó quần áo bị sông chạy sao? Đêm kia, cô nam quả nữ, ấm áp ao nước, bị sông chạy quần áo. Cái này rất khó để cho người ta không liên tưởng cái gì. Ai nhìn thấy Vương Ngữ Yên lộ ra chần chờ biểu lộ, một bên Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình trong lòng lập tức nghĩ đến tối hôm qua. Diệp Chi Thu nói là tìm đồ, sau đó chạy đến hai người bọn họ tắm rửa thành trì vững chắc bên trong sự tình. Hai người cũng không phải muốn Diệp Chi Thu tìm đồ chuyện này, mà là tại muốn Vương Ngữ Yên mặc Diệp Chi Thu quần áo, nàng quần áo bị thủy xung đi. Hai người bọn họ ở giữa tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Quách Phù mặc dù còn nhỏ, thế nhưng là biết đến lại không ít, nàng nghĩ đến thứ gì, sau đó truy vấn, vị tỷ tỷ này đúng tiên nhân ca ca vị hôn thế sao? Ta không phải. Vương Ngữ Yên xem xét hiểu lầm càng ngày càng sâu, mặt nàng một cái liền đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta đúng sư phụ hôm qua vừa mới nhận lấy đồ đệ. May mắn không phải là, không phải ta lớn lên về sau, chẳng phải không có cơ hội gả cho tiên nhân ca ca sao? Quách Phù trong lòng thở dài một hơi. Hồi tưởng vừa mới Vương Ngữ Yên lời nói, nàng đột nhiên lại nghĩ đến, nàng nói mình đúng tiên nhân ca ca hôm qua vừa mới nhận lấy đồ đệ, ta vẫn muốn biết tiên nhân ca ca thu đồ đệ có cái gì tiêu chuẩn, ta hỏi qua Long tỷ tỷ, nàng nói không biết. Mấy ngày nay ta tinh tế quan sát qua, làm tiên nhân ca ca đồ đệ Hoàn Nhan tỷ tỷ và Nghi Lâm tỷ tỷ, nhìn về phía tiên nhân ca ca thời điểm, một cái trong mắt xem xét liền có thể nhìn ra ưa thích, một cái thì là len lén do xét, đó là âm thầm ưa thích, trước mắt vị này Vương tỷ tỷ lại đỏ mặt có nói hay không đến, chẳng lẽ muốn trở thành tiên nhân ca ca đệ tử, cần nghĩ đi nghĩ lại. Quách Phù mặt không khỏi giống như là như quả táo đỏ lên. Không phải, các ngươi hai cái đỏ mặt cái gì nha? Nhìn xem Vương Ngữ Yên cùng Quách Phù kiểm đều biến đỏ, Nghi Lâm cùng Hoàn Nhan Bình nhìn mình ánh mắt là lạ. Diệp Chi Thu ý thức được mấy người chỉ sợ là nghĩ sai, thế là giải thích nói, các ngươi đừng nghĩ lung tung, hôm qua Ngữ Yên mới vừa tới Thiên Đạo xem, lúc tiến vào toàn thân bị dính ướt, cho nên vi sư liền để nàng tại ta nơi đó tắm một cái, về sau nàng quần áo bị thủy xung đi ta liền đi cho nàng tìm, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Thì ra là thế. Nghi Lâm đúng cái phi thường người đơn thuần, Diệp Chi Thu kiểu nói này, nàng chính là tin. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không phải vừa mới cái kia Vương cô nương vì sao không giải thích, hơn nữa còn bỏ mặt. Hoàn Nhan Bình cùng Quách Phủ hai người ánh mắt chuyển động. Trên mặt chỉ kém biết lên chúng ta không tin mấy chữ. Diệp Chi Thu không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, thế là đem chủ đề chuyển hướng, "Tốt, các ngươi đều riêng phần mình đi luyện công đi, Quách Phủ, ngươi qua đây, ta có cái gì cho ngươi?" Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm gật đầu tản ra. Quách Phủ nghe được Diệp Chi Thu có cái gì cho nàng, trong lòng mong đợi, "Ta tối hôm qua cho tiên nhân ca ca đưa lò sưởi, chẳng lẽ cảm động đến hắn cho nên hắn quyết định chính thức thu ta làm đồ đệ, sau đó chuyển ta tuyệt thế thần công sao? Bản này siêu cấp thổ đậu bồi dưỡng kỹ thuật, ngươi cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu, chúng ta Thiên Đạo quan trung có mảng lớn mở ra tới thổ địa, từ hôm nay về sau, ngươi liền hảo hảo phụ trách loại tốt những này khoai tây a." Diệp Chi Thu từ trong ngực xuất ra một quyển sách đến, đưa cho Quách Phủ. "Cái này sổ đúng là hắn hôm nay đánh dấu lấy được quyển kia siêu cấp thổ đậu bồi dưỡng kỹ thuật." Quách Phủ từ nhỏ nuông chiều từ bé, để nàng trồng trọt, vừa vặn có thể mài một cái tính tình của nàng. "Cái này siêu cấp thổ đậu mặc dù không biết là đồ vật gì, thế nhưng là tiên nhân ca ca không phải hẳn là chuyển ta tuyệt thế thần công sao? Làm sao để cho ta đi trồng vậy, ta chẳng phải là biến thành một cái nông phu?" "Không đúng, cũng có thể là tiên nhân ca ca cố ý nói như vậy, đến khảo nghiệm ta một cái." Quách Phủ tiểu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra nồng đậm không vui. Bất quá nàng nghĩ đến mình còn chưa trở thành Diệp Chi Thu đồ đệ, nói không chừng đây là Diệp Chi Thu cố ý đang khảo nghiệm nàng. Thế là lập tức chuyển đổi biểu lộ, vừa cười vừa nói, "Đa tạ tiên nhân ca ca, Quách Phủ nhất định không cô phụ tiên nhân ca ca chờ mong, đem Thiên Đạo quan trung cho loại tốt." Ken. Chương 48. Lạc Dương cái bang đại hội, Nghi Lâm, ta xuất thủ sẽ đánh chết ngươi, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 1000 lần số lượng bạo kích trả về, ban thưởng siêu cấp thổ đậu 1000 tấn. 1000 tấn siêu cấp thổ đậu, lần này không cần lo lắng hạt giống vấn đề, nếu như đại quy mô gieo trồng, không được bao lâu, ta hệ thống không gian bên trong liền có thể thu hoạch một đống lớn siêu cấp thổ đậu. Mặc dù không có bạo kích trả về tài nguyên tu luyện, cùng công pháp cái gì, bất quá Diệp Chi Thu cũng tỉnh không thất vọng. Với hắn mà nói, này 1000 tấn khoai tây nếu như dùng tốt, vì có thể giúp hắn thu hoạch số lớn tín đồ, gia tăng đại lượng hương hỏa chi lực, cũng có thể coi là một loại gián tiếp tài nguyên tu luyện. "Rất tốt, vậy ngươi liền xuống đảo đi thôi." Diệp Chi Thu lộ ra nhà tư bản tiểu dung, thân mật nói, "Bên hồ mảnh đất kia bên trong, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt khoai tây, còn có cái quốc, ngươi hôm nay liền có thể bắt đầu làm việc." Quách Phù lúc đầu coi là Diệp Chi Thu khảo nghiệm chỉ là miệng nói một chút, thế nhưng là không nghĩ tới thật phải làm việc. Lần này nàng không cười được. Mới 14 tuổi nàng, căn bản cũng không có tốt như vậy cảm xúc năng lực quản lý, cảm thấy bị khuất nàng nhíu môi, sau đó tức giận rời đi. "Sư phụ, chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Nói đi." "Ta cùng Nghi Lâm sư muội mặc dù thời gian tu luyện không dài, thế nhưng là trong khoảng thời gian này nhưng cũng thu hoạch khá lớn, ta đã có báo thủ lòng tin, quyết định đi báo thủ. Nghi Lâm sư muội sợ nàng sư phụ chờ ở dưới chân núi lâu nóng nổi, cho nên phải xuống núi đi cùng nàng sư phụ nói rõ một chút tình huống, chúng ta tới hướng sư phụ cáo biệt." Nghe xong Nhan Bình kể xong, Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một thanh đại hoàn đan, sau đó từ đó xuất ra hai cái, "Các ngươi hiện tại mặc dù đều có chút tiến bộ, bất quá tu vi vẫn là quá kém chút, cái này gọi đại hoàn đan, ăn về sau có thể tăng trưởng 50 năm nội lực, các ngươi đem đan dược này ăn đi." Đại hoàn đan loại này thần vật, sư phụ thế mà tiện tay móc ra một thanh, cái kia một thanh chỉ sợ có vài chục viên a, cái này. Nhìn thấy Diệp Chi Thu giống như là móc thạch bình thường tùy ý móc ra một thanh đại hoàn đan, Vương Ngự Yên ngạc nhiên đến chu khẩu khẽ nhếch, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy thiên đạo xem nội tình chỉ sợ vượt qua nàng tưởng tượng. Sư phụ hắn đối ta thật tốt, từ khi cha mẹ ta huynh đệ tất cả đều chết về sau, trên thế giới này liền rốt cuộc không có người đối ta như thế tốt như vậy qua. Hoàn Nhan Bình nhìn xem Diệp Chi Thu một mặt mỉm cười đưa qua đại hoàn đan, ánh mắt của nàng đỏ lên, kém chút rơi lệ. Nàng cho Diệp Chi Thu quỳ xuống hành lễ, cảm kích nói: "Đa tạ sư phụ ban ân, các loại bình nhi báo thù trở về, liền bồi bạn trái phải sư phụ, phụ dưỡng sư phụ cả một đời, để báo đáp sư phụ ân tình." "Diệp quan chủ, đan dược này quá quý giá, ngài thu hồi đi thôi." Nghi Lâm lắc đầu, không dám muốn Diệp Chi Thu đan dược. Diệp Chi Thu chuyển cho nàng tiểu lý phi đao, nàng liền đã thiếu Diệp Chi Thu lớn lao ân tình, nếu như lại thu đan dược này, ân tình này, nàng chỉ sợ cả đời cũng còn không hết. "Sư phụ ta ban thưởng đồ vật, cho tới bây giờ đều không có thu hồi đi lệ cũ, vị này tiểu sư phụ, ngươi nhanh thu cất đi, không phải sư phụ ta lão nhân gia ông ta sẽ phải không vui." Dương Quá thanh âm từ đằng xa truyền đến. Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy Dương Quá cùng Lâm Bình Chi còn có Kiều Phong cùng nhau hướng chỗ hắn ở đi tới. "Vậy ta liền nhận lấy." Nghi Lâm đầu tiên là nhìn một chút Diệp Chi Thu, nhìn thấy Diệp Chi Thu hướng nàng gật đầu, nàng mặc dù nhận lấy thì ngại, thế nhưng là lại sợ ác Diệp Chi Thu, thế là tiếp nhận đại hoàn đan. "Sư phụ, sư phụ, sư phụ." Dương Quá ba người đi tới gần, cùng nhau hướng Diệp Chi Thu không mình hành lễ. Tiểu Phong sau đó mở miệng mời nói: "Đệ tử cái kia cái bang đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, cố ý cùng hai vị sư minh đến mời sư phụ cùng nhau đi cái kia cái bang đại hội xem lễ." "Vậy thì đi thôi." Diệp Chi Thu gật gật đầu, nói đến hắn cũng đã lâu không có ra ngoài đi đi, vừa vặn đi Thiên Long thế giới nhìn xem. Tiếu Ngạo thế giới, Phúc Châu phủ, Hồ Sơn, Nhạc Bất Quần tại Thiên Đạo xem bên ngoài chờ. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy Lâm Bình Chi rời đi Thiên Đạo xem, sau đó lại trở về Thiên Đạo xem, còn nhìn thấy Tung Sơn phái, Thiếu Lâm tự, Nhật Nguyệt thần giáo, thậm chí Đại Minh triều đình các loại thế lực khắp nơi thám tử đến đây điều tra Thiên Đạo xem nội tình. Bất quá những người này giống như hắn, đều không có ai có thể tiến vào Thiên Đạo xem. Cái này tiểu nhi cô tại sao vẫn chưa ra? Nhìn thấy Nghi Lâm chậm chạp không có từ Thiên Đạo quan trung xuất hiện, Nhạc Bất Quần tâm tình càng phát nóng nảy. Bây giờ Tung Sơn phái thế lớn, đem Hoa Sơn phái ép tới thở không nổi, nếu như hắn không thể nhanh lên đem thực lực tăng lên, chỉ sợ Hoa Sơn phái liền nguy hiểm. Nhạc Bất Quần hy vọng toàn bộ đều ký thác đến Nghi Lâm trên thân, hy vọng nàng có thể theo Thiên Đạo xem đạt được cơ duyên. Sau đó hắn lại tiện hồ đi ra. Ngay tại Nhạc Bất Quần suy nghĩ muốn hay không rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy Nghi Lâm đột nhiên theo Thiên Đạo xem trong cửa lớn đi ra. Nhìn thấy Nghi Lâm xuất hiện, Nhạc Bất Quần kích động không thôi, mặc một thân màu đen quần áo hắn đem trên mặt mặt nạ cho đeo lên. Sau đó cùng Nghi Lâm hướng dưới núi đi. Một mực hướng dưới núi đi 7-8 dặm cảm thấy đã đầy đủ xa, không có Thiên Đạo xem người xuất hiện. Thế là Nhạc Bất Quần một cái xoay người, từ giữa không trung nhảy đến Nghi Lâm trước mặt, bạc kiếm đưa nàng ngăn lại, "Vị này tiểu sư phụ, đưa ngươi tại Thiên Đạo quan trung lấy được cơ duyên giao ra a." "Làm sao ngươi biết ta được đến cơ duyên?" Nhạc Bất Quần đột nhiên xuất hiện, đem Nghi Lâm giật nảy mình. Nàng vừa mới đem lại nói xuất khẩu, liền ý thức được mình quá khẩn trương, thế mà hỏi đần như vậy vấn đề, đem chính mình đạt được cơ duyên sự tình trực tiếp bại lộ. "Ngươi quả nhiên đạt được cơ duyên." Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lạnh lùng nói: "Tiểu sư phụ, ta không muốn làm có ngươi, chỉ cần ngươi đem theo Thiên Đạo quan trung lấy được cơ duyên nhường cho ta, vậy ta lập tức liền thả ngươi đi, nếu như ngươi không cho lời nói, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc. Ta sẽ không để cho ngươi, ngươi dạng này người xấu nếu như đạt được thần công, trở nên càng thêm lợi hại, khẳng định sẽ giết nhiều người hơn." Nghi Lâm lắc đầu, sau đó nàng lấy ra một thanh phi đao, chăm chú nhìn về phía Nhạc Bất Quần: "Ngươi đi đi, ta hiện tại đã trở nên rất lợi hại, vạn nhất xuất thủ đánh chết ngươi, Phật tổ sẽ trách ta." "Xuất thủ đánh chết ta?" Nhạc Bất Quần giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười cho cười. Vũ Nhạc kiếm phái lẫn nhau liên hệ chặt chẽ. Nghi Lâm thực lực Nhạc Bất Quần phi thường rõ ràng, chỉ bất quá biết chút công phu mèo ba chân mà thôi, nàng coi như thu được cơ duyên, thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. "Vậy ta cũng phải lãnh giáo một chút người cao chiêu, nhìn xem ngươi biết đánh nhau hay không chết ta." Nhạc Bất Quần không tin tà. Trường kiếm trong tay của hắn nhoáng một cái, lập tức chiều Nghi Lâm công kích mà đi. Tu luyện gần 30 năm, thực lực của hắn đặt ở trên giang hồ đã thuộc về nhất lưu trình độ, công kích của hắn lại nhanh mãnh liệt, xuất chiêu ở giữa đem Nghi Lâm tất cả đường lui toàn bộ phong kín. "Ngươi không nên ép ta, ta thật không nghĩ ra tay với ngươi." Mặc dù Nghi Lâm tiểu lý phi đao bây giờ bất quá là vừa mới luyện thành, thế nhưng là nàng phi thường rõ ràng môn võ công này lợi hại, một khi xuất thủ, đối phương nhất định thụ thương, làm đệ tử Phật môn, nàng thật không muốn thương tổn người. Thế là đối mặt Nhạc Bất Quần công kích, nàng liên tục né tránh. Tiểu sư phụ không khỏi quá mức cuồng vọng. Nghe được Nghi Lâm lời nói, Nhạc Bất Quần không chỉ có không có thả chậm công kích, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, thẳng đến Nghi Lâm yếu hại công kích. Bị Nhạc Bất Quần dồn đến tuyệt lộ, ý thức được mình lại không hoàn thủ, khả năng lập tức sẽ thụ thương. Thế là Nghi Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Phúc. Chương 49. Ta lợi hại như vậy sao? Không có so sánh liền không có tổn thương, Nhạc Bất Quần khó có thể tin, túi đầu nhìn về phía mình tim. Không biết lúc nào, ở nơi đó nhiều hơn một thanh phi đao. Vừa mới nghe Nghi Lâm nói sẽ đánh chết hắn, hắn cảm thấy buồn cười, nhưng là bây giờ hắn không cười được. Ánh mắt của hắn từ vừa mới ngạo mạn cùng thành kiến, biến thành hiện tại hoảng sợ. Tử vong bao phủ hắn. Khi nhìn đến Nghi Lâm xuất ra một ngọn phi đao thời điểm, Nhạc Bất Quần cũng không phải là không có chú ý, thế nhưng là Nghi Lâm phi đao quá mức quỷ dị, hắn rõ ràng đã âm thầm đề phòng, thế nhưng là vẫn như cũ bên trong phi đao. Bình một tiếng, Nhạc Bất Quần kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Sau đó hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, cực kỳ không cam lòng chết. Ta giết người ta thật không phải là cố ý. Nghi Lâm vừa mới cũng không có muốn giết Nhạc Bất Quần dự định. Nàng chỉ muốn để Nhạc Bất Quần dừng lại, thế nhưng là nàng tiểu Lý phi đao hỏa hầu không đến, không có nắm giữ tốt lực đạo, thế mà đem Nhạc Bất Quần giết đi. Tổng kết lại liền đúng, bởi vì nàng rau, cho nên đem Nhạc Bất Quần giết. Cho tới bây giờ đều không có đã giết người nàng, nhìn trước mắt Nhạc Bất Quần thi thể, dọa đến run lẩy bẩy, trong lòng có loại cực lớn cảm giác ấy nấy. Ngay tại Nghi Lâm bởi vì giết người mà không biết làm sao thời điểm, Định Giật Sư Thái tử trong rừng rậm đi tới, nhìn xem trên mặt đất tim đâm một thanh phi đao người áo đen, nàng nghi ngờ nhìn về phía Nghi Lâm, "Đồ Nhi, đây là Đồ Nhi theo Thiên Đạo quan trung đi ra, Hắc Ý Nhân kia để cho ta đem Thiên Đạo xem lấy được cơ duyên tặng cho hắn, Đồ Nhi không chịu, Hắc Ý Nhân kia liền đối Đồ Nhi xuất thủ." Nghi Lâm cúi đầu, giống như là làm sai sự tình tiểu hài tử, "Ta dưới tình thế cấp bách, dùng Diệp quan chủ chuyển ta tiểu Lý phi đao, không nghĩ hắn võ công thế mà kém như vậy, ta một cái đem hắn giết đi." Định Giật Sư cũng không cảm thấy Nghi Lâm làm sai, mặc dù Hàng Sơn phái đúng Phật môn, thế nhưng là cần biết Bồ Tát cũng cần có kim cương thủ đoạn, là giang hồ trừ ác, cũng là đệ tử Phật môn phải làm. Nghi Lâm bình thường liền đúng quá mức mềm yếu, quá mức thiện lương, cứ thế bây giờ giết cái người xấu đều sẽ hay nấy. Định Giật Sư Thái nhíu mày nói ra, đã giết thì đã giết, người này giữa ban ngày mặc một thân y phục ra hành, che mặt, nghĩ đến không phải cái gì người tốt. Nghi Lâm cúi đầu, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, vạn nhất hắn cướp ta cơ duyên đúng có cái gì nỗi khổ tâm đâu. Ngươi Định Giật Sư Thái có loại bị Nghi Lâm giận đến cảm giác. Nàng lúc đầu suy nghĩ nhiều nói Nghi Lâm vài câu, thế nhưng là ngẫm lại, Nghi Lâm từ nhỏ chính là cái này tính cách, nói cũng không hề dùng. Thế là nàng không còn thuyết giáo, mà là đi vào người bịt mặt trước mặt, đem hắn mặt nạ cho để lộ, muốn nhìn một chút người trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào. Nhạc Bất Quần, như thế nào là hắn, cái này sao có thể? Thấy rõ ràng người áo đen diện mạo, Định Giật Sư Thái lập tức con ngươi co rụt lại, cả người đầu trống rỗng. Trên mặt biểu lộ trực tiếp đọc lại. Nàng không thể tin được, Quân Tử Kiếm Nhạc không quần cư nhưng sẽ làm ra cướp người cơ duyên sự tình, cũng không dám tin tưởng giang hồ nhất lưu cao thủ Nhạc Bất Quần thế mà chỉ đơn giản như vậy chết tại mình Đồ Nhi trong tay. Ta giết Nhạc trưởng môn. Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn Nhạc Bất Quần thi thể, lại cúi đầu nhìn một chút mình tay phải, nàng giờ phút này cũng bị mình khiếp sợ đến, ta lợi hại như vậy. Hôm sau giữa trưa, Thiên Long thế giới, Thành Lạc Dương ngoại ô Kiều Phong mang theo Diệp Chi Thu, Lâm Bình Chi, Dương Quá, Quách Phủ, Tiểu Phong, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên bảy người hướng Hạnh Tử Lâm đi. Đám người bọn họ sau lưng, Đoàn Dự thật chặt đi theo. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngự Yên trên người của hai người vừa đi vừa về dò xét. Một bộ chư ca bộ dáng. Đoàn Dự đời này chỉ ném qua hai lần hồn, một lần là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngự Yên thời điểm, một lần đúng hôm nay nhìn thấy Tiểu Long Nữ thời điểm. Hai vị này giai nhân thực sự đẹp làm hắn cảm giác được ngạt thở. Người này liền cùng cái kia cửa Tây Khánh bình thường, nhìn thấy hình dạng xuất chúng nữ tử liền đi bất động nói, ánh mắt tại ta cùng lòng cô nương trên thân hai người lưu chuyển, nước bọt đều nhanh chảy ra, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn đúng cái người khiêm tốn, bây giờ xem ra, người này bất quá là cái háo sắc chi đồ thôi. Cảm thụ được Đoàn Dự thời không ngừng nhìn về phía mình ánh mắt, Vương Ngự Yên trong lòng càng căm ghét lên Đoàn Dự đến. Nhớ tới Diệp Chi Thu cho nàng trong sách một ít tình tiết, Vương Ngự Yên đột nhiên như có điều suy nghĩ, nguyên lai sư phụ thật không có gạt ta, hắn để cho ta nhìn quyển kia không đứng đắn sách, đúng để cho ta tốt hơn người am hiểu tính, học được đi phân biệt lòng người. Họ Đoàn ngươi cút cho ta xa một chút. Nhìn xem Đoàn Dự si mê nhìn lén Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngự Yên, Dương Quá nhịn không được mở một chút miệng mắng, ngươi còn muốn đánh ta sư nương cùng sư muội chủ ý, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ta Dương Quá tại Thiên Đạo quan trung nổi danh tính tình không tốt, ngươi còn dám tới gần chúng ta trong vòng 10 trượng, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Nói xong, Dương Quá một quyền nện vào bên cạnh trên đại thụ, cây kia cỡ thùng nước đại thụ lập tức bị hắn đánh cho chặn ngang bẻ gãy. A vị tiểu huynh đệ này, ta cũng không ác ý, ta chỉ là muốn kết bạn một cái vị này lòng cô nương, với lại ta cùng Vương tiểu thư cũng là nhận biết. Đoàn Dự bị Dương Quá một trường đánh gãy một cây đại thụ biểu hiện dọa cho nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới, Dương Quá thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, lại là cái võ lâm cao thủ. Hồi tưởng vừa mới Dương Quá nói lời, Đoàn Dự vội vàng truy vấn, ngươi vừa mới nói, vị này lòng cô nương đúng sư mẫu của ngươi, nàng đã gả cho người sư phụ sao? Tiểu Long Nữ lúc đầu muốn mở miệng giải thích, nói Dương Quá đúng nói mỏ. Bất quá nàng cảm thấy Đoàn Dự giống như là con ruồi bình thường khiến người chán ghét phiền. Với lại nàng xác thực muốn làm Diệp Chi Thu thế tử. Thế là nàng liền yên lặng không nói lời nào, chỉ là len lén đi nhìn Diệp Chi Thu biểu lộ, nhìn thấy Diệp Chi Thu cũng không có xuất khẩu phủ nhận ý tứ, trong nội tâm nàng âm thầm cao hứng trở lại. Chẳng lẽ sư phụ thật đối Long cô nương có chút ý tứ? Dương Quá nhìn thấy Diệp Chi Thu không có quát lớn mình nói lung tung, hắn tiếp tục nói, không có nha, Long tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sư phụ ta lợi hại như vậy, hai người bọn họ như thế xứng, ngày sau khẳng định sẽ trở thành vợ chồng. Người này mới đầu nghe được đại sư Minh nói Long cô nương đúng sư phụ thế tử, khắp khuôn mặt đúng thất vọng, thế nhưng là nghe xong Long cô nương cũng không gả cho sư phụ, trên mặt hắn lại âm thầm lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn quả nhiên là cái háo sắc chi đồ. Quan sát được Đoàn Dự biểu tình biến hóa, Vương Ngự Yên đối Đoàn Dự đã từng tích lũy được hảo cảm, tất cả cũng không có. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu, nhìn xem Diệp Chi Thu cao ngất kia bóng lưng, không khỏi âm thầm nghĩ tới, vẫn là sư phụ tốt, tiên phong đạo cốt, vô dục vô cầu, cũng sẽ không nhìn thấy mỹ nhân không rời nổi bước chân. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới. Phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp đoạt mệnh 14 kiếm. Diệp Chi Thu đối Dương Quá cùng Đoàn Dự hai người đấu võ mồm không có hứng thú. Nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng của hắn vui mừng, Đoạt Mệnh 14 kiếm thế nhưng là Yến Thập Tam sáng lập ra trùng cực một kiếm. Danh xưng không thuộc về thế gian nên có kiếm pháp. Mặc dù môn này kiếm pháp so sánh Diệp Chi Thu Trảm Thiên Bản kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật, cũng không tính cái gì thu hoạch được về sau, đối Diệp Chi Thu thực lực tăng lên cũng phi thường có hạn. Bất quá thu hoạch được mát cấp Đoạt Mệnh 14 kiếm lại là có thể cho Diệp Chi Thu gia tăng không ít đối kiếm đạo cảm ngộ. Đồng thời cũng có thể lấy ra bạo kích trả về. Chương 50. Đến cùng ai là phế vật, nghiền ép. Sư phụ, phía trước liền đúng Hạnh Tử Lâm Đồ Nhi đi trước. Đi thôi. Nhìn thấy Hạnh Tử Lâm đã đến, Tiểu Phong dựa theo trước đó Diệp Chi Thu an bài, trước một bước quá khứ, Diệp Chi Thu thì là mang theo Dương Quá một đoàn người tại trong rừng cây chờ đợi một hồi. Lúc này mới đi vào Hạnh Tử Lâm. Lần này cái bang đại hội, bởi vì liên lụy đến Tiểu Phong vị này bang chủ cái bang danh dự, cùng cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên tử vong trận tướng. Cái bang tất cả trưởng lão, cùng tất cả to to nhỏ nhỏ đầu mục, còn có thể chạy đến Lạc Dương đệ tử cái bang. Toàn bộ đều tới. Khoảng chừng mấy ngàn người. Ngoại trừ đệ tử cái bang bên ngoài, còn có chút trong giang hồ đức cao vọng trọng hạng người cũng bị mời đến đây, tham gia lần này đại hội, là chuyện này làm chứng. Lúc đầu bị Tiểu Phong một chiêu đánh bại, Mộ Dung Phục đúng không có tâm tư lại tham gia cái bang đại hội. Thế nhưng là hắn một lòng muốn điều tra đến Tiểu Phong nói tới thiên đạo quan sát được đấy là lai lịch gì, muốn từ Tiểu Phong trên thân vào tay hắn, đành phải mang theo A Chu A Bích cùng bao khác biệt đến đây. Công tử, là tiểu thư, tiểu thư cũng tới. Nghe được A Chu âm thanh kích động, Mộ Dung Phục ánh mắt thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Vương Ngữ Yên đi theo một vị nam tử xa lạ sau lưng, chính hướng bọn hắn chỗ cái phương hướng này đi tới. Nhìn thấy nam tử kia dáng người thẳng tắp, tuổi trẻ anh tuấn, khí độ bất phàm, Vương Ngữ Yên ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía nam tử kia. Mộ Dung Phục không khỏi trong lòng cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn đối với Vương Ngữ Yên cũng không có tình cảm gì, trong lòng chỉ muốn phục quốc, thế nhưng là Vương Ngữ Yên trong lòng hắn đã sớm đúng thuộc về hắn. Thế là đợi đến Vương Ngữ Yên một đoàn người tới gần chút, hắn lạnh lùng nhìn xem Vương Ngữ Yên, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, "Biểu muội, ngươi qua đây, ta tại sao muốn nghe ngươi?" Vương Ngữ Yên bất vi sở động, một bộ không nghĩ phản ứng Mộ Dung Phục dáng vẻ. "Ta để ngươi tới." Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên phản bác mình, hắn bị tức sắc mặt tái nhợt, lúc này lại gia tăng âm lượng. "Ngươi thì tính là cái gì, thanh âm lớn không nổi nha." Dương Quá móc móc cái mũi, ngữ khí khiêu khích hỏi lại, "Sư muội ta tại sao phải nghe lời ngươi?" "Tiểu thí hải, ngươi dám cùng công tử nhà chúng ta nói như vậy, ngươi tốt gan to, để ra ra cho ngươi một bàn tay, đi nhớ thật lâu." Bao khác biệt nhìn thấy Dương Quá đối Mộ Dung Phục vô lễ như thế, hắn một cái bước nhanh về phía trước, giơ tay lên liền chuẩn bị cho Dương Quá một cái bàn tay. Ba 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 ba. Còn không đợi Bao khác biệt tay rơi xuống, một đạo thân ảnh màu xanh liền từ Diệp Chi Thu bên người nổ bắn ra đi. Sau đó một cái tiếp theo một cái bàn tay liền đánh vào Bao khác biệt trên mặt. Ngắn ngủi một cái hô hấp không đến, Bao khác biệt trên mặt thế mà nhiều hơn 10 cái dấu bàn tay. Đánh người chính là Lâm Bình Chi, hắn tà mị cười một tiếng, bóp cái tay hoa, "Muốn đối nhà ta đại sư huynh độc thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tốc độ thật nhanh. Tốt cao minh thân pháp, người này đúng cao thủ. Mộ Dung Phục, A Chu, A Bích, tề tề ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới bọn hắn chỉ thấy nhất đoàn thanh quang đột nhiên xuất hiện tại Bao khác biệt trước mặt. Sau đó Bao khác biệt trên mặt liền có thêm 10 cái dấu bàn tay. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Lâm Bình Chi là như thế nào xuất thủ. "Tốt sư đệ." Dương Quá cười hắc hắc, hướng Lâm Bình Chi dương lên cái cằm. Ý thức được cùng Vương Ngữ Yên cùng đi đoàn người này không đơn giản. Nhìn thấy Bao khác biệt chuẩn bị tiếp tục động thủ, Mộ Dung Phục hướng hắn lắc đầu, "Lui ra đi." Sau đó hắn gạt ra một cái tiếu dung, đi đến Vương Ngữ Yên bên người, "Biểu muội đừng tùy hứng cùng ta đi thôi." Nói xong, hắn đưa tay kéo Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lui về sau một bước, tránh đi Mộ Dung Phục tay, "Ta sẽ không cùng ngươi đi, ta muốn cùng sư phụ tại một khối. Ta cho ngươi mặt mũi." Thủ hạ của mình bị Diệp Chi Thu người đánh 10 cái bàn tay không nói. Biểu muội của mình Vương Ngữ Yên còn từ trước đến nay mình đối nghịch, Mộ Dung Phục triệt để bạo phát, hắn lấn người tiến lên, chụp vào Vương Ngữ Yên, muốn đem nàng cưỡng ép mang đi. "Ân." Mộ Dung Phục bắt lấy Vương Ngữ Yên thủ đoạn, lúc đầu muốn đem nàng trở về mang. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Vương Ngữ Yên giống như là dưới chân mọc rễ, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ cực kỳ khổng lồ nội lực. Hắn phát động toàn lực thế mà không cách nào đem Vương Ngữ Yên kéo động mảy may, không tin tà hắn điều động trong cơ thể nội lực lần nữa nếm thử. Kết quả mặt đều đỏ lên, vẫn như cũ không cách nào để Vương Ngữ Yên di động một bước. Vương Ngữ Yên nhìn xem mình nhà biểu ca không làm gì được chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, đồng thời, lúc trước nàng vẫn cảm thấy nhà mình biểu ca lợi hại đến mức nào, cỡ nào ưu tú, bây giờ xem ra cũng bất quá như thế. Nhớ tới mấy ngày trước Lục Nhã, nàng hỏi, "Biểu ca, ngươi trước đó nói ta đúng Bình Hoa, đúng sẽ không luyện võ phế bẩn, bây giờ ngươi liền đem ta kéo động một bước cũng khó khăn, đến cùng ai là phế bẩn?" Ngươi Vương Ngữ Yên lời nói trực tiếp để Mộ Dung Phục phá phòng thẹn quá thành giận hắn, từ bỏ cùng Vương Ngữ Yên lôi kéo, trực tiếp buông tay, sau đó một quyền đánh tới hướng Vương Ngữ Yên mặt. Bành! Không đợi hắn nắm đấm đánh tới Vương Ngữ Yên trên thân. Vương Ngữ Yên cảm giác mình chân bị một cỗ khổng lồ nội lực bao khỏa, sau đó cỗ này nội lực điều khiển chân của nàng, một cước chính là đá đến Mộ Dung Phục phần bụng, đem hắn trực tiếp đá bay ra ngoài. Đụng gãy một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Hoa! Mộ Dung Phục há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy chung quanh không ít người trong võ lâm hướng nơi này nhìn qua, xấu hổ đan xen hắn, lập tức khí cấp công tâm, mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thần điêu thế giới, Mông Cổ thừa tướng Gia Luật Sở tại trong phủ đệ. Nhìn thấy Hoàn Nhan Bình lại lần nữa đến đây ám sát mình phụ thân, Gia Luật Tề khinh thường nói, "Hoàn Nhan Bình, liền ngươi điểm này công phu mèo ba chân, thế mà còn dám tới báo thủ. nếu như không phải phụ thân ta ngăn cản, ta sớm đã đem ngươi giết, ngươi đi đi, ngươi đời này đều khó có khả năng đánh qua ta. Bất ở chỗ này sắp xếp vào tâm, phụ thân ngươi cái này cậu tặc, đã từng là ta Kim Quốc trọng thần, tuy nhiên lại tại thời khắc mấu chốt phản bội ta Kim Quốc đầu nhập Mông Cổ, dẫn đến ta Kim Quốc quốc diệt, không biết chết bao nhiêu người, có lẽ đã từng ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ, hết thảy đều không đồng dạng. Hoàn Nhan Bình cầm trong tay trường kiếm ném xuống đất, lạnh lùng nói, hiện tại ta, liền xem như không dùng binh khí, cũng có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Nhìn thấy Hoàn Nhan Bình đem kiếm ném đi, Gia Luật Tề cười nhạo một tiếng, lập tức huy kiếm hướng Hoàn Nhan Bình công kích mà đi, đúng chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Đương 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 đương. Đối mặt Gia Luật Tề công kích, Hoàn Nhan Bình ứng đối tự nhiên. Nàng đem nội lực hội tụ ở 10 ngón, thi triển cửu âm chân kinh bên trong thúc kiên thần trảo, không tốn sức chút nào ngăn lại Gia Luật Tề trường kiếm, hai người đánh nhau 3-4 chiêu, Gia Luật Tề trường kiếm trong tay bị Hoàn Nhan Bình trực tiếp bắt lấy, sau đó phất tay răng rắc bóp thành hai mảnh. Trường kiếm bị đoạn, Gia Luật Tề biến sắc. Mũi chân hắn chĩa xuống đất, sau này tả phi ra ngoài, thế nhưng là không nghĩ tới Hoàn Nhan Bình tốc độ nhanh hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Hắn còn chưa bật lên, Hoàn Nhan Bình liền đã nắm cổ họng của hắn, chỉ cần dùng lực một chảo, lập tức liền có thể đem nó bóp nát, giết hắn. Ngươi đã từng tha ta một lần không chết, ta cũng tương tự tha cho ngươi một lần, đợi đến ta lần sau lại đến, nhất định giết cả nhà ngươi. Hoàn Nhan Bình lúc đầu có thể trực tiếp giết Lạc Luật Tề. Bất quá làm Kim Quốc công chúa, nàng có mình ngạo khí. Ta thế mà bị Hoàn Nhan Bình đánh bại, nàng đến cùng là như thế nào làm được? Nhìn xem Hoàn Nhan Bình rời đi bóng lưng, Gia Luật Tề ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy rất không chân thực, rõ rệt nửa tháng trước, Hoàn Nhan Bình còn ngay cả hắn 10 chiêu đều không tiếp nổi, bây giờ thực lực lại có thể nghiền ép hắn. Chương 51. Ngàn người chỉ trỏ, Tiêu Phong lựa chọn Thiên Long thế giới. Hành Tử Lâm. Diệp Chi thu một đoàn người đến cái bang đại hội tổ chức vị trí thời điểm. Tiêu Phong đã đứng ở trước đó xây dựng tốt trên đài cao. Cùng hắn cùng nhau đứng đấy chính là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên thê tử Khang Mẫn. Tiêu Phong nhìn chung quanh trên đài cái bang chúng đệ tử, lại liếc mắt nhìn người mặc áo trắng, thần sát thê lương Khang Mẫn, lúc này mới lên tiếng nói ra, nhiều ngày trước, ta cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bất hạnh qua đời, phu nhân của hắn Khang Mẫn chỉ chứng ta Tiêu Phong đúng hung thủ giết người, ta Tiêu Phong không phục, ta mặc dù cùng Mã Đại Nguyên huynh đệ quan hệ cũng không tốt, thế nhưng là ta Tiêu Phong cũng không phải giết hắn hung thủ. Ngươi nói không phải cũng không phải là. Trên thế giới này nào có hung thủ sẽ nói mình là hung thủ? Khang Mẫn hai mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi có thể chứng minh ngươi không phải hung thủ sao? Ta không cách nào chứng minh ta không phải hung thủ. Tiêu Phong nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, vậy ngươi lại như thế nào chứng minh ta là hung thủ? Ta đương nhiên có thể chứng minh ngươi là hung thủ. Nhìn thấy Tiêu Phong lâm vào mình chuẩn bị xong ngôn ngữ bấy dập, Khang Mẫn đấy mắt hiện lên vẻ đắc ý, nàng từ trong ngực móc ra một phong thư cầm trong tay hướng người phía dưới bầy dương lên, chư vị biết phong thư này là do ai viết sao? Bên trong lại viết thứ gì sao? Đài hạ cái bang một đám đệ tử cùng các lộ giang hồ của chúng nhao nhao chú mục, hiển nhiên đối trong thư nội dung cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phong sở dĩ giết phu của ta cũng là bởi vì phong thư này bên trong có hắn không gặp được người đồ vật, bên trong viết hắn đúng một cái người khiết đan. Hoa. Khang Mẫn lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, cả đám đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Nghe được Khang Mẫn nói đến đây, Tiêu Phong cùng dưới đài Lâm Bình Chi, Dương Quá hai người liếc nhau, trong mắt ba người đều hiện lên một tia chấn kinh. Khang Mẫn bây giờ cử động thế mà cùng Diệp Chi Thu trước đó tính toán giống như lúc. Khang Mẫn tiếp tục nói, phong thư này chính là Vương Kiếm Thông lão bang chủ trước khi chết giao cho ta nhà phu quân, kết quả chuyện này không biết vì cái gì truyền đến Tiểu Phong trong hai. Tiểu Phong vì mình người khiết đan thân phận không bạo lộ, thế là hắn liền giết phu của ta, chư vị nếu như không tin, có thể đem thư này cầm lấy đi nhìn một chút, lấy ra ta xem một chút. Ngồi tại dưới đài trên ghế bành cái bang trưởng lão Bạch Thế Cảnh từ trên ghế đứng dậy, sau đó nhảy lên đài cao, tiếp nhận Khang Mẫn đưa tới tin. Đây đúng là lão bang chủ bất tích. Hoa. Tiểu Phong tại cái bang uy vọng cực cao, vừa mới Khang Mẫn nói Tiểu Phong đúng người khiết đan thời điểm, dưới đài đại bộ phận đệ tử cái bang trong lòng nhưng thật ra là không tin. Bọn hắn cảm thấy Khang Mẫn có khả năng đang hãm hại Tiểu Phong. Thế nhưng là bây giờ tại trong cái bang uy vọng đồng dạng cực cao Bạch Thế Cảnh chứng thực bút tích là thật về sau, dưới đài đệ tử cái bang nhóm không khỏi một trận xôn xao. Đại Tống cùng Khế Đan vẫn luôn là quan hệ thù địch. Khế Đan mỗi năm xuôi nam, giết lớn bao nhiêu tông bách tính, cái bang hàng năm đều sẽ phái đệ tử tiến đến hiệp trợ biên quân đối kháng Khế Đan. Cho nên chứng thực Tiểu Phong đúng người khiết đan về sau, ở đây cái bang chúng đệ tử nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt lập tức thay đổi. Từ trước đó tôn kính, biến thành bây giờ căm ghét, thậm chí cừu hận. Tiểu Phong, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Khang Mẫn đắc ý mọi thứ nhìn về phía Tiểu Phong, một bộ hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay bộ dáng. Có thể đem lá thư này cho ta nhìn một chút không? Mặc dù Tiểu Phong trong lòng minh bạch, tín bắt thành là thật. Bất quá Diệp Chi Thu đang cho hắn xem bói thời điểm, liên quan tới trong thư một chút chi tiết cũng không có nói rõ ràng, hắn muốn biết càng nhiều chi tiết. Ngươi còn không hết hy vọng sao? Là muốn giảo biện nói thư này đúng giả, sau đó đem thư này làm hỏng, sau đó để cho chúng ta mất đi chứng cứ. Bạch Thế Cảnh cười lạnh, không có đem tin cho Kiều Phong, mà là đưa cho cái bang một đám trưởng lao chuyên đọc, ngươi muốn nhìn có thể, trước hết để cho cái bang chúng trưởng lao xem hết, ngươi lại nhìn cũng không mượn. Nhìn xem Bạch Thế Cảnh cử động, Kiều Phong không nói gì, chỉ là đứng tại trên này, yên lặng chờ đợi cái bang chúng trưởng lao xem hết. Không nhiều lúc, thư tín rốt cục về tới Kiều Phong trong tay. Nguyên lai năm đó Hồng lão bang chủ cùng dẫn đầu đại ca một số người giết lầm cha mẹ ta, cho nên trong lòng bọn họ hổ thẹn, mới đưa ta nuôi dưỡng lớn lên xem xong thư. Kiều Phong rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hắn đưa trong tay tin con ngón đúng ra, đưa về Khang Mẫn trong tay, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, đã thư này đúng ông lão bang chủ tự mình biết, vậy hắn nói tới tất nhiên không có giả, hắn nói ta đúng người khiết đan, vậy ta liền liền đúng người khiết đan à, nếu như ta là người khiết đan, vậy cái này bang chủ cái bang chi vị, ta Tiểu Phong hôm nay liền giao ra, bất quá tại giao ra bang chủ cái bang chi vị trước đó, ta có mấy câu muốn nói. Nghe được Tiểu Phong nói muốn giao ra bang chủ cái bang chi vị, Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh trong mắt đồng đều hiện lên một tia mừng rỡ. Bọn hắn hợp mưu hãm hại Tiểu Phong, một mặt là Khang Mẫn muốn trả thù Tiểu Phong, một phương diện chính là vì bang chủ cái bang chi vị. Mặc dù ta đúng người khiết đan, thế nhưng là Mã Đại Nguyên huynh đệ cũng không phải là ta giết. Tiểu Phong vừa nói, đại hạ cái bang trưởng lão cùng đệ tử, cả đám đều mặt lộ không tin. Thấy thế Tiểu Phong cũng không thèm để ý, hắn nói tiếp, Mã Đại Viễn huynh đệ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì phong thư trong tay của hắn bị phu nhân của nàng Khang Mẫn phát hiện, Khang Mẫn để hắn đem ta đúng người khiết đan thân phận công bố ra, hắn không chịu, thế là Khang Mẫn liền và cùng nàng có gian tình Bạch Thế Cảnh trưởng lão hợp mưu, đem hắn giết đi, về sau lại đem chuyện này giá họa tại ta. Ngươi tại nói bậy, ngươi đừng muốn nói xấu ta cùng Mã phu nhân. Tiểu Phong vừa nói, Bạch Thế Cảnh biến sắc, vội vàng phản bác, ngươi cái này khế đan cậu tặc, tại bằng chứng trước mặt, thế mà còn ý đồ lẫn lộn phải trái. Dưới đài một đám trưởng lão, nhìn xem Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh, lại nhìn xem Tiểu Phong, trong lúc nhất thời không biết nên tin ai. Chư vị, lời ta muốn nói đều đã nói xong, hiện tại ta đem điều này đại biểu cái bang quyền lợi đả cầu đồng giao ra, ngày sau cái bang liền rốt cuộc cùng ta không có dây dưa. Nói xong, Tiểu Phong đem trong tay đả cầu đồng, hướng dưới đài quăng ra, lập tức bắn ra, một nửa chui vào dưới đài một khối đá bên trong. Về phần Mã Đại Nguyên sự tình, ta không nói thêm lời, nguyện ý tin ta liền tin, không nguyện ý tin ta, vậy liền cứ tới tìm ta báo thủ chính là. Nói xong, Tiểu Phong chính là cô đơn hướng phía Diệp Chi Thu một đoàn người đi đến. Nhìn thấy cái bang nhiều đệ tử như vậy, kết quả là thế mà không có một cái nào đứng ra vì chính mình nói chuyện. Tiểu Phong cảm thấy rất đúng trái tim băng giá. Bất quá nghĩ đến mình còn có Diệp Chi Thu người sư phụ này, còn có thiên đạo xem một đám các sư minh tại quan tâm mình. Trong lòng của hắn liền không có khó chịu như vậy. Nghĩ đến đây Tiểu Phong nhìn về phía dưới đài, nhìn thấy Diệp Chi Thu một mặt quan tâm nhìn xem hắn. Hắn nghĩ tới trước đó Diệp Chi Thu đã từng cho hắn ra kế sách, trong lòng ngầm thở dài, thật xin lỗi sư phụ, đệ tử làm không được tiên hạ thủ vi cường, để ngài thất vọng. Nguyên lai trước đó Diệp Chi Thu đã từng cho Kiều Phong định ra kế sách, để hắn không cần cho Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh xuất ra tin cơ hội, trực tiếp vạch trần hai người ra tình, sau đó trực tiếp đánh chết hai người, làm thực hai người cấu kết giết chết Mã Đại Nguyên sự tình. Dạng này hắn là có thể tránh khỏi lâm vào ngàn người chỉ trỏ hoàn cảnh. Thế nhưng là hắn không có dạng này lựa chọn. Chậm rãi, Kiều Phong, ngươi giết người liền muốn đi thẳng như vậy sao? Chương 52. Chấn kinh toàn trường, Diệp Chi Thu, ta đồ đệ này càng phát biến thái, nhìn thấy Tiểu Phong rời đi, một lòng muốn giết Tiểu Phong trả thù Khang Mẫn, chỗ đó chịu từ bỏ ý đồ. Nàng chiêu cái bang chúng trưởng lão cúi đầu, thỉnh cầu nói, chư vị trưởng lão, Tiểu Phong cái này khế đan cậu tặc, giết phu quân ta, còn nói xấu ta cùng Bạch Thế Cảnh trưởng lão cấu kết, mời các vị trưởng lão xuất thủ đem hắn lưu lại, vì ta phu quân báo thủ. Vừa mới Tiểu Phong nói trắng ra Thế Cảnh cùng Mã phu nhân có gian tình sự tình, mặc dù trong cái bang đám người chưa chắc sẽ tin, tuy nhiên lại hủy Bạch Thế Cảnh trở thành bang chủ cái bang khả năng. Bạch Thế Cảnh giờ phút này muốn lập tức đem Tiểu Phong rút gân lột ra, Mã phu nhân nói đúng, chư vị mời giúp ta một chút sức lực, giết cái này khế đan cậu tặc. Bang chủ cái bang toàn quan thanh cùng Khang Mẫn đồng dạng có một chân. Nghe được Khang Mẫn lời nói, hắn cũng đứng lên phụ họa, tiến động cái bang chúng trưởng lao xuất thủ hợp lực cầm xuống Tiểu Phong, khế đan cậu tặc người người có thể chu diện, chư vị không thể do dự nữa. Dưới đài một đám cái bang trưởng lão nhìn nhau, sau đó tề tề gật đầu. Lập tức tất cả cái bang trưởng lão tề tề hướng Tiểu Phong buôn tập mà đi. Các ngươi vị này tiểu sư đệ, chỗ đó đều tốt, liền đúng quá thành thật ta cho hắn quyết định kế sách hắn, thế mà không cần, để cho người ta khi dễ đến trình độ này. Đối với Tiểu Phong cũng không dựa theo mình nói tới đi làm, Diệp Chi Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như hắn thật làm như vậy, vậy hắn cũng không phải là Tiểu Phong. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn về phía Lâm Bình Chi cùng Dương Quá, mặc dù cái bang những này thối cá nát tôm, đều không đủ ngươi tiểu sư đệ đánh, bất quá hắn làm chúng ta thiên đạo xem đệ tử, chúng ta thiên đạo xem cũng không thể bỏ mặc hắn như thế thụ khi dễ. Các ngươi quá khứ giúp ngươi tiểu sư đệ một chút sức lực, khiến cái này cái bang thối cá nát tôm biết chúng ta thiên đạo xem đệ tử cũng không phải bọn hắn có thể khi dễ. Sư phụ, ta cùng Lâm sư đệ liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Dương Quá tại dưới đài sớm đã bị Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh tiểu nhân bộ dáng cho tức giận đến nha Dương Dương. Nếu như không phải Diệp Chi Thu không cho, muốn cho Kiều Phong tự mình xử lý, hai người bọn họ đã sớm xông lên đài đi, đạt được Diệp Chi Thu ra hiệu, Dương Quá cùng Lâm Bình Chi hai người nhìn nhau, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Ta đã nói qua, Mã Đại Nguyên cũng không phải là ta giết chết, chứ bị làm gì khó xử tiểu mô đâu. Tiểu Phong nhìn xem vây quanh ở mình bốn phía một đám cái bang trưởng lão, nhìn thấy trong mắt bọn họ cái kia nồng đậm sát ý, hắn đối cái bang càng thêm thất vọng. Mặc dù nói trước mắt những trưởng lão này đều là bởi vì Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh hai người mê hoặc mới đến vây giết mình, bất quá hắn đã nói cho những người này, Mã Đại Nguyên đúng Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh giết chết, thế nhưng là những người này, thế mà không có một cái nào tin tưởng lời của mình, ngược lại nguyện ý tin tưởng Khang Mẫn cùng Bạch Thế Cảnh. Hắn cảm giác mình tại cái bang cẩn trọng nhiều năm như vậy, liền đúng chuyện Tiểu Lâm, khế đan cầu tặc, bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây. Bạch Thế Cảnh lo lắng sự tình kéo quá lâu, cái bang chúng trưởng lão kịp phản ứng, đi điều tra mình cùng Khang Mẫn sự tình. Thế là hắn không cho Tiểu Phong nói càng nói nhiều hơn cơ hội. Cái thứ nhất cầm kiếm hướng Tiểu Phong mà tới. Những người khác nhìn thấy hắn xông đi lên, cũng đều nhao nhao rút vũ khí ra, hướng Tiểu Phong phát động công kích. đều cút ngay cho ta. Bị cái bang chúng người hoan uổng, không có một cái nào cái bang người đứng ra cho mình nói chuyện, bây giờ cái bang đám người lại phải vây giết mình, Tiểu Phong cảm giác biệt khuất đến cực hạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Điều động đan điền tất cả nội lực thôi động Cửu Dương thần công cùng Giáng Long thập bát trưởng, hướng bốn phía đám người đánh ra một trường. Hắn một trường này vừa ra, nguyên bản như là buôn lang bình thường phóng tới Tiểu Phong cái bang sáu vị trưởng lão, trong nháy mắt tựa như đúng từng con chó nhà có tang, bay ngược mà ra, thổ huyết trọng thương ngã xuống đất, trực tiếp liền đã mất đi sức chiến đấu. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cái bang lục đại trưởng lão bị Tiểu Phong một chiêu liền đánh bại, trên đài Khang Mẫn sợ ngây người, dưới đài đệ tử cái bang nhóm ngây ngẩn cả người. Bên ngoài đến đây xem lễ một đám người trong võ lâm mở to hai mắt nhìn. Dấu ở trong đám người Tiểu Phong phụ thân Tiêu Viễn Sơn cũng là một mặt ngộp bức. Tiểu Phong triển lộ ra thực lực thế mà so với hắn còn mạnh hơn. Tất cả mọi người cảm thấy trước mắt một màn này quá không khó có thể tin. Cái bang sáu vị trưởng lão cũng không yếu, bọn hắn trên giang hồ đều đủ để tiến vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, thế nhưng là cứ như vậy bị Tiểu Phong một chiêu đánh bại. Không ổn, ta phải mau chóng rời đi. Nhìn thấy Tiểu Phong đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, Khang Mẫn lo lắng Tiểu Phong sẽ đối với nàng xuất thủ. Đội vàng nhảy xuống đài cao, chuẩn bị đào tẩu. Vị này đại tỷ tỷ, ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào nha? Khang Mẫn vừa mới nhảy đến dưới đài, lập tức liền bị Dương Quá cùng Lâm Bình Chi hai người ngăn cản đường đi. Hai người bọn họ vốn là chuẩn bị đi giúp Tiểu Phong đối phó những cái kia cái bang trưởng lão. Thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Phong quá mạnh, một chiêu liền đánh cho cái bang lục đại trưởng lão không đứng dậy được, thế là hai người chỉ có thể đến bắt chuẩn bị đào tẩu Khang Mẫn. Các ngươi cút ngay cho ta. Bị Lâm Bình Chi cùng Dương Quá ngăn cản, vội vã rời đi Khang Mẫn gấp. Nàng trực tiếp xuất trường, đánh về phía Lâm Bình Chi cùng Dương Quá. Liền ngươi dạng này thối cá nát tôm, cũng xứng để cho chúng ta cút ngay. Dương Quá cùng Lâm Bình Chi võ công há lại Khang Mẫn so sánh được. Không đợi Khang Mẫn công kích đánh tới, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy Khang Mẫn giống như là cái bóng ra, bị hai người một cước lại chân, ở giữa không trung giống như là bóng ra một dạng đá. Đợi đến Khang Mẫn bịch rơi xuống đất, trên người xương cốt đã bị hai người đá gãy không biết bao nhiêu căn. Nàng vừa mới nghĩ đứng lên, Lâm Bình Chi liền xuất hiện ở trước mặt nàng, níu lại tóc của nàng, đưa nàng hướng Tiểu Phong vị trí kéo qua khứ. Ba 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 ba. Đến Tiểu Phong trước mặt, Lâm Bình Chi đầu tiên là níu lấy Khang Mẫn tóc, đưa nàng nhấc lên, đánh 10 cái bàn tay, đưa nàng một ngụm răng đánh cho toàn bộ đánh rớt, mặt đánh thành đầu heo. Sau đó lúc này mới lên tiếng hỏi Tiểu Phong, Tiểu sư đệ, cái này tiện nữ nhân lại dám hãm hại ngươi, ngươi nói muốn thế nào xử trí nàng? Cậu tặc, ngươi đem mã phu nhân buông ra. Nhìn thấy tình nhân của mình Khang Mẫn bị Lâm Bình Chi đánh cho không thành nhân dạng, nằm dưới đất bạch thế cảnh một trận đau lòng. Bất quá hắn vẫn như cũ không quên mất hướng Tiểu Phong trên thân rội nước bẩn. Tiểu Phong, ngươi cấu kết ngoại nhân giết hại người trong cái bang, ngươi quả nhiên dắp tâm hại người. Chó đồng dạng đồ vật, nằm trên đất còn dám kêu gào. Lâm Bình Chi nhìn thấy bạch thế cảnh vẫn như cũ lớn lối như thế, hắn ta mị cười một tiếng, đem trong tay Khang Mẫn ném cho Dương Quá. Đại sư Minh, ngươi lại nhìn xem cái này dâm phụ, ta đi cấp nàng gian phu chút giáo huấn. Vừa dứt lời, Lâm Bình Chi liền đã đi vào bạch thế cảnh trước mặt, không đợi bạch thế cảnh lên tiếng lần nữa, hắn một cước tiếp lấy một cước liền dẫm tại bạch thế cảnh mệnh căn tử bên trên, ngay tiếp theo hai cái đùi đều bị hắn dẫm trở thành thịt nát. A a a! Bạch thế cảnh tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ hạnh tử lâm quanh quẩn. Hiện trường hơn ngàn đệ tử cái bang, mấy trăm các lộ người trong võ lâm thấy thế, không một người dám lên trước ngăn cản. Không hắn, vừa mới Tiểu Phong một chiêu đánh bại sáu vị cái bang trưởng lao thực lực chấn trụ bọn hắn, bây giờ lại nhìn thấy Tiểu Phong toát ra hai vị võ công thâm bất khả chắc sư mình, bọn hắn nào dám tiến lên chịu chết? Chúng ta đi thôi, bọn hắn đã được đến nên có được dạy dỗ. Nhìn thấy Khang Mẫn cùng bạch thế cảnh bây giờ thê thảm bộ dáng, Tiểu Phong hướng hạnh tử lâm đi ra ngoài, cái bang đã cùng hắn không quan hệ, hắn lười nhắc lại đi xử lý hai người này. Cái này cũng không đủ. Lâm Bình Chi cảm thấy bạch thế cảnh đã được đến giáo huấn, thế nhưng là Khang Mẫn chỉ là bị đánh rơi xuống một vùng răng. Hắn nghĩ nghĩ, đầu tiên là dùng kiếm gọt sạch Khang Mẫn một nửa da đầu, để nàng trở thành tên trọng. Sau đó trong tay trường kiếm vung lên, lập tức tại Khang Mẫn trên mặt lưu lại lít nha lít nhít đâm máu chữ. Ta đúng tiện nhân, ta cấu kết bạch thế cảnh, giết mã đại nguyên. Đồ nhi này của ta từ khi tự cung về sau, thủ đoạn càng phát biến thái. Nhìn thấy Lâm Bình Chi tại Khang Mẫn trên mặt khắc chữ, Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ. Bất quá đối phó Khang Mẫn loại người này, dùng loại thủ đoạn này ngược lại là phá lệ phù hợp. Chương 53. Bị giao động quách phủ, truyền đạo A Chu. Trạng vào tối, xử lý Tiểu Phong tại cái bang sự tình về sau, mọi người cũng chưa tại Lạc Dương chờ lâu, mà là trực tiếp quay trở về Thiên Đạo xem. Tiên nhân ca ca quả nhiên là thần tiên, lại có thể mang theo chúng ta đi hướng một thế giới khác, nơi đó thế mà cũng có cái bang, ta nhưng phải hảo hảo đi theo bên cạnh hắn mới lạ. Lần này đi Lạc Dương, quách phủ xem như mở mang kiến thức. Lúc đầu Diệp Chi Thu để nàng trông chọn, trong nội tâm nàng đúng có 10.000 cái không nguyện ý, bất quá kiến thức đến Diệp Chi Thu có thể dẫn người đi hướng thế giới khác năng lực về sau, nàng cải biến loại ý nghĩ này. Muốn lại kiên trì kiên trì. Thế là trở lại Thiên Đạo quan chi sau, nàng lập tức tới đến loại siêu cấp khoai tây địa phương, chăm chú nghiên cứu lên Diệp Chi Thu cho nàng quyển tiên siêu cấp khoai tây gieo trồng kỹ thuật. Dựa theo trên sách giáo trước đem khoai tây cắt thành mang theo mầm điểm khối nhỏ. Sau đó loại tới đất bên trong đi. Nha, nghĩ không ra chúng ta đường đường Quách đại tiểu thư, thế mà học được trồng trọt. Dương Quá Tố Lai cùng Quách phủ không hợp nhau, tại Đào Hoa đảo thời điểm, hắn không ít bị Quách phủ nôn ngữ trào phúng, nhìn thấy Quách phủ trong đất đào đất, hắn không biết từ chỗ nào làm ra một cái dưa hấu, một bên ăn dưa, một bên nhìn Quách phủ trồng trọt. Đây thật là chuyện hiếm lạ. Thử, ta cứ vui vẻ ý trông chọn. Nghe nói Dương Quá trong giọng nói trêu chọc ý vị, Quách phủ hung tợn nhìn hắn một cái, xoay mặt đi, không thèm để ý hắn. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến, Dương Quá làm thiên đạo xem đại sư mình, Diệp Chi Thu thu đồ đệ tiêu chuẩn, hắn nhất định đúng biết đến, thế là lại rất không tình nguyện quay đầu nhìn về phía Dương Quá, cái kia, Dương Quá, ngươi có biết hay không chúng ta sư phụ thu đồ đệ có cái gì yêu cầu không có? Ngươi muốn biết? Muốn. Dương Quá cắn một cái dưa hấu, lỗ mũi trung thiên, vậy ngươi trước gọi tiếng đại sư mình tới nghe một chút, nếu như kêu tốt, ta liền nói cho ngươi. Ngươi nhìn thấy Dương Quá cuồng đến không được bộ dáng, Quách Phủ bị tức muốn vất tay bên trong cái quốc đánh hắn, bất quá ngẫm lại gọi hắn một tiếng đại sư mình cũng không có cái gì, thế là nàng có chút qua loa kêu lên, đại sư mình. Ngươi điểm này thành ý đều không có, nghe không ra tình cảm, nặng trước gọi. Đại sư mình. Biết lắc lư không được Dương Quá, Quách Phủ bất đắc dĩ, thành thành thật thật kêu một tiếng. Cái này còn tạm được. Hiện tại ngươi có thể đem sư phụ thu đồ đệ tiêu chuẩn nói cho ta biết ta. Chúng ta sư phụ thu đồ đệ nghĩ đến đã từng Quách Phủ liên hợp anh em nhà họ Vũ luôn luôn tìm hắn gây phiền phức, Dương Quá lúc đầu tưởng tượng lúc trước hố Lý Mạc Sầu như thế, hố một cái Quách Phủ. Bất quá nghĩ đến dạng này, ngày sau nếu như bị mình sư phụ biết được, mình tránh không được lại sẽ bị đánh đòn, thế là hắn linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ đến lý do thoái thác, thu đồ đệ tiêu chuẩn, kỳ thật rất đơn giản, ngươi không ngại mình nhiều hơn quan sát một chút sư phụ nhận lấy nữ đệ tử, ta tin tưởng ngươi thông minh như vậy, không được bao lâu liền có thể sáng tỏ. Lắc lư xong Quách Phủ, Dương Quá trong lòng thầm nghĩ, lúc này nếu là xảy ra chuyện gì hiểu lầm, sư phụ lần này tổng không đến mức sẽ đánh ta đi. Đa tạ. Nghe được Dương Quá nói mình thông minh, Quách Phủ nhịn không được nhếch miệng lên, ta cũng cảm thấy cái này không làm khó được ta, bản tiểu thư thông minh như vậy, mấy ngày nghĩ đến liền có thể nghĩ rõ ràng chuyện này. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn một cái, muốn biết sư phụ ta thu đồ đệ tiêu chuẩn, trực tiếp đến hỏi sư phụ ta không phải tốt sao? Thật sự là không cứu nổi. Nhìn xem Quách Phủ đắc ý bộ dáng, Dương Quá lắc đầu, sau đó rời đi. Hắn sợ mình cùng Quách Phủ ở lâu, đầu óc sẽ trở nên giống như nàng đần. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Bạch Vân đạo thượng. Diệp Chi Thu đang tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, vừa mới rút kiếm 8000 lần, nghe được trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, hắn mượn nhờ thiên đạo xem lực lượng, hướng lên trời đạo quan cổng nhìn lại. Chỉ thấy một người áo đen lén lén lút lút từ Thiên Long thế giới Lạc Dương giao khu thiên đạo xem đại môn, tiến nhập thiên đạo xem. Về sau, người áo đen trốn ở cổng phụ cận trong bụi cỏ. Sau đó thận trọng xem xét lên hoàn cảnh bốn phía. Từ người áo đen hình thể, con mắt cùng động tác, Diệp Chi Thu nhìn ra người này đúng cái thiếu nữ. Quý khách đến ta thiên đạo xem, làm gì lén lút? A Chu đang tại hiếu kỳ dò xét trước mắt cái này tự thành thế giới không gian, đột nhiên nàng trong lỗ tai truyền đến một đạo lưỡi biếng dễ nghe giọng nam. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện đưa nàng giật nảy mình, nàng vội vàng hướng nhìn bốn phía, không có nhìn thấy có người, trong nội tâm nàng giật mình, nắm chặt trường kiếm trong tay là ai đang trang thần dở trò, đi ra. Người đến trước mặt ta, liền biết ta là ai. Trong hai lại lần nữa truyền đến cái kia dễ nghe giọng nam. Tiếp lấy A Chu phát hiện thân thể của mình đột nhiên không động được, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình nắm trong tay nàng. Sau đó nàng chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía nơi xa xanh biết trong hồ nước một hòn đảo bên trên bay đi, bay ở giữa không trung. A Chu một đôi mắt đều cả kinh muốn trừng ra ngoài, cảm thấy mình nhất định đúng gặp thần tiên, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thần tiên mới có thể có như thế thần kỳ năng lực. Không nhiều lúc, A Chu đi tới một cái nở đầy các loại hoa dại lòng chảo sông. Lòng chảo sông trung lưu nước róc rách, bướm bướm thành đàn, dọc theo lòng chảo sông xây rất nhiều nhà đá. Một vị người mặc áo trắng, dáng người thẳng tắp, hình dạng tuyệt thế nam tử đứng tại một khối màu xanh tảng đá chi, chính mỉm cười nhìn nàng. Nam tử này A Chu đã từng nhìn thấy qua. Hắn mang theo Vương tiểu thư tham gia cái bang đại hội. Đúng tiểu phong cùng Vương tiểu thư cộng đồng sư phụ. Nghĩ đến vừa mới Diệp Chi Thu cái kia thần tiên thủ đoạn, đối phương nếu như muốn giết mình, chỉ sợ chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. A Chu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, A Chu vô ý xâm nhập tiên nhân độc phủ, thỉnh tiên nhân thứ tội. Có thể tiến vào ta thiên đạo xem đều là ta thiên đạo xem người hữu duyên, ta thiên đạo xem đều sẽ ban thưởng cơ duyên. A. Nghe xong Diệp Chi Thu lời nói, A Chu ngây ngẩn cả người. Nàng dâng mộ dung phục mệnh lệnh, âm thầm đi theo Diệp Chi Thu một đoàn người sau lưng, vụ trộm tiến đến cái này trong đạo quan. Vốn là vì điều tra thiên đạo xem nội tình, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Chi Thu phát hiện nàng về sau, chẳng những không trừng phạt nàng, ngược lại muốn đưa nàng cơ duyên. Cái này khiến đầu óc của nàng nhất thời bán hội chuyển không đến, thật giống như một cái tiểu thâu đến chủ nhà chuẩn bị trộm đồ. Chủ nhà không những không trừng phạt tiểu thâu, còn xuất ra mấy trăm lượng bạc đưa cho tiểu thâu một dạng, làm cho người khó mà tin được. Cảm thấy không thích hợp, A Chu không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải là cố ý đùa ta, chuẩn bị đưa một phần để cho ta mất mạng cơ duyên à? Ta có một môn kiếm pháp, gọi là Đoạt Mệnh 14 kiếm. Kiếm kiếm đoạt mệnh, uy lực mạnh mẽ vô cùng, ngươi nhìn kỹ. Diệp Chi Thu lười nhắc quản A Chu đang suy nghĩ gì. Nhớ tới hôm nay vừa mới đánh dấu lấy được Đoạt Mệnh 14 kiếm còn chưa bạo kích trả bể. Hắn liền trực tiếp bắt đầu cho A Chu diễn luyện. Hắn thế mà thật truyền ta kiếm pháp, cái này lúc đầu A Chu còn lo lắng Diệp Chi Thu là cố ý đùa nàng. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện cũng không phải là như thế. Làm mộ dung gia thị nữ, A Chu gặp quá nhiều thượng thừa võ công, liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Chi Thu truyền cho nàng môn này kiếm pháp không đơn giản, thật cường đại kiếm pháp, nếu như ta có thể học được, tất nhiên có thể trở thành một tên kiếm đạo cao thủ. Ken. Chương 54. Nghìn lần giá trị bạo kích. Kiếm ý tăng vọt. Trường sinh bất tử chư thiên vô địch. Chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần giá trị bạo kích trả bể, ban thưởng kiếm ý 100 sợi. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu kiếm khiếu bên trong, lập tức nhiều hơn đại lượng kiếm ý, nhìn xem mình đột nhiên thêm ra nhiều như vậy kiếm ý trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Chi Thu tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đến nay, trước mắt tích lũy kiếm ý bất quá mới 5 sợi. Bây giờ hệ thống trực tiếp bạo kích trả về, để hắn thu được 100 sợi. Cái này không biết đã giảm mất đi hắn bao nhiêu khổ công. Kiếm ý đối với kiếm tu tác dụng liền như là nội lực đối với võ giả một dạng trọng yếu. Một sợi kiếm ý khả năng phổ thông kiếm tu tu luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện được đi ra. Diệp Chi Thu trước đó có thể tu luyện ra 5 sợi kiếm ý hoàn toàn là bởi vì hắn có rất nhiều mát cấp kiếm pháp, cộng thêm hắn tu luyện 2 môn đỉnh cấp kiếm pháp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chi Thu nếu như muốn dựa vào chính mình tu luyện ra 100 sợi kiếm ý, chỉ sợ hắn cần thời gian mấy chục năm. Bây giờ dựa vào bạo kích trả về, hắn trong nháy mắt liền đạt được. Ta chuyển cho ngươi kiếm pháp, đều nhớ kỹ. Về tiên nhân lời nói, A Chu đều nhớ kỹ. A Chu từ nhỏ đã thông minh hơn người, trí nhớ cũng viễn siêu thường nhân, đoạt mệnh 14 kiếm chiêu thức cũng không phức tạp, A Chu tự nhiên là một lần liền nhớ kỹ. Rất tốt. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một viên đại hoàn đan, ngươi mặc dù thiền tư không sai, thế nhưng là tích lũy không đủ, cái này mai đại hoàn đan có thể gia tăng 50 năm nội lực, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Cái này nhìn xem Diệp Chi Thu đưa tới đại hoàn đan, A Chu lại một lần nữa đầu óc không đủ dùng. Diệp Chi Thu chuyển cho nàng đỉnh cấp công pháp, liền đã làm nàng khó có thể tin, cảm thấy Diệp Chi Thu đơn giản so với nàng cha ruột nếu như nàng có cha ruột lời nói còn tốt. Bây giờ lại lấy ra có thể gia tăng 50 năm nội lực bảo đan đưa nàng. Đây quả thực tốt quá mức. Tốt đến, trong nội tâm nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hẳn là đan dược này bên trong có cái gì độc vật, thế nhưng là hắn một cái tiên nhân, không đến mức hạ độc hại ta a, hay là hắn đúng coi trọng thân thể của ta, muốn khinh bạc ta. Thế nhưng là ta hiện tại mặc y phục dạ hành, mang theo mặt nạ ra người, hoàn toàn là cái cô gái bình thường tướng mạo, hắn không đến mức coi trọng ta cái này liêu yếu đạo tơ. Trong lúc nhất thời A Chu tâm tình phức tạp, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Chi Thu cái kia trong suốt ánh mắt sau, trực giác nói cho nàng, Diệp Chi Thu cũng không ác ý, nàng cuối cùng lựa chọn đó lấy, đa tạ tiên nhân ban ân. Ngươi đem đan dược phục dụng a, không phải chờ ngươi mang ra thiên đạo xem, đan dược này chưa chắc sẽ thuộc về ngươi. Diệp Chi Thu nhắc nhở để A Chu hướng trong ngực thả đan dược động tác trì trệ. Nàng nghĩ nghĩ, tán đồng gật đầu. Nếu để cho nhà mình công tử biết, nàng có một viên đại hoàn đan, nàng đích xác đúng không gánh nổi viên đan dược này. Bất quá trong nội tâm nàng còn có lo nghĩ, sợ đan dược có vấn đề. Thế nhưng là nghĩ đến nếu như mình không phục đan dược, chỉ sợ không ra được thiên đạo xem, thế là nàng chỉ có thể đánh cược một lần, đem Diệp Chi Thu đưa tặng đan dược cho nuốt vào. Thứ này lại có thể là thật. Đan dược mới vừa tiến vào A Chu trong bụng, A Chu liền cảm giác được tại cái này khổng lồ dược lực phía dưới, nội lực của nàng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh gia tăng. Ý thức được đây đúng là đại hoàn đan, nàng đội vàng ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại vận công luyện hóa cái này khổng lồ dược lực. A Chu lại lần nữa mở mắt thời điểm, trời đã tối. Diệp Chi Thu tại phụ cận bờ sông nhóm một đống lửa, đang tại nướng đồ vật ăn. Bình bạch thụ Diệp Chi Thu nhiều như vậy ân huệ, A Chu tâm có bất an, nàng đội vàng đi vào Diệp Chi Thu trước mặt hành lễ, đa tạ tiên nhân hôm nay chuyển công thụ đan, như thế ân tình, A Chu cả đời đều khó mà quên được, không biết tiên nhân cần ta làm những gì sao? Không cần. Diệp Chi Thu khẽ lắc đầu. Thù lao của hắn đã sớm thu qua, hệ thống bạo kích trả về 100 sợi kiếm ý hắn đem nướng một canh giờ giống như là như dưa hấu lớn siêu cấp khoai tây lấy kiếm khí mở ra, dùng rửa sạch sẽ lá cây bao lấy, đưa cho A Chu, ngươi nói bụng không, đến ăn vài thứ. A tốt. A Chu lại lần nữa bị Diệp Chi Thu cử động cho ngạc nhiên đến. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ vật gì thu hoạch được đều cần đại giới, nàng thu được lớn như thế cơ duyên, tất nhiên là phải làm những gì thế, nhưng là Diệp Chi Thu thế mà nói cho nàng không cần. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Trong lòng cảm thấy áy náy không thôi. Cảm thấy mình trước đó đúng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế mà suy đoán Diệp Chi Thu đối nàng có mưu đồ. Cái này đây là cái gì, ăn thật ngon nha. Ăn một miếng Diệp Chi Thu đưa tới nướng khoai tây, Á Chu con mắt lập tức sáng lên. Thứ này ngoài ý liệu ăn ngon. Cái này gọi khoai tây. Diệp Chi Thu hôm nay cũng là lần thứ nhất ăn hệ thống bạo kích đi ra siêu cấp khoai tây. Trước đó thời điểm hắn cảm thấy cái này siêu cấp khoai tây lớn như vậy cái đầu, khả năng hương vị sẽ không quá tốt, nhưng là hôm nay ăn về sau, hắn phát hiện giống như cũng không phải dạng này. Khoai tây, kỳ quái danh tự. Làm ngươi tống. A Chu tự nhiên là chưa từng nghe qua khoai tây cái tên này. Lại muốn đến một khối sao. Đa tạ tiên nhân, ta đã ăn no rồi. Hắn nghĩ đến đúng biết ta nô tỳ thân phận thế nhưng là từ khi ta đi tới nơi này thiên đạo xem. Hắn chưa hề đem ta khi một cái nô tỳ nhìn qua cảm thụ được Diệp Chi Thu cái kia bình dị gần gũi ánh mắt, nhìn xem hắn cái kia hiền hòa bộ dáng. A Chu cảm nhận được trước nay chưa có được tôn trọng cảm giác. Mặc dù là mộ dung gia nô tỳ, A Chu tại mộ dung gia địa vị không thấp, có khác với bình thường hạ nhân. Thế nhưng là hạ nhân thủy chung là hạ nhân, mộ dung gia mặc dù trên miệng nói coi nàng là làm là người một nhà đối đãi, thế nhưng là thực chất bên trong vẫn là nhìn nàng không nổi. Không giống như là trước mắt Diệp Chi Thu, nhất cử nhất động không một không bình đẳng đối đãi nàng. Không cần gọi ta tiên nhân, ta gọi Diệp Chi Thu, ngươi có thể gọi ta Diệp quan chủ, cũng có thể trực tiếp gọi ta quản chủ. Đương nhiên, nếu như ngươi xưng hô ta Diệp công tử, cũng là có thể. Tiên nhân xưng hô thế này Diệp Chi Thu không phải rất ưa thích. Tương lai hắn cũng không chỉ muốn trở thành tiên nhân. Hắn muốn trường sinh bất tử, chư thiên vô địch, muốn siêu thoát hết thảy. Ban sơ xuyên qua thời điểm, Diệp Chi Thu cũng không có quá lớn mục tiêu. Chỉ muốn đem thực lực sớm chút tăng lên. Dù sao hắn tại thiên đạo xem nội bộ trong không gian vô địch thời gian chỉ có 3 năm. 3 năm thoáng qua một cái, hắn liền không còn vô địch. Cần phải có thực lực bảo hộ an toàn của mình. Bây giờ Diệp Chi Thu đã có bước đầu sức tự vệ, thế là mục tiêu của hắn cũng liền cải biến. Ân. A Chu gật gật đầu, nhìn thấy sắc trời đã tối, nàng thỉnh cầu nói, Diệp công tử, ta có thể tại ngày này trong đạo quan tá túc một đêm. Tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Diệp Chi Thu chính là sẽ ở lòng chảo sông bên trong lập nhà, bây giờ lòng chảo sông bên trong dọc theo ôn tuyển hạ, đã kiến lập hơn 70 tòa nhà đá. Hắn chỉ vào bờ sông nhà đá nói ra, cái này lòng chảo sông bên trong, trước cửa không có phủ lên tấm bảng gỗ nhà đá, chính mình tuyển một gian đến ở nhé. An trí xong A Chu, Diệp Chi Thu đi tới tiểu long nữ nơi ở hắn không có gõ cửa, mà là tại ngoài cửa sổ, hướng trong phòng nhìn lại, muốn nhìn một chút tiểu long nữ đang làm cái gì. Khi Diệp Chi Thu ánh mắt rơi vào trong phòng dưới ánh đèn cầm một quyển sách nhìn tiểu long nữ trên thân sau, hắn ngộng, quyển sách này, làm sao tại nàng nơi này? Chương 55. Bị cường hôn Diệp Chi Thu đuổi đều đập thành, hình chiếu trong tuyết thế giới tới. Nghe được cổng truyền đến tiếng đập cửa, tiểu long nữ liền vội vàng đem trong tay chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiêu giấu đến dưới gối đầu bên cạnh, lúc này mới đi mở cửa. Nhìn thấy đúng Diệp Chi Thu, trên mặt nàng mặc dù không có biểu tình gì, bất quá trong lòng lại là nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Kỳ thật, buổi tối hôm nay, nàng đúng có nghĩ qua đi tìm Diệp Chi Thu bởi vì nàng tượng thần lại điêu khắc tốt bốn tôn, đã có đi gặp Diệp Chi Thu lý do. Bất quá tiểu long nữ lại lo lắng vạn nhất Diệp Chi Thu tại tu luyện, mình đi tìm hắn quấy rầy hắn không tốt. Thế là liền xa vào đến xoắn xuýt bên trong. Người gian phòng kia bố trí được rất giảng cứu nha. Mới vừa tiến vào tiểu long nữ nhà đá, Diệp Chi Thu liền phát hiện nhà đá này hoàn cảnh bố trí rất đặc biệt, ban sơ nhà đá, toàn bộ đều là màu xanh tảng đá, đến ban đêm, dù là đốt đèn, trong phòng cũng sẽ đặc biệt tối. Mà tiểu long nữ nhà đá này bên trong tường đá, không biết bị nàng làm cái gì thuốc màu, tẩy thành màu vàng kim nhàn nhạt, tất cả có góc cạnh địa phương đều bị nàng dùng tiên thiên phá thiên vô hình kiếm khí cho mài trở thành mượt mà hình dạng. Phối hợp màu da cam ánh đèn, trong phòng còn bố trí rất nhiều đóa hoa màu hồng, giường đá trải lên mềm mại đơn sắc chăn đông, phòng của nàng tạo nên một loại mập mờ bầu không khí đi ra. Diệp Chi Thu bước vào gian phòng của nàng trở nên hoảng hốt, giống như là trở lại xuyên qua trước, cùng tiểu tỷ tỷ mướn phòng đi quán rượu cao cấp bình thường, hơn nữa còn là hoang dã thạch thất phong cách, có đúng không? Tiểu long nữ mỉm cười, nàng nhưng thật ra là dựa theo quyển sách kia bên trong nói tới bố trí, cái kia trong sách thứ 10 đầu, lợi dụng được hoàn cảnh, kiến tạo bầu không khí, đối với chinh phục nam nhân có rất trọng yếu tác dụng. Đúng vậy. Diệp Chi Thu mỉm cười. Tại ánh đèn chiếu rọi, hắn cảm thấy hôm nay tiểu long nữ so với bình thường thiếu đi mấy phần băng lãnh, nhiều hơn mấy phần mê người, lúc trước nàng đẹp đến mức không gì sánh được. Thế nhưng là trên thân tránh xa người ngàn dặm khí chất, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nhưng là hôm nay nàng cho người ta một loại nhu tình như nước cảm giác, để cho người ta không nhịn được nghĩ tới gần nàng. Ngươi đúng tới lấy pho tượng sao? Tiểu long nữ vì giúp Diệp Chi Thu điêu khắc tượng thần, cố ý mở ra một gian phòng ốc, dùng làm điêu khắc tượng thần phòng làm việc. Nàng đầu tiên là cho Diệp Chi Thu rót chén chính nàng sản xuất rượu trái cây, sau đó mang theo Diệp Chi Thu đi vào điêu khắc tượng thần địa phương. Ta mấy ngày nay tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tu luyện rất có tiến triển, điêu khắc tượng thần tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, đã lại điêu tốt bốn tôn. Pho tượng để ở chỗ này cũng sẽ không dài chân chạy mất. Uống một hớp nhỏ rượu trái cây, Diệp Chi Thu một cái tay khoác lên trên tường, cúi đầu nhìn về phía bên người chỉ tới bả vai hắn cao tiểu long nữ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem tiểu long nữ hai mắt, đưa nàng đặt tại chỗ không thể động đậy, đầu từ từ tới gần nàng. Ta chủ yếu là đến nhìn xem ngươi. Hắn đây là muốn hôn ta sao? Nhìn xem Diệp Chi Thu cái tiệt như nước ánh mắt, tiểu long nữ khẩn trương không thôi, nhịp tim không ngừng. Ngay tại nàng do dự mình muốn hay không nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Chi Thu lại là mỉm cười, đứng thẳng người lên, tốt, bây giờ nhìn xong, ta phải đi. Nói xong, Diệp Chi Thu tiện tay vung lên đem bốn tôn thần tượng thu nhập hệ thống không gian, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Các loại, Diệp Chi Thu vừa mới nghĩ đi, cũng là bị tiểu long nữ gọi lại. Nàng hướng Diệp Chi Thu chạy tới, ôm lấy hắn, nhón chân lên đến, tại Diệp Chi Thu trên môi nhanh chóng điểm một cái. Sau đó Diệp Chi Thu bị nàng đẩy ra môn, đợi đến tiểu long nữ đóng cửa phòng lại, Diệp Chi Thu lúc này mới kịp phản ứng, mình bị tiểu long nữ cưỡng hôn. Diệp Chi Thu đứng tại phòng bên ngoài, hảo hảo một hồi mới lấy lại tinh thần, trong đầu tràn đầy nghi vấn, không phải nàng làm sao đột nhiên trở nên như thế chủ động, với lại động tác của nàng tốt trôi chảy, giống như là biểu diễn mười mấy lần một dạng. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không biết, tiểu long nữ đều là cùng quyển sách kia đi học, trong sách nói nam nhân ưa thích nữ nhân chủ động, thế là nàng liền dùng Diệp Chi Thu tượng thần biểu diễn rất nhiều lần. Chuyện mới vừa phát sinh, tiểu long nữ đã dự mưu đã lâu, cái này đêm dài đằng đẵng, ta nên như thế nào vượt qua? Đi tại lòng chảo sông bàn đá xanh đường mòn bên trên, Diệp Chi Thu trở về chỗ tiểu long nữ trên thân xử nữ đặc hữu điểm hương vị, trong lòng sao động không thôi, có chút hối hận vừa mới phản ứng quá chậm, không phải đêm nay hắn liền có thể tại tiểu long nữ nơi đó ngủ lại, đem phiền não trong lòng tất cả đều đè xuống. Diệp Chi Thu trở lại chỗ ở bắt đầu cho mới vừa từ tiểu long nữ nơi đó lấy được bốn tôn thần tượng thêm chú hương hỏa phân thân. So sánh lần thứ nhất, Diệp Chi Thu mệt mỏi gần chết, lần này thì là dễ dàng nhiều. Hắn tại dọn nhà không lâu sau, đem đã từng lấy được linh tuyển cũng dọn đến trong nhà đá buồng luyện công. Có linh tuyển trợ giúp Diệp Chi Thu khôi phục. Diệp Chi Thu bởi vì luyện chế hương hỏa phân thân tổn thất tinh huyết cùng tinh khí, rất nhanh liền khôi phục lại. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, mới hình chiếu địa điểm đổi mới. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu đem hệ thống bảng mở ra, lập tức thấy được mới hình chiếu địa điểm ở đâu, trong tuyết thế giới, Bắc Lương, Thanh Lương Sơn. Vừa mới luyện chế xong 4 cỗ hương hỏa phân thân, Diệp Chi Thu mặc dù tại linh tuyển trợ giúp dưới, khôi phục tinh huyết cùng tinh khí, thế nhưng là tinh thần nhưng không có hoàn toàn khôi phục. Xem hết mới hình chiếu địa phương ở đâu về sau, hắn ngã đầu liền ngủ. Hôm sau giữa trưa, Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?
Đúng.
Mơ mơ màng màng nghe được hệ thống đề nghị. Còn đang trong giấc mộng, Diệp Chi Thu lên tiếng.
Ken.
Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được chủ thần bản thân tu dưỡng. Chủ thần bản thân tu dưỡng, ghi chép 1.001 nói tuyệt thế thức ăn ngon cách làm, giảng thuật như thế nào trở thành chủ bên trong chi thần. Có trước đó đánh dấu kim thư, chinh phục nam nhân 305, siêu cấp khoai tây bồi dưỡng kỹ thuật các loại đánh dấu vật phẩm kinh nghiệm. Diệp Chi đối với đánh dấu một bản dạy người làm đồ ăn sách, hắn cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Truyền đạo bạo kích trả về hệ thống. Đạo hữu ngàn bạn, tự nhiên đánh dấu đồ vật cũng sẽ đủ loại.
Ken.
Chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Lại lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở. Diệp Chi Thu lười đi quản, hắn muốn ngủ tiếp một hồi. Cái này sao có thể, đây là nữ nhi của ta sao? Nàng tại Đào Hoa Đảo thời điểm, thời gian này đều là còn phải lại ngủ một hồi thế, nhưng là ta thấy được cái gì, nàng thế mà đỉnh lấy mặt trời, trong đất đào đất. Hoàng Dung nhìn phía xa ra sức làm việc Quách Phủ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bởi vì Hoàng Dung từ nhỏ đã không có mẹ quan hệ, thiếu hụt tình thương của mẹ nàng, đối với Quách Phủ phi thường sủng ái. Quách Phủ muốn cái gì, Hoàng Dung xưa nay đều là hữu cầu tất ứng. Đừng nói làm việc. Quách Phủ liên mặt trời đều không có phơi qua mấy ngày. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy mẫu thân mình đột nhiên xuất hiện, Quách Phủ đưa trong tay cái cuốc ném xuống đất, chạy đến Hoàng Dung trước mặt, ôm lấy nàng, "Phủ nhi đều nhanh muốn chết mẹ. Muốn bị mẹ, vậy ngươi còn rời nhà trốn đi." Hoàng Dung chợt nhìn Quách Phủ một chút, tức giận nói, "Ngươi cũng đã biết những ngày này, vi nương có bao nhiêu lo lắng ngươi." Chương 56. Vạn lần biến dị bạo kích trả về. Khó có thể tin Hoa Sơn phái đám người. "Phủ nhi biết sai." Quách Phủ ôm Hoàng Dung cánh tay làm nũng, "Mẹ, ngài liền tha thứ nữ nhi a, có được hay không?"
"Tốt."
Mặc dù Hoàng Dung biết thái sủng Quách Phủ cũng không phải là chuyện tốt, thế nhưng là đối mặt nũng nịu Quách Phủ, nàng thật không có cách nào sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, chỉ chốc lát, vốn là muốn hảo hảo dặn dạy Quách Phủ nàng, thỏa hiệp. Giáo huấn lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Nhớ tới Quách Phủ đang trồng sự tình, nàng hỏi, "Ngươi không phải nói muốn tới bái sư Diệp quan chủ sao? Làm sao trồng lên? Đây là tiên nhân ca ca đối ta khảo nghiệm." Quách Phủ trong lòng mình cũng không xác định đây là Diệp Chi Thu khảo nghiệm vẫn là cố ý muốn khuyên lui nàng, bất quá tại mẫu thân mình trước mặt, Quách Phủ không nghĩ ném đi bề mặt. Thì ra là thế. Hoàng Dung gật gật đầu. Bất quá khi nàng nhìn thấy Quách Phủ trên tay đã mài ra mấy cái bong bóng sau, nàng không khỏi đau lòng, "Phủ nhi, ngươi cùng mẹ trở về đi, tìm một nhà khá giả gả, bình bình an an sống hết một đời, ngươi một cái nữ hài tử, muốn võ công cao như vậy làm gì?" "Ta không." Quách Phủ lắc đầu. Nếu như nàng không có được chứng kiến Diệp Chi Thu thần tiên thủ đoạn, không cùng theo Diệp Chi Thu vượt qua thế giới, nàng có lẽ sẽ cam tâm làm người bình thường, tìm người gả, sau đó sinh đứa bé, như vậy vượt qua cả đời. Nhưng là bây giờ, nàng không nghĩ như vậy, tại gặp được Diệp Chi Thu dạng này tiên nhân về sau, trong mắt của nàng đã chướng mắt những cái kia phàm phu tục tử, cho dù là nàng tương lai không thể gả cho Diệp Chi Thu, hầu ở bên cạnh hắn, Quách Phủ cũng cảm thấy rất thỏa mãn. "Thôi, trước hết tùy theo Phủ nhi à, để nàng tại cái này ăn nhiều chút đau khổ, đợi nàng thực sự nhẫn nhịn không được loại cuộc sống này về sau, chắc hẳn sẽ chủ động cùng ta trở về." Nhìn xem Quách Phủ một mặt kiên quyết, Hoàng Dung không có tiếp tục nói thêm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng tiểu sinh quán dưỡng Quách Phủ, căn bản không kiên trì được bao lâu. "Đi, ngươi muốn đợi ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này à, bất quá ta không yên lòng một mình ngươi lưu tại nơi này, ta cùng đi tìm Diệp quan chủ nói, để cho ta lưu lại chiếu cố ngươi, chờ ngươi lúc nào không nghĩ đợi ở chỗ này ta liền mang ngươi trở về."
"Cái này mẹ, ngươi cùng ta đợi ở chỗ này, cái kia cha bên kia làm sao bây giờ?"
Quách Phủ cũng không thích để cho Hoàng Dung lưu tại Thiên Đạo xem. Có Hoàng Dung, nàng cảm giác mình sẽ khắp nơi nhận đến chế ước. Tương Dương thành hiện tại đã an định lại, cha ngươi một người tại Tương Dương cũng đủ để ổn định cục diện. Quách Phủ trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, Hoàng Dung tự nhiên là biết đến, nàng chém đinh chặt sắt nói, "Ngươi không cần nhiều lời, chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi muốn lưu lại cũng không phải không thể, bất quá ta này Thiên Đạo xem không nuôi người rảnh rỗi, ngươi cần làm bài việc." Nghe được Hoàng Dung thỉnh cầu lưu tại Thiên Đạo xem chiếu cố Quách Phủ, Diệp Chi Thu lập tức liền nghĩ đến, hôm nay đánh dấu lấy được quyển kia thực thần bản thân tu dưỡng. Đây là tự nhiên, muốn ta làm cái gì, Diệp quan chủ không ngại trực tiếp phân phó. Hoàng Dung gật gật đầu. Nếu để cho nàng không hề làm gì, đợi ở chỗ này, nàng ngược lại trong lòng bất an, có một số việc làm. Trong nội tâm nàng cũng thực tế một chút. "Ta nghe nói Quách phu nhân chủ nghệ nhất tuyệt, ta chỗ này có một bản chủ thứ nhất nói pháp môn, ngươi cầm lấy đi xem thật kỹ một chút." Diệp Chi Thu từ trong ngực móc ra một bản vàng óng ánh sách, đưa cho Hoàng Dung, "Đợi tại Thiên Đạo xem trong lúc đó, ngươi liền phụ trách ta Thiên Đạo xem 3 bữa cơm à?"
"Không có vấn đề."
Hoàng Dung gật gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận sổ.
"Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần biến dị bạo kích trả về, ban thưởng hỗn độn luyện thể lô một tôn." Hỗn độn luyện thể lô, ngồi ngay ngắn trong lò, nhưng dẫn kim một thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện các loại rất nhiều lực lượng rèn luyện nội thân, rèn luyện đến cực hạn, có một thành tỷ lệ thành tựu bất tử bất diệt hỗn độn thể. Bất tử bất diệt hỗn độn thể chính là chư thiên thập đại vô địch thể chất thứ nhất, luyện thành liền có thể bất tử bất diệt. Cái này lò cũng quá bá đạo, mặc dù chỉ có một thành tỷ lệ có thể cho ta có cơ hội thành tựu bất tử bất diệt hỗn độn thể, thế nhưng là nếu như luyện thành lời nói, đây tuyệt đối là máu lửa. Xem hết hệ thống ban thưởng nói rõ, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt, thần của ta giống chấn ngục kình bên trong cũng có luyện thể pháp môn, bất quá cần lấy lôi đỉnh đến tẩy lễ tự thân, trước đó ta còn không biết đi cái nào tìm lôi đỉnh, cái này hỗn độn luyện thể lô, vừa vặn có dẫn lôi tác dụng, ngày sau ta chính là có thể một bên tu luyện bất tử bất diệt hỗn độn thể, một bên tu luyện thần tượng chấn ngục kình. an trí xong Hoàng Dung, Diệp Chi Thu trở lại chỗ ở của mình, đem vừa mới lấy được hỗn độn luyện thể lô lấy ra. Hỗn độn luyện thể lô vừa mới để dưới đất, Diệp Chi Thu trong nhà đá bàn đá xanh mặt đất, liền bị ép tới chia 5 x 7, cái này lò trọng lượng, viễn siêu dự liệu của hắn. Nếu không thử nhìn một chút, hỗn độn luyện thể lô phương pháp sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần ngồi vào đi, sau đó lò tự mang pháp trận liền sẽ vận chuyển, hấp dẫn giữa thiên địa các loại khác biệt lực lượng quán thâu đến lò bên trong, rèn luyện người tu luyện thân thể. Quán thâu lực lượng lớn nhỏ, quán thâu thời gian, toàn bộ đều có thể từ người tu luyện ý niệm đến khống chế. Đương nhiên, nếu như người tu luyện ngất đi lời nói, cái này hỗn độn luyện thể lô, đúng có khả năng đem người luyện thành bụi. Đến lúc đó liền có thể biến thành lò hỏa táng. Thử một chút liền tạ thế. Diệp Chi Thu quan sát được, cái này giống như là lò luyện đan một dạng hỗn độn luyện thể lô bên trên, có 9 đạo phát sáng phù văn thần bí. Dựa theo hệ thống giải thích nói tới, cái này 9 đạo phát sáng phù văn đại biểu đúng cái này hỗn độn luyện thể lô trước mắt ẩn chứa năng lượng bao nhiêu. Khi 9 đạo phù văn toàn bộ dập tắt, liền cần chờ đợi nó hấp thu năng lượng trong thiên địa bổ sung, đợi đến bổ sung hoàn tất mới có thể lần nữa sử dụng. Quan sát một phiên hỗn độn luyện thể lô về sau, Diệp Chi Thu ngồi xuống, tiếu ngạo giang hồ thế giới, Hoa Sơn. Hoa Sơn phái bên trong, tại Nghi Lâm cùng Định Giật sư thái đem Nhạc Bất Quần thi thể đưa về. Nói rõ Nhạc Bất Quần tử vong nguyên do về sau, Linh Trung Thị, Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Xung cùng nhất chúng Hoa Sơn đệ tử lập tức rút ra trường kiếm, đem các nàng hai người cho Đoàn Đoàn bao vây. Bởi vì Nhạc Bất Quần chết mà một mặt bi thống Linh Trung Thị, lạnh lùng nói, "Định Giật sư thái, ngươi nói phu quân ta ham Nghi Lâm tiểu sư phụ cơ duyên, sau đó bị Nghi Lâm chấu nộ sát, phu quân ta trong giang hồ người xưng quân tử kiếm, ta không tin tưởng hắn sẽ làm ra chuyện như thế đến. Các ngươi hôm nay nếu như không đem phu quân ta đến cùng là như thế nào chết sự tình cáo chi lời nói, hai vị kia cũng đừng đi. Ta sư nương nói không sai, chúng ta tuyệt không tin tưởng, sư phụ ta sẽ làm ra loại sự tình này." Lệnh Hồ Xung nổi giận đùng đùng nhìn về phía Định Giật sư thái, lại nói, "Các ngươi cho ra giải thích, cũng quá mức hoang đường, Nghi Lâm công phu ta vẫn là hiểu rõ, nàng nhưng sẽ chút chiêu thức, ngay cả nội lực đều không có mấy phần, làm sao có thể giết được ta sư phụ dạng này giang hồ nhất lưu cao thủ?" "Liên đúng, cha hắn, làm sao có thể bị Nghi Lâm giết chết?" Nhạc Linh San đỏ hừng mắt, trong giọng nói tràn đầy không tin, "Nàng ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể giết cha ta? Thật xin lỗi, Nhạc trưởng môn thật là ta giết." Chương 57. Chấn kinh Hoa Sơn đám người, cường độ thân thể tăng gọn. Nghi Lâm cúi đầu, có chút không dám đi xem Hoa Sơn phái ánh mắt của mọi người. Nàng hôm nay cùng Định Giật sư thái đem Nhạc Bất Quần thi thể đưa tới, liền không có nghĩ tới trôn tránh chuyện này, muốn đem chuyện này cho nhận xuống tới. Thế nhưng là Nghi Lâm không nghĩ tới, mọi người ở đây cũng không tin nàng theo như lời nói. "Ha ha." Lệnh Hồ Xung cười lạnh một tiếng, đem trong tay trường kiếm đưa cho Nghi Lâm. Sau đó lại tùy tiện tìm vị Hoa Sơn đệ tử mượn thanh kiếm, chỉ vào bên cạnh diễn võ trường, "Nghi Lâm, ngươi nói là ngươi giết sư phụ ta, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền tin tưởng đây là sự thực. Cái này ta hiện tại rất lợi hại, vạn nhất đả thương ngươi sẽ không tốt." Nghi Lâm thoại bản tới là vì Lệnh Hồ Xung tốt. Nhưng điều Hồ Xung nghe được câu này, tức giận đến con mắt đều toát ra lửa đến, hắn cảm thấy Nghi Lâm đây chính là cố ý vũ nhục hắn. Thế là nắm chặt trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Nghi Lâm đánh tới, "Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Sang sảng lang. Đối mặt Lệnh Hồ Xung lăng lệ công kích, Nghi Lâm không có cách nào, đành phải xuất kiếm ngăn cản. Nàng dùng chỉ là phổ thông Hàng Sơn kiếm pháp, bất quá tại gia chỉ 50 năm nội lực về sau, nàng nguyên bản không có uy lực gì kiếm pháp lập tức trở nên khác biệt. Huy kiếm ở giữa lại có kiếm khí bắn ra. Lệnh Hồ Xung kiếm vừa mới cùng nàng kiếm va nhau, một cỗ đại lực liền từ trường kiếm trong tay của nàng truyền ra, trực tiếp để Lệnh Hồ Xung trong tay kiếm cho đập bay ra ngoài, mang theo Lệnh Hồ Xung một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Cái này làm sao có thể? Nhìn xem Hoa Sơn phái thực lực mạnh nhất đại sư Minh Lệnh Hồ Xung ngay cả Nghi Lâm một chiêu đều không có đón lấy, vũ khí trong tay đều bị đập bay. Ở đây Hoa Sơn đám người con mắt đều trợn lồi ra. Lại đến, Lệnh Hồ Xung cũng bị Nghi Lâm thực lực cho khiếp sợ đến. Bất quá, hắn bị Nghi Lâm tại chỗ đánh bại, cảm thấy mất hết mặt mũi. Giận hắn, không cam tâm. Thế là ổn định thân hình về sau, mũi chân điểm một cái, mượn lực huy quyền hướng Nghi Lâm đánh tới. "Lệnh Hồ đại ca, đừng đánh nữa, ta sẽ làm bị thương đến ngươi." Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung không quan tâm hướng mình xông lại, Nghi Lâm khắp khuôn mặt đúng bất đắc dĩ. Nàng liền vội vàng đem trường kiếm trong tay ném đi, sau đó làm cái chống đỡ động tác. "Bành!" Lệnh Hồ Xung một quyền đánh vào Nghi Lâm quyền giá phía trên, tiếp lấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, hắn bị đẩy lùi ra ngoài, nện vào bên cạnh giá binh khí bên trên, đem binh khí đỡ nện đến chia 5 x 7. Sau đó hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. "Sư Minh!" Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bị Nghi Lâm nội lực chấn động đến thổ huyết, Nhạc Linh San vừa đội vừa giận. Nàng huy kiếm liền hướng phía Nghi Lâm công kích mà đi, bất quá nàng mới vừa vặn bước ra mấy bước, liền bị Linh Trung Thị ngăn cản. "Đủ, ngay cả đại sư Minh của ngươi đều đánh không lại Nghi Lâm, ngươi đi qua là muốn chịu chết sao?" "Hừ." Nhạc Linh San hướng phía Nghi Lâm hung tợn nhìn thoáng qua, sau đó chạy đi xem xét Lệnh Hồ Xung thương thế đi. "Ta Hoa Sơn phái thừa nhận Nghi Lâm tiểu sư phụ có giết chết phu quân ta thực lực." Linh Trung Thị trầm mặc một lát, sau đó trở về Nghi Lâm cùng Định Giật sư thái trước mặt, "Bất quá các ngươi nói phu quân ta là bởi vì cướp đoạt Nghi Lâm tiểu sư phụ cơ duyên bị ngộ sát, ta Hoa Sơn phái tuyệt không thừa nhận việc này, các ngươi đi thôi, việc này ngày sau đừng muốn nhắc lại, nếu như ta phát hiện hai vị trong giang hồ hư hao phu quân ta thanh danh, ta Hoa Sơn phái cùng Hàng Sơn phái, không chết không thôi." Kỳ thật khi nhìn đến Nghi Lâm có được có thể đánh bại Lệnh Hồ Xung thực lực về sau, Linh Trung Thị đối với nàng nói tới sự tình, liền đã tin hơn phân nửa. Bất quá Nhạc Bất Quần hiện tại đã chết, nàng làm Nhạc Bất Quần thế tử, duy nhất có thể vì Nhạc Bất Quần làm, liền đúng đừng cho sau khi hắn chết, còn bị thế nhân phá mạng. Linh Tiền Bối Nghi Lâm còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá cũng là bị một bên Định Giật Sư Thái đánh gãy. Tốt, Nghi Lâm, đừng nói nữa, chúng ta xuống núi. Rời đi Hoa Sơn phái, một đường đi xuống Hoa Sơn. Nhìn thấy Định Giật Sư Thái vẫn luôn không nói gì, Nghi Lâm nhịn không được mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi vừa mới vì cái gì không cho ta nói chuyện? Giang hồ không ngừng chém chém giết giết, cũng có nhân tình lõi đời, có một số việc không có tất yếu phân rõ ràng như vậy. A a a, thiên đạo xem, Bạch Vân đạo. Nhìn thấy Diệp Chi Thu chỗ nhà đá không ngừng lôi đỉnh rơi xuống, nghe được Diệp Chi Thu tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, A Chu, Hoàng Dung, Hoàn Nhan Bình bọn người tụ lại tại nhà đá phụ cận, lo lắng nhìn về phía nhà đá chỗ, nghị luận sư phụ hắn sẽ có hay không có sự tình. Sẽ không có chuyện gì à, quan chủ hắn giống như là đang luyện tiên pháp gì, nếu như có chuyện hẳn là sẽ không cứ gọi lớn tiếng như vậy. Sư phụ nhất định không có việc gì. Tiên nhân ca ca thật là lợi hại, thế mà cầm lôi đỉnh đến luyện công. Thật là đáng sợ. Cái này bếp lò nát cũng quá đáng sợ, ta ngồi vào bên trong về sau, nó thế mà tự động đóng, đem ta cố định tại chỗ vô pháp lúc đích, hơn 10 đạo lôi đỉnh, kém chút đem ta đánh chết tại cái này lò bên trong, bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Rốt cục kề đến cuối cùng một tia chớp biến mất, Diệp Chi Thu từ hỗn độn luyện thể trong lò đi ra. Hoàn thành một lần luyện thể hắn, toàn thân lóe ra lôi quang, hướng rắn cơ bắp đường cong, phát họa ra cái kia hoàn mỹ dáng người. Nếu như nói trước đó thân hình của hắn đúng gà luộc lời nói, vậy bây giờ hắn liền đúng đại cơ bá. Toàn thân tản ra bạo tạc tính chất lực lượng khí tức, đã trải qua một lần lôi đỉnh tẩy lễ, thân thể của hắn cường độ so với quá khứ chỉ sợ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Các ngươi vây quanh ở ta phòng bên cạnh làm gì? Diệp Chi Thu mới vừa đi ra môn, chuẩn bị đi sóng biết trong hồ bơi vài vòng. Cái này xem xét, lúc này mới phát hiện, Tiểu Long Nữ, Hoàng Nhan Bình, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, A Chu bọn người chính thần sắc khẩn trương nhìn về phía hắn. Bất quá khi nhìn thấy hắn bình yên vô sự, người để chân đi tới, vây xem chúng nữ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chúng nữ nhìn thấy cái kia kiên cố lồng ngực, phần lớn người không khỏi đỏ mặt, nhao nhao quay đầu đi. Hoàn Nhan Bình thì là trừng trừng đánh giá, giống như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta nghe đến sư phụ kêu thảm, lo lắng sư phụ an nguy. Ta vừa mới bị sét đánh quá mức hưng phấn, đó là thanh âm hưng phấn, cũng không phải là tiếng kêu thảm thiết. Ngay trước nhiều như vậy giai nhân mặt, Diệp Chi Thu cũng sẽ không thừa nhận hắn vừa mới cái kia đúng kêu thảm. Các ngươi không hiểu, bị sét đánh cảm giác thật rất dễ chịu. Nói xong, Diệp Chi Thu mũi chân điểm một cái, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ từ mũi chân của hắn bắn ra, lấy hắn trô dẫm lên địa phương làm trung tâm, mặt đất phương biên một trượng trực tiếp bị dẫm đến chìm xuống một thước. Tiếp lấy hắn chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung, giống như là như đạn pháo bắn vào sóng biết hồ. Thật cương đại, tốt hữu lực. Nhìn xem Diệp Chi Thu triển lộ ra lực lượng, vừa mới trở về thiên đạo xem Hoàng Nhan Bình, một đôi mắt đều nhìn thẳng. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện không chỉ là nàng, chung quanh Tiểu Long Nữ, A Chu, Quách Phủ, thậm chí Quách Phu Nhân trong mắt đều lộ ra dị dạng quan mang. Nàng không khỏi trong lòng thầm nghĩ, không được, sư phụ nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, ta nhưng phải chủ động một chút, không phải ta nơi nào còn có cơ hội. Mẫu thân qua đời trước đó cùng ta nói qua, muốn chinh phục một cái nam nhân, chỗ tốt nhất chính là trên giường, ta.